Chương 1, ta bắt đầu hỏa quốc đại danh chương 1, ta bắt đầu hỏa quốc đại danh hỏa đô ban đêm, trong không khí còn lưu lại mùi máu tanh. Đại danh phủ, thư phòng. Dưới ánh đến, chỉ bà A Dạ Xin nửa nằm ở trên nhuyễn tháp, đầu ngón tay tại trên lan can đánh. Trong đầu hiện lên trí nhớ của kiếp trước, hắn không phải người của thế giới này. 16 năm trước, hắn xuyên qua mà đến, trở thành một đứa bé. Hỏa quốc đại danh nhất không chịu đãi kiến con thứ, mẫu thân vẫn là tên hèn mọn thị nữ. Ở tòa này cung trong thành, hắn thân phận cùng sâu kiến không khác. Khi hắn cất tiếng khóc chào đời, mở mắt ra nhìn thấy thế giới này thời khắc đó, trong đầu vang lên một cái máy móc âm. Đinh, kiểm tra đến túc chủ tình cảnh, phù hợp bảng định điều kiện đại danh hệ thống, chính thức kích hoạt, nhiệm vụ, tạo thành chứng ngại, nhiệm vụ miêu tả, lấy thân thể phàm nhân, quét sạch tất cả đoạt đích chứng ngại, đăng lâm hỏa quốc đại danh chi vị, nhiệm vụ hạn chế, nhiệm vụ hoàn thành phía trước, túc chủ không cái gì siêu phàm sức mạnh nhiệm vụ ban thưởng, lục đạo tiên nhân thể. Chín tổ mộ gìn nệ gặng, từ một khắc kia trở đi, chỉ ba ạ dạ xỉ mở ra hắn dài đến 16 năm ẩn nhẫn cùng sắp đặt. Hắn không có sức mạnh, không cách nào tinh luyện trả cơ dạ. Vũ khí duy nhất là đầu góc của hắn. Hắn như dẫm trên băng mỏng, tại cung đình trong khe hẹp cầu sinh. Hắn âm thầm kết giao thất ý gia thần, nâng đỡ nghèo túng sa mù dài, dùng kiếp trước tri thức, vì chính mình tích lũy tài phú. Hắn khích bác ly gián, hắn con trai trưởng các huynh trưởng vì thái tử chi vị đánh đến đầu rơi máu chảy. Hắn thì tại một bên, lặng lẽ từng bước xâm chiếm thế lực của bọn hắn. 16 năm. Dòng dã 16 năm. Hắn từ một cái lúc nào cũng có thể sẽ bị xử tử con thứ, từng bước một đi đến trung tâm quyền lực. Ngay tại 2 tháng trước, tiền nhiệm đại danh bởi vì bệnh hiểm nghèo mà chết. Vì đại danh chi vị, huynh đệ bọn họ ở giữa triển khai huyết tinh tranh đấu. Chỉ bà ạ dạ xỉ cũng hợp thời lộ ra răng nanh, đồng thời cuối cùng cười cuối cùng, trở thành kế thừa đại danh chi vị duy nhất nhân tuyển. Tại tay hắn nắm tượng trưng đại danh quốc thạch một khắc này, yên lặng 16 năm hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành trung cực nhiệm vụ. Ban thưởng đang phát ra một khắc này, một cỗ khổng lồ thần lực tràn vào thân thể của hắn. Thân thể của hắn trong nháy mắt bị tái tạo, mỗi cái tế bào đều rót đầy trả cơ dạ. Cặp mắt của hắn cũng hóa thành 9 cái tổ mồ màu tím dìn nệ gẳng. 16 năm a. Chỉ bà ạ dạ xì mở mắt ra, màu tím dìn nệ gẳng lóe lên một cái rồi biến mất, khôi phục thành tròng mắt màu đen. 16 năm phàm nhân hắn khẽ động khóe miệng, cười. Bây giờ là thần minh rồi. Cái này tương phản to lớn, để cho chính hắn đều cảm thấy có chút không chân thực. Nhưng hắn rất nhanh liền thích ứng, bởi vì hắn vẫn là cái thói quen kia dùng quyền mưu giải quyết vấn đề chỉ bà ạ dạ xì. Chỉ là bây giờ hắn nhiều một lá bài tẩy mà thôi. Chỉ bà ạ dạ xì xoa xoa mi tâm, ngồi thẳng cơ thể. Trên cái bàn trước mặt, trưng bày vừa phê duyệt xong thành phòng tu sửa dự toán. Đại nhân, đêm đã khuya, nên nghỉ tạm. Một tiếng nói giản mua ở ngoài cửa vang lên. Vào đi. Chỉ bà ạ dạ xì không có ngẩng đầu. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một lao giả bưng một bát canh sâm đi đến. Lao giả gọi Gen, là trong phủ lão nhân, từ nhỏ đã chiếu cố chỉ bà ạ dạ xì. Những này là xế chiều hôm nay vừa đưa tới, liên quan tới chiến hậu tiền trợ cấp kiểm tra đối chiếu sự thật báo cáo. Đem bắt đặt ở các bàn, Gen lại lấy ra mấy phần quần trục, xếp chồng chất chỉnh tề. Chỉ bà ạ dạ xì đưa tay cầm qua phía trên nhất một phần. Thành bác mấy cái gia tộc, xử lý sạch sẽ. Thanh âm của hắn rất bình thản. Trở về đại nhân, đều xử lý sạch sẽ. Gia sản xung công, thủ phạm chính cực kỳ trực hệ, toàn bộ theo tội phản quốc luận xử. Còn lại phân ra, lưu vong bị quốc biên cảnh, đệ tam bên trong trở về không được. Chỉ bà ạ dạ xì lật ra quyển trục, phía trên là rậm rạp chẳng chỉ tên, mỗi một cái tên đằng sau, đều dùng củ hệ mẻ bút họa một cái xiên. Cái này một số người cũng là đứng sai đội. Đối đại địch nhân, hắn chưa từng nương tay. Còn có một việc. Ghen dừng một chút. Cô nộp hạ bên kia phái người đưa tới hạ lễ, là hồ ca đệ tam xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn tự tay viết thư, chúc mừng đại nhân ngài thuận lợi đăng cơ. Ghen đưa lên một phong si hoàn hảo thư tín. A. Chỉ bà ạ dạ xì cuối cùng ngẩng đầu, nhếch miệng lên. Cô nộp hạ động tác rất nhanh đi. Tiếp nhận tin, chỉ bà ạ dạ xì không có lập tức mở ra. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, cô nộp hạ hồ ca đệ tam. Một cái tại trong nguyên tắc bị khắc họa phải ôn hòa lại hiền lành, kỳ thực cổ tay cùng tầm kế đều có thể xưng tốt. Về phần hắn bên cạnh cái kia trốn ở trong bóng tối lão cẩu, Sĩ Mù Dạ Đằng, càng là cái không từ thủ đoạn nhân vật hung ác. Hai người kia chính là hắn trở thành đại danh sau, trưởng khống hỏa quốc đệ nhất đạo khảm. Làng lá thanh kiếm này rất sắc bén đã có thời điểm sẽ quên ai mới là nắm chuôi kiếm chủ nhân. Gen, ngươi cảm thấy chúng ta hàng năm kinh phí cho cổ nổ hạ có phải hay không quá nhiều một chút? Chỉ bà ạ dạ xì đột nhiên hỏi. Gen không người nói, gia thần ngu dốt, không dám vọng bàn bạc quốc sự. Nhưng trong phủ tài chính quả thật có chút khẩn trương. Chỉ bà ạ dạ xì cười, đúng vậy a, khẩn trương. Hắn đứng lên, đi đến bên cửa sổ. Thứ nơi này có thể quan sát hơn phân nửa hỏa đô cảnh đêm. Chuyên mệnh lệnh của ta, nói cho tài vụ đại thần, sáng sớm ngày mai đến thư phòng ta nghị sự. Là, đại nhân. Ghen đáp ứng, lại không có lập tức thối lui. Đại nhân, kỳ ruột sủ kỳ ra cái vị kia tiểu thư kỳ ruột sủ kỳ. Chỉ bà ạ dạ xì xoay người, trong đầu hiện lên một tấm thanh lãnh tự câu nạo khuôn mặt. Kỳ ruột sủ kỳ ra là ủng hộ hắn đại ca chủ yếu quý tộc thế lực một trong, lần này trong đấu tranh bị nổ tận gốc. Kỳ ruột sủ kỳ là kỳ ruột sủ kỳ gia chủ độc nữ, lấy mỹ mạo cùng tài hoa nổi tiếng. Một cái chân chính thiên chi tiêu nữ, còn tại tuyệt thực. Đúng vậy, cơm nước không tiến, đã 2 ngày. Ghen ngữ khí có chút lo nghĩ. Nàng nói, cho dù chết, cũng sẽ không phụng dưỡng tiểu nhân. Có cốt khí. Chỉ bà ạ dạ xì đánh giá chỉ có 3 chữ. Dạo bước trở lại trước bàn sách, mở ra giấy viết thư. Nội dung đơn giản là một chút chúc mừng cùng biểu trung tâm lời nói. Thuận tiện đề lời miệng, lần thứ 3 giới nghỉ ra đại chiến sắp kết thúc, Cố Nộ hạ tổn thất nặng nề, hy vọng đại danh phủ có thể thêm vào một bút đặc biệt ngân sách quân sự, dùng thôn chiến hậu trùng kiến cùng nghỉ dạ trợ cấp. Tính toán đánh thật vắng rồi. Chỉ bà ạ dạ xí đem giấy viết thư tiện tay ném ở trên ánh nến, nhìn xem tin hóa thành cho tàn. Vừa nói tiền, lại muốn tên, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Ghen không nói. Chỉ bà ạ dạ xí hỏi, đăng cơ đại điện chuẩn bị thế nào? Đang tại tăng cường chu bị, ngày 1 tháng sau, là cái ngày tốt. Hảo, ta đã biết. Chỉ bà ạ dạ xí khoát tay áo, đi, đem vị ruột sủ kỳ đưa đến nơi này. Đại nhân, cái này ghen có chút do dự. Nàng bây giờ cảm xúc rất không ổn định, vạn nhất đụng phải ngài không sao. Chỉ bà ạ dạ xí khoát khoát tay, lần nữa ngồi xuống. Ta muốn nhìn xem, một cái đại tiểu thư, xương cốt có thể có bao nhiêu cứng rắn. Một khắc đồng hồ sau, cửa thư phòng lần nữa bị đẩy ra. Hai cái thị vệ áp lấy một người mặc làm hạ cụ kimono nữ tử đi đến. Nữ tử thân hình tinh tế, sắc mặt thương bạch nhưng lưng lại thẳng tắp. Một đầu tóc dài đen nhánh có chút lộn xộn. Nàng chính là Kỳ Dột Sủ Kỳ. Các ngươi đi xuống đi. Chỉ bà ạ dạ xì phất phất tay. Thị vệ cung kính ra khỏi. Kỳ Dột Sủ Kỳ nhìn chằm chằm bàn đọc sách sau nam nhân kia, ánh mắt hung ác. Chính là nam nhân này, phá diệt nàng gia tộc, cướp đi nàng hết thảy. Nghe nói ngươi muốn chết. Chỉ bà ạ dạ xì uống xong một miếng cuối cùng canh sâm, đem bát thả xuống. Kỳ Dột Sủ Kỳ không nói gì, dùng trầm mặc biểu đạt phản kháng. Chết, nhưng là không còn có cái gì nữa. Chỉ bà ạ dạ xì đứng lên, chậm rãi đi đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Phụ thân của ngươi, huynh trưởng của ngươi, trước khi chết đều đang hối hận. Thanh âm của hắn rất bình thản. Ngươi nói bậy. Phụ thân ta tuyệt sẽ không hướng như ngươi loại này người hèn hạ cầu xin tha thứ. Hèn hạ. Chỉ bà ạ dạ xì cười, đưa tay ra nắm cằm của nàng. Được làm vua thua làm giặc mà thôi. Các huynh đệ của ta tại động thủ giết ta thời điểm, nhưng so với ta hèn hạ nhiều. Các ngươi Kỳ Dột Sủ Kỳ ra cho bọn hắn đưa đao thời điểm, nghĩ tới sẽ có hôm nay sao? Kỳ Dột Sủ Kỳ muốn tránh thoát, lại không tránh thoát. Giết ta đi. Nàng cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Giết ngươi. Chỉ bà ạ dạ xì lắc đầu, quay người ngồi xuống lại. Vậy nhiều đáng tiếc a. Người xinh đẹp như vậy, làm ta làm ấm giường nha hoàn a, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp. Nữ nhân này giữ ở bên người, là vì dụ ra ẩn tàng chuột, không thể tìm chuột sự tình để cho nhân vật chính tự mình làm. Thứ 17 chương có ghi. Kỳ Dột Sủ Kỳ gào thét lên tiếng, ngươi nằm mơ. Ta chính là chết, cũng sẽ không chịu ngươi vũ đủ. Chết. Chỉ bà ạ dạ xì cười, cười rất thoải mái, lúc này ném ra thanh truy thủ, a, tự sát a. Người Kỳ Dột Sủ Kỳ vừa sợ vừa giận, nhìn qua chủy thủ chậm chạp không có động tác. Thấy vậy, chỉ bà ạ dạ xì nói, ngươi không phải muốn chết phải không? Như thế nào? Không dám. Ta người tới. Gặp nàng kiếp đảm, chỉ bà ạ dạ xì cười lạnh một tiếng, hô. Ngoài cửa thị vệ đẩy cửa vào. Mang Thanh Nguyệt tiểu thư xuống rửa mặt, nhớ kỹ rửa sạch sẽ điểm. Là, đại nhân. Thị vệ mặt không thay đổi hướng đi Kỳ Dột Sủ Kỳ. Tuyệt vọng trong nháy mắt che mất nàng. Chỉ bà ạ dạ xì không có lý giải đối với cái này quý tộc đại tiểu thư, hắn còn hữu dụng. Lưu nàng ở bên người, vừa vặn đem một chút chuột dẫn ra. Thị vệ một trái một phải chống chọi Kỳ Dột Sủ Kỳ cánh tay, đem nàng kéo ra ngoài. Nàng dãy rủa yếu ớt mà bất lực. Trong thư phòng khôi phục yên tĩnh. Chỉ bà ạ dạ xì bút trong tay treo ở trên quần trụ, cũng không rơi xuống. Ý thức của hắn chìm vào não hải, một cái chỉ có hắn có thể nhìn thấy màu lam giới diện nổi lên. Đại danh hệ thống nhiệm vụ trước mặt, Hỏa Quốc tài chính cải cách, sáng 1, nhiệm vụ mục tiêu, cắt giảm làng lá hàng năm dự toán 20 hoàn thành Hỏa Quốc mạch máu kinh tế sơ bộ trưởng khống nhiệm vụ ban thưởng, mở khóa nhân tài quét hình công năng chương 2, nên để một diệp biết cái gì là cần kiệm chương 2. Nên để một diệp biết cái gì là cần kiệm bóng đêm dày đặc. Chỉ bà ạ dạ xì buông quyển trục xuống, đứng dậy hoạt động một chút gân cốt. Xử lý xong công vụ, hắn đi ra thư phòng, chậm rãi hướng đi tầm điện. Dọc đường thị vệ cùng thị nữ tất cả không người cúi đầu, không dám thở mạnh. Chỉ bà ạ dạ xì đối với đây hết thể tập mãi thành thói quen, trong lòng rất là hưởng thụ. Cửa tầm điện, hai tên mới tới thị nữ khoanh tay đứng, thân thể hơi khom. Chỉ bà ạ dạ xì đẩy cửa vào. Trong điện dưới ánh nến, một cỗ vân hương phiêu tán. Một thân ảnh co giúp ở trên giường, đệm chăn bị phát họa ra phập phồng đường cong. Chỉ bà ạ dạ xì cước bộ thả nhẹ, trên mặt mang theo một nụ cười. Có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân, đạo kia đường cong rõ ràng kéo căng. Chỉ bà ạ dạ xì đi thẳng tới bên giường ngồi xuống, mặt mang nghiền ngẫm, tay hướng về trong đệm chăn tìm kiếm. Bắt tay không phải ôn nhuận như ngọc, mà là vải vóc xúc cảm. Chỉ bà ạ dạ xì ý cười trong nháy mắt tiêu thất, dùng sức vén chăn lên, ngươi lại còn mặc. Kỳ Dột Sủ Kỳ bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt hoảng sợ, lại một mặt của cường. Chỉ bà ạ dạ xì bất kể tâm tình của nàng, mặt âm trầm hừ lạnh nói, xem ra ngươi còn không có học được làm sao làm cái thị nữ. Ngươi tới. Cửa điện ứng thanh mở ra, cửa ra vào thị nữ vội vàng đi vào, trực tiếp quỳ rạp trên đất, cái chán gắt gao dán vào lạnh như băng sàn nhà. Ta nhường ngươi dạy nàng quy củ. Chỉ bà ạ dạ xỉ chỉ vào một mặt hoảng sợ phẫn hận Kỳ Dột Sủ Kỳ, trong thanh âm để lại hỏa khí, không có dạy sao? Cái này thị nữ dọa đến toàn thân phát run, hung hăng mà dập đầu. Chỉ bà ạ dạ xỉ có chút bực bội, dẫn đi, một lần nữa dạy, để cho nàng minh bạch thị nữ đến cùng nên làm gì. Hắn dừng lại một chút, âm thanh trở nên lạnh hơn. Ngày mai lúc này, nàng nếu là còn học không được, bắt ngươi là hỏi. Thị nữ liền vội vàng gật đầu, là tỷ nữ tuân mệnh, nhất định đem quy củ dạy tốt. Chỉ bà ạ dạ xì nghiêng người sang, thị nữ kia lập tức đứng lên, tiến lên bắt được Kỳ Dột Sủ Kỳ cánh tay, mặc cho nàng dễ dỗi như thế nào, vẫn là ngạnh sinh sinh đem nàng ném ra tầm điện. Cửa điện đóng lại, ngăn cách phía ngoài tiếng khóc. Ngày kế tiếp, sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào thư phòng, bỏ ra từng đạo quang ảnh. Chị bà ạ dạ xì phê duyệt xong mấy phần tấu chương, đang bưng một chén nước trà trầm phẩm. Đại danh đại nhân, trong ruộng đại nhân cầu kiến. Ghen ở ngoài cửa thông báo, để cho hắn đi vào. Rất nhanh, một cái vóc người hơi mập trung niên nam nhân bước nhanh đi vào, hắn gọi Sải Lệ Tạ Nạ Cả, là hỏa quốc lao thần. Sải Lệ Tạ Nạ Cả cung kính hành lễ, đại danh đại nhân mạnh khỏe. Ngồi đi, trong ruộng đại nhân chỉ bà ạ dạ xì đặt chén trà xuống, dâng trà. Tạ đại nhân. Sải Lệ Tạ Nạ Cả theo lời ngồi xuống, cái mông chỉ dám dính nửa cái ghế, tư thái khiêm tốn. Hàn huyên vài câu sau đó, chỉ bà ạ dạ xì nói, tối hôm qua, Cố Nộ Hạ Hổ Cả đệ tam phái người đưa tới một phong thư. Sải Lệ Tạ Nạ Cả hỏi, không biết nội dung viết những gì. Chỉ bà ạ dạ xì thưởng thức nắp chén, ngựa khí bình thản, nội dung bức thư rất cảm động. Đầu tiên là chúc mừng ta thuận lợi kế vị, lại hồi ức một chút Cổ Nộ Hạ cùng đại danh phủ nhiều năm thâm hậu tình nghĩa. Cuối cùng, đề cái thỉnh cầu nho nhỏ. Sải Lệ Tạ Nạ Cả nhíu mắt, có thể để cho đại danh dùng loại giọng này nói ra được thỉnh cầu, tuyệt đối nhỏ không được. Hồ Cả đệ tam có ý tứ là, hắn ý tứ là, lần này đại chiến, Cổ Nộ Hạ cư công chi vĩ, nhưng cũng tổn thất nặng nề, thôn bách phế đại hưng. Chỉ bà ạ dạ xì trong lời nói nghe không ra hỉ nộ, cho nên hắn hy vọng đại danh phủ có thể thêm vào một bút dự toán, dùng để chiến hậu trùng kiến. Sải Lệ Tạ Nạ Cả sắc mặt lập tức trở nên khổ tâm, vội vàng mở miệng, đại nhân, này, cái này tuyệt đối không thể a. Quốc khố bây giờ so với ta tóc còn thiếu, hồi trước bình định đã sớm đem tiêu sạch, các nơi trùng kiến, thương vong trợ cấp, bên nào không cần tiền, thật sự là chen không ra ngoài. A, chỉ bà ạ dạ xì như mày, nghiêm trọng như vậy, chỉ có hơn chứ không kém a đại nhân. Đem Cổ Nổ Hạ sổ sách lấy tới xem một chút. Sải Lệ Tạ Nạ Cả đã sớm chuẩn bị, liền vội vàng đem một bản thật dày sổ sách hai tay trình lên. Chỉ bà ạ dạ xì nhận lấy lật ra, đọc nhanh như gió mà đọc qua. Con số phía trên, nhìn thấy mà giật mình. Vũ khí trang bị mua sắm, lý dạ nhiệm vụ phụ cấp, thương vong tiền trợ cấp, cơ sở công trình xây dựng, nghiên cứu phát minh kinh phí. Nhiều như rừng chi tiêu, lại chiếm hỏa quốc hàng năm tài chính 1/3. Nhất là tại lần thứ 3 giới lý dạ trong lúc đại chiến, cái tỷ lệ này một trận tiêu thăng đến một nửa. Chỉ bà ạ dạ xì sầm mặt lại, đem sổ sách khép lại, phát ra một tiếng vang trầm. Lại còn nhiều như vậy. Sải Lệ Tạ Nạ Cả cái trán chảy ra mồ hôi dị, cẩn thận giảng giải, Cổ Nộ Hạ dù sao cũng là quốc gia quân sự che chắn, những năm này nếu không phải bọn hắn đè vào phía trước nhất, chúng ta chỉ bà ạ dạ xì cười. Trong ruộng đại nhân, ta hỏi ngươi, Cổ Nộ Hạ rất trọng yếu, cái kia những thứ khác hỏa quốc dân liền không trọng yếu. Thời kỳ chiến tranh, quân phí chi tiêu lớn, ta có thể hiểu được. Nhưng bây giờ, giải ca đệ tam chết trận, nha mẫn thôn tổn thương nguyên khí nặng nề, làng cắt túi đầu xương thần, làng xương mù nội loạn úc còn không mang nổi mình úc, chiến tranh lập tức liền phải kết thúc. Hắn không nghĩ tới hồi báo, lại còn muốn tăng thêm dự toán, đây là cái đạo lý gì? Sải Lệ Tạ Nạ Cả nhất thời nghẹn lời, cái kia, đại nhân ý tứ là trực tiếp bác bỏ. Chỉ bà ạ dạ xì khoát tay áo, ải, bác bỏ nhiều tổn thương cảm tình. Đệ tam dù sao đức cao vọng trọng, vì hỏa quốc lập qua đại công, chúng ta không thể bất cận nhân tình như vậy. Sải Lệ Tạ Nạ Cả có chút không hiểu. Chỉ bà ạ dạ xì nụ cười trở nên ý vị thâm trường, chúng ta chẳng những không thể bác bỏ, chúng ta còn muốn chủ động giúp hắn một chút. Giúp hắn, cũng giúp làng lá đại gia học được cái gì gọi là cần kiệm. Hắn duỗi ra hai cây ngón tay, từ dưới cái quý bắt đầu cắt giảm làng lá hàng năm dự toán hai thành. Hai thành. Sải Lệ Tạ Nạ Cả cả kinh kem chút từ trên ghế nhảy dựng lên, đại nhân, cái này tuyệt đối không thể a. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, Cổ Nộ Hạ bên kia tuyệt sẽ không đồng ý. Hồ Cả đệ tam bên kia hắn sẽ đồng ý. Chỉ bà ạ dạ xì cắt đứt hắn, ngữ khí kiên định. Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh Sải Lệ Tạ Nạ Cả, bộ vô hắn. Chiến hậu quốc gia tài chính khó khăn, vì hỏa quốc chỉnh thể khôi phục, tất cả mọi người đều nhất thiết phải chung khắc lúc gian, Cổ Nộ Hạ xem như hỏa quốc một phần tử, nên làm ra làm gương mẫu, tin tưởng đệ tam sẽ lý giải. Sải Lệ Tạ Nạ Cả há to miệng, mồ hôi lạnh theo gương mặt trượt xuống. Hắn nghe hiểu, đây là muốn cầm Cổ Nộ Hạ khai đao lập uy, giết gà dọa khỉ a. Thế nhưng là, Cổ Nộ Hạ bên kia chiến tranh lần này thiệt hại lớn như vậy, ta không có tìm hắn để gây sự, đã rất đúng nổi hắn. Chỉ bà ạ dạ xì một lần nữa ngồi trở lại vị trí, đệ tam là người thông minh, hắn biết làm như thế nào tuyển. Quyết định như vậy đi, ngươi trở về mô phỏng một phần mới tài chính dự toán cho ta. Hạ thần tuân mệnh. Sải Lệ Tạ Nạ Cả không người. Đi thôi, công văn viết tình chân ý thiết một điểm. Là. Sải Lệ Tạ Nạ Cả không người lui ra, cước bộ có chút phù phiếm. Trong thư phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ bà ạ dạ xì sắc mặt trầm tĩnh, cái này viên thứ nhất tử xem như rơi xuống. Cho dù không có hệ thống nhiệm vụ, hắn cũng biết cầm Cổ Nộ Hạ khai đao. Thân là đại danh, sao có thể để cho đao giữ tại trong tay người khác? Duy tên cùng ký, không thể người giả. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên ghen âm thanh. Đại nhân, tiến. Ghen đẩy cửa vào, không người nói, đại nhân, có nhị dạ làng lá cầu kiến, hắn nói là phụng hộ ca đệ tam chi mệnh, đến đây đệ trình lần này đại chiến kỹ càng báo cáo. Nhị dạ làng lá. Chỉ bà ạ dạ xì có chút ngoài ý muốn, người nào? Hắn tự xưng rủa hỉ xỉ cụ. Chương 3, một diệp báo cáo công tác báo cáo chương 3, một diệp báo cáo công tác báo cáo rủa hỉ xỉ cụ. Nghe được cái tên này, chỉ bà ạ dạ xì trong nháy mắt nghĩ tới một người khác. Ý hỉ cụ hệ này. Cô nộ hạ tương lai huyễn thuật đại sư, ạ sủ mạ thế tử, một cái gồm cả lấy phong vận thành thục cùng ý chí cứng cỏi nữ nhân. Có ý tứ. Đưa tin, lại phái người tới, chật chật. Để cho hắn đi vào. Chỉ bà ạ dạ xì âm thanh rất bình tĩnh. Một lát sau, tiếng bước chân vang lên, một cái nam nhân đi đến. Người tới mặc cổ nổ hạ chế tạo áo lót xuyên, thân hình kiên cường, chỉ là cái kia đầy người mùi máu tanh, như thế nào cũng không che giấu được. Hẳn là vừa hạ chiến trường không lâu. Cổ nổ hạ thượng nhẫn, ruột thì xỉn cụ, tham kiến đại danh đại nhân. Nam nhân hông cong tiếp, lễ tiết chu toàn, tư thái lại lộ ra một cỗ thuộc về tinh anh nhị dạng ngạo khí. Cái kia là từ trong núi thây biển máu giết ra tới tự tin. Không cần đa lễ. Chỉ bà ạ dạ xì ánh mắt rơi vào trên người hắn. Thực lực không tệ, trả cờ dạ lượng rất đủ, xây xỉn dịch ổ cụ cũng tương đương ngưng luyện. Là cái hợp cách nhị dạ. Đáng tiếc, ở trước mặt mình, cùng sâu kiến không khác. Báo cáo đâu? Lấy ra a. Là, đại nhân. Dù thì xỉn cụ tiến lên, hai tay trình lên một phần trầm trọng với chủ. Báo cáo ghi chép lần này trong đại chiến, cố nộ hạ chiến tổn, vật tư tiêu hao, cùng với chiến quả ước định, thì ngại danh đại nhân xem qua. Người hầu ghen tiến lên tiếp nhận, cung kính đặt ở chỉ bà ạ dạ xỉ trên bàn sách. Chỉ bà ạ dạ xỉ không có mở ra, ngón tay tại trên quyển trục không nhẹ không nặng mà đập. Khô cực. Có thể từ tàn khốc trên chiến trường sống sót, ngươi là cô nổ hạ anh hùng. Cũng là hỏa quốc công thần. Lời nói này đều ôn hòa, để cho người ta như một xuân phong. Dù thì xỉn cụ vội vàng túi lầu cách, vì hỏa quốc tập trung, là nghĩ dạ làng là ứng tận chức trách. Nói hay lắm. Chỉ bà ạ dạ xỉ tán thưởng nói, bày ra phần báo cáo kia. Kỳ kỳ ủ núi chi chiến. Cầu cán nạ bị chi chiến. Từng cái chiến dịch tên, từng hàng băng lãnh thương vong con số. Mỗi một cái con số đều đại biểu cho một cái hoạt bát sinh mệnh, một cái bể tan cảnh gia đình. Senju Hashirama, ngươi ngây thơ, hại chết bọn hắn. Nhìn thấy mà giật mình a. Chỉ bà ạ dạ xì khép lại quyển trục, phát ra một tiếng thở dài. Nị dạ làng lá vì hòa quốc, bỏ ra giá thảm trọng a. Dù khi xỉn cụ thấy thế, thuận thế nói tiếp, đại nhân minh giám. Chính là bởi vậy, hồ ca đệ tam đại nhân mới có thể khẩn cầu đại danh phủ làm giúp đỡ. Dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm thân thiết. Thôn hy sinh quá nhiều nị dạ, người nhà của bọn hắn cần trợ cấp, thương binh cần cứu chữa, chiến tranh phá hủy gia viên cũng cần trùng kiến, đây hết thể đều cần tài chính. Còn xin đại danh đại nhân thông cảm thôn khó xử. Tới. Trong lòng chỉ bà ạ dạ si cười lạnh. Xin cù thượng nhẫn, ý đồ của ngươi ta tin tưởng, đệ tam tin ta cũng nhìn. Hắn lời nói xoay chuyển, đem phần kia chiến báo đẩy trở về. Nhưng ngươi tựa hồ hiểu lầm một sự kiện. Phần báo cáo này, không phải cổ nổ hạ hướng ta tranh công xin thưởng công lao sổ ghi chép, mà hẳn là các ngươi cổ nổ hạ thực hiện chức trách báo cáo công tác báo cáo. Dù thì xin cụ con ngươi chợt co bảo. Chỉ bà ạ dạ si âm thanh không cao, lại ép tới hắn thở không nổi. Chẳng lẽ đại danh phủ thanh toán cho cổ nổ hạ kinh phí không đủ, vẫn là để các ngươi tại thời kỳ hòa bình dùng để hưởng thụ lấy, bây giờ lại còn muốn tăng thêm dự toán? Ngươi phải minh bạch, những số tiền kia mua chính là các ngươi trong chiến tranh hy sinh, chính là phần báo cáo này bên trên mỗi một cái số lượng thương vong. Các ngươi bỏ ra sinh mệnh, hỏa quốc cũng không bạc đãi các ngươi. Chỉ bà ạ dạ xì đứng lên, dạo bước đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Ta mấy bị kia minh đệ vì tranh vị rời chống quốc cố, đây là chuyện nhà của ta. Ta bình định nội loạn, hao sạch tài chính, đây là ta quốc sự. Mà ngươi bây giờ cầm vốn nên là cổ nổ hạ cho ta việc làm báo cáo, hướng ta, hướng cái này trăm ngàn lỗ thủng quốc gia, yêu cầu ngoài định mức tù lao. Xin cụ thượng nhẫn, nói cho ta biết, dựa vào cái gì? Vẫn là nói, ngươi cho rằng nghỉ giảm bệnh, so tại trong chiến hỏa trôi dạt khắp nơi, bữa ăn không no vài chục ngàn bình dân, càng cao quý hơn. Từng từ đâm thẳng vào tim gan. Dù khi xin cụ há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào. Tất cả giải thích, tại trước mặt lần này chất vấn, đều lộ ra hoang đường được cười. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo chiến công, bị hời hợt định nghĩa trong thành phần sự tình. Cổ nổ hạ hy sinh, bị định nghĩa trở thành một hồi giao dịch. Vị này đại nhân, căn bản không đem cổ nổ hạ đặt ở trên vị trí ngang nhau. Lý dạ chỉ là công cụ sao? Dù khi xỉn cụ cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Ta. Minh mạch. Rất lâu, hắn mới một lần nữa không người. Ta sẽ đem đại nhân ý chí, bẩm báo hổ cả đại nhân. Ân. Chỉ bà ạ dạ si gật gật đầu, từ chối cho ý kiến, hắn mới không thèm để ý cổ nổ hạ đến tột cùng là thái độ gì. Phẫn nộ cũng tốt, nhẫn mại cũng được. Dám bước dâu hùng, một trưởng vỗ chết chính là. Chỉ bà ạ dạ si ngồi lại vị trí sau, trên mặt trong nháy mắt thay đổi trách trời thương dân biểu lộ, phản phất vừa rồi gõ chưa bao giờ phát sinh. Chuyện cũng đã qua, chúng ta có thể làm là bảo vệ cẩn thận tương lai. Lần này đại chiến, cô nộ hạ tổn thất quá nhiều lương đống, ta rất đau lòng. Ngữ khí của hắn trở nên ôn hòa. Huyễn thuật nị dạ, loại này có thể lấy nhỏ thắng lớn sức mạnh, thiệt hại một cái cũng là hỏa quốc tổn thất to lớn. Cô nộ hạ phía dưới đệ nhất, nhưng có thể kế thừa các người y bắt hạt giống tốt. Bất thình lình quan tâm, để cho rủa hỉ xỉn cụ có chút trở tay không kịp. Hắn sửng sốt một chút, mới bản năng hồi đáp, trở về đại nhân, đại tân sinh bên trong thật có hải tử thiên phú không tệ. A, chỉ bà ạ dạ xí lộ ra một tia hứng thú, tỉ như tại huyễn thuật lĩnh vực có thiên phú, ta rất xem trọng. Nhắc lên cái này, dù khi xỉn cụ trên mặt khôi phục một chút huyết sắc, hắn ngữ khí tự hào nói, quyền nữ công tại trên huyễn thuật còn có mấy phần thiên phú, đã bị thôn liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Y thì cụ hệ này chỉ bà ạ dạ xí thấp giọng tái diễn cái tên này, cười, là tốt tên, năm nay bao nhiêu tuổi? Có thể lên qua chiến trường. Dù khi xỉn cụ đáp, tiểu nữ năm nay 16, đã đi lên chiến trường. Chỉ bà ạ dạ xỉ thần sắc bi thương, 16 tuổi nữ hải liền đã đi lên chiến trường, ai nói cho đệ tam anh hùng ở tiền tuyến đổ máu, hỏa quốc tuyệt sẽ không để cho anh hùng gia nhân ở hậu phương rơi lệ. Đối với giống xỉn cụ thượng nhẫn ngươi dạng này công vân cao lý dạ, sau hậu đại bồi dưỡng nên xem trọng. Dù khi xỉn cụ đống nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin. hắn nghe được cái gì? Nhục nhã, chèn ép, tiếp đó là ban thưởng. Ta sẽ theo tiếp theo quý trong dự chủ, vì Cổ Nổ Hạ phát một bút tiên tài bồi dưỡng chuyên hạng tài chính. Hy vọng con gái của ngươi, cùng ngoài ra có thiên phú hài tử, có thể được đến càng hoàn thiện bồi dưỡng. Đa tạ đại nhân. Dù thì xin cụ thái độ thành khẩn. Tốt, một đường tàu xe mệt mỏi, ngươi cũng khổ cực. Chỉ bà ạ dạ xì khoát tay áo, báo cáo ta nhận, ngươi có thể đi về. Sau đó lại bổ sung một câu. Hiếm thấy tới một lần quốc đô, chớ vội đi. Ở đây thật tốt đi loanh quanh, xem cái này chiến hậu đô thành, cũng coi như là thể nghiệm và quan sát dân tình. Là. Dù thì xin cụ lần nữa hành lễ, quay người ra khỏi thư phòng. Thẳng đến đi ra đại danh phủ, bị gió đêm thổi, mới cảm giác lạnh cả người. Cùng vị thiếu niên này đại danh gặp mặt, để cho hắn cảm giác so trên chiến trường đối với địch nhân còn mạnh hơn. Cái loại áp lực vô hình này, để cho hắn thở không nổi. Đây chính là đại danh sao? Trong thư phòng, chị bà ạ dạ xì vuốt vuốt trong tay bút lông, trên mặt mang theo ý cười. Ý thì cùng em này. Trọng điểm bồi dưỡng đối tượng sao? Rất tốt. Một khối chưa qua điêu khắc ngọc thô, mới có bồi dưỡng cùng chinh phục giá trị. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn, ngươi cho rằng đưa một tinh anh thượng nhẫn tới liền có thể thăm dò ta? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, ta đâu chỉ muốn gọt ngươi kinh phí, còn muốn đảo ngươi góc tường. Đem những thứ này suy nghĩ không hề để tâm, chị bà ạ dạ xì tiếp tục chui tại chính vụ bên trong. Thiết lập trật tự mới, cần tuyệt đối kiên nhẫn. Thời gian trôi qua, trăng lên giữa trời. Ghen lặng lẽ đi tới, vì thư phòng thay đổi mới ngọn đến, động tác rất nhẹ. Đại nhân, đêm đã khuya. Ân. Chị bà ạ dạ xì cũng không ngẩng đầu lên. Thằng đến phê xong cuối cùng một phần văn kiện, mới thở phào một hơi. Kéo dài cường độ cao việc làm, không khỏi cũng có chút mỏi mệt. Trong đầu lập tức hiện ra ngày hôm qua Trương Quật Cường lại thương bạch khuôn mặt. Không biết, đi qua một ngày dạy bảo, khối kia xương cứng, bị đập bể không có. Chị bà ạ dạ xì đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi, hướng về tẩm điện phương hướng, chậm rãi đi đến. Chương 4, hối hận cùng ta đối nghịch sao? Chương 4, hối hận cùng ta đối nghịch sao? Chị bà ạ dạ xì trở lại tẩm điện, vẫn như cũ ánh đến thông minh, hương hương lượn lờ. Đẩy cửa đi vào lúc, chỉ thấy kỳ rột sủ kỳ một người nằm. Hắn cởi xuống ngoại bào, tiện tay ném cho đứng tại xó xỉnh thị nữ, sau đó mới nhấc chân bước tới giường. Cước bộ rất nhẹ, lại nghe được kỳ rột sủ kỳ thần kinh căng cứng, chỉ có thể quận mình càng chặt hơn. Đại nhân, thanh âm của nàng phát run, mang theo khẩn cầu. Chị bà ạ dạ xì đi qua, từ trên cao nhìn xuống bị buộc vòng quanh hình dáng. Ân. Hắn nhàn nhạt đáp, âm thanh nghe không ra hỉ nộ. Lần này không có mặt đi. Câu này tra hỏi, giống một cái tát, quất đến kỳ rột sủ kỳ đau nhức. Không, không có. Thanh âm của nàng yếu ớt muốt đều, mấy không thể nghe thấy. Chị bà ạ dạ xì không có lại nói tiếp, lấy tay vào ấm áp ổ chăn, một phen tỉ bòi. Đầu ngón tay chạm đến chỗ, một mảnh ôn nhuận bóng loáng. Hắn lúc này mới thỏa mãn thu hồi tay, gật đầu nói, ngồi xuống. Ngữ khí mang theo mệnh lệnh. Kỳ rột sủ kỳ trong nháy mắt cứng đờ, trong đầu một mảnh khoảng không hạ cụ. Ngồi xuống. Đây chẳng phải là. Đừng để ta nói lần thứ hai. Chị bà ạ dạ xì âm thanh tăng thêm một chút. Sợ hãi cuối cùng chiến thắng xấu hổ. Kỳ rột sủ kỳ hơi hơi giật giật, cắn chặt bờ môi có tiếng nghẹn nào, hai hàng thanh lệ lặng yên trở xuống. Chị bà ạ dạ xì lặng lặng nhìn xem, ánh mắt bình tĩnh. Kỳ rột sủ kỳ sâu hít hơi, cánh tay ngọc chống đỡ cơ thể, chậm rãi ngồi dậy. Tơ lụa chăn đông từ đầu vai trở xuống, xếp tại bên hông, lộ ra mỹ lệ tư thái. Nàng cúi thấp đầu, nàng hai mắt nhắm nghiền, tóc dài đen nhánh rủ xuống, che khuất mặt của nàng, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Đây là nàng sau cùng dãy rủa. Thời gian từng phút từng giây mà trôi qua, trong dự đoán ác mộng cũng không đến. Người kia chỉ là nhìn xem, chẳng hề làm gì. Kỳ rột sủ kỳ cuối cùng nhịn không được ngẩng đầu, ánh mắt giao hội. Một đôi đen nhánh con mắt thấy nàng trong lòng run lên, giống như là bị kim đâm, vội vàng lại cúi đầu, tim đập tăng lên. Chị bà ạ dạ xì động, hắn nghiêng dựa vào đầu giường, tư thái lười biếng, đem một cái chân khoác lên trên người nàng. Đâm chân. Hắn ra lệnh đạo. Kỳ rột sủ kỳ lần nữa cứng đờ, do dự một chút, mới dội ra phát run tay, nhẹ nhàng thả lên. Tiếp đó bắt đầu đánh. Có lẽ là quen sống trong nhung lụa rồi, lực đạo của nàng nhẹ nhàng, không cảm giác được bất luận cái gì sức mạnh. Dùng thêm chút sức. Chị bà ạ dạ xì nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói. Kỳ rột sủ kỳ nghe vậy, không thể không tăng thêm lực đạo. Trong mắt nước mắt, một dọn, im lặng rơi xuống, nện ở trên mặt áo ngủ bằng gấm, choáng mở một mảnh màu đậm vết tích. Nàng đã từng là hỏa đô nổi bật nhất thiên chi tiêu nữ, gia tộc hòn ngọc quý trên tay, vô số quý tộc tử đệ tranh nhau truy phủng đối tượng. Lúc nào nhận qua bực này khuất đủ. Chị bà ạ dạ xì không có chút nào thương tiếc. Hắn thậm chí cảm thấy phải, bức tranh này cực kỳ mỹ diệu. Một đóa hoa hồng có gai, bị hôn tay lấy xuống, tiếp đó san bằng tất cả gai nhọn, bị hắn tùy ý thưởng thức. Loại này đem sự vật tốt đẹp triệt để vào nát, lại theo chính mình tâm ý tái tạo cảm giác, để cho trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khoái ý mượn ánh đến. Hắn mở mắt ra, lần nữa quan sát tỉ mỉ này trước mắt nữ nhân. Không thể không nói, kỳ rột sủ kỳ quả thật rất đẹp. Da thịt như tuyết, ngũ quan tinh xảo, trong trẻo lạnh lùng khí chất cho dù tại lúc này cũng không hoàn toàn tiêu tan, ngược lại bởi vì phần này quất đục cùng yếu ớt, bằng thêm vài phần bể tan cảnh mỹ cảm. Có thể danh chấn hòa đô, tuyệt đối không phải nói ngoa. Chỉ là, ánh mắt của hắn tại trước ngực nàng dừng lại chốc lát. Trung quy là thanh sắc chút, để cho người ta có chút tiếng mới. Chỉ bà ạ dạ xí đông dưng đưa tay, đem che khuất nàng khuôn mặt sợi tóc treo chọc đến sau tai, lộ ra cái kia trương đầy nước mắt khuôn mặt. Hối hận không? Hắn nhẹ giọng hỏi. Thanh âm không lớn, lại giống trọng truy nện ở kỳ rột sủ kỳ trong lòng. Hắn nói, là kỳ rột sủ kỳ ra đứng đội chuyện. Trước đây, lúc hắn mấy cái huynh đệ vì đại danh chi vị đánh đến ngươi chết ta sống, Kỳ Dột Sủ Kỳ ra vốn là cầm trung lập quan sát thái độ. Là nàng, Kỳ Dột Sủ Kỳ, vì cái kia cùng nàng lưỡng tình tương duyệt nam nhân, cũng chính là chỉ bà ạ dạ xì đại ca, cố hết sức quên mình phụ thân, cuối cùng làm cho cả gia tộc đều đến đứng chỉ bà ạ dạ xì mặt đối lập. Nàng từng cho là, mình chọn là tương lai đại danh, là tình yêu của mình. Nàng từng cho là, cái tên này đều chưa biết, không có chút nào rụt cơ bản đệ đệ, bất quá là châu chấu đá xe. Hiện tại xem ra, biết bao nực cười. Ra thịt tiếp xúc, để cho Kỳ Dột Sủ Kỳ lần nữa phát run. Nàng không có trả lời, chỉ là cúi đầu, cơ giới đấm chân. Nước mắt rơi xuống tốc độ tăng lên, đã lời thuyết minh hết thảy. Hối hận không? Hối hận a. Gặp nàng không nói, chị bà ạ dạ xì cũng sẽ không truy vấn, thu tay về. Đi, đóng cửa sổ lại. Hắn nhàn nhạt phân phó. Tầm điện xóa xỉnh, một mực không người cúi đầu, cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại cảm thị nữ nghe vậy, cơ thể khẽ động, vừa định tiến lên. Không phải gọi người. Chị bà ạ dạ xì âm thanh vang lên lần nữa. Thị nữ cước bộ dừng lại, vội vàng rút vào xóa xỉnh. Kỳ Dột Sủ Kỳ đấm chân động tác dừng lại. Nàng trầm mặc không nhúc đích, phản phất không có nghe thấy. Chỉ bà ạ dạ xì cũng không thúc giục, cứ như vậy dựa vào, yên tĩnh chờ đợi. Không khí phản phất tại giờ khắc này ngưng kết. Hồi lâu sau, Kỳ Dột Sủ Kỳ chậm rãi thu tay lại. Chậm rãi từ giường đứng dậy, chân mềm triệt để trượt xuống, đoán này tiểu diễm hoa, dưới ánh nến không giữ lại chút nào nở rộ ra. Nàng không nói tiếng nào, đi chân đất, dẫm ở lạnh như băng trên sàn nhà, hướng đi bên cửa sổ. Một bước, hai bước, đi được vô cùng trầm trọng. Ngoài cửa sổ, ánh trăng mông lung, tinh quang thôi sán. Rất đẹp. Nàng kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, phản phất thấy được đã từng có hết thảy. Tiếp đó, nàng đưa hai tay ra, cùng cụt một tiếng vang nhỏ, cái kia phiến có thể nhìn đến ánh sao cửa sổ bị nàng tự tay đóng lại. Sáng sớm, đương dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào tầm điện lúc, Kỳ Dột Sủ Kỳ mở mắt, lại nằm ở đó không muốn động. Bên cạnh sớm đã không có mưa ai, chỉ còn lại một điểm nhàn nhạt dư ôn. Có lẽ là tối hôm qua ngủ không thành thật, giường rất là bừa bộn. Nàng kinh ngạc nhìn qua đỉnh đầu hoa lệ rèm che, ánh mắt trống rỗng. Đúng lúc này, cửa điện bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái thị nữ bưng rửa mặt dụng cụ đi đến. Nhìn thấy Kỳ Dột Sủ Kỳ tỉnh dậy, thị nữ vội vàng quỳ xuống. "Tiểu thư, ngài tỉnh." Nếu là hôm qua, Kỳ Dột Sủ Kỳ có lẽ sẽ giận dữ mắng mỏ, có lẽ sẽ để cho nàng lăn. Nhưng hôm nay, nàng chỉ là trầm mặc đứng dậy, tùy ý đối phương vì chính mình mặc áo vật, vì chính mình trải vớt tóc dài. Toàn trình không nói một lời, giống một cái giật dây con rối. Trong vòng một đêm, vị này đã từng cao ngạo thanh nguyệt đại tiểu thư, liền phảng phất bị quất đi linh hồn. Mà giờ khắc này, trong thư phòng, chỉ bà ạ dạ xỉ sớm đã phê duyệt xong một sấp khẩn cấp công văn. Hắn đứng tại cực lớn bản đồ phía trước, ánh mắt rơi vào bản đồ, cái kia phiến thuộc về cổ nổ hạ khu vực, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Cắt giảm hai thành dự toán, chỉ là món ăn khai vị. Hắn muốn làm, là đem cổ nổ hạ triệt để nắm giữ ở trong tay. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn sẽ làm như thế nào đâu. Hắn trước đây thuộc bị, tựa hồ chính là tìm ta cái kia tiện nghi phụ thân a. Chỉ bà ạ dạ xì nhếch miệng lên, nụ cười nghiền ngẫm lóe lên một cái rồi biến mất. Người tới. Đại nhân. Ghen lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cửa ra vào. Truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, Kỳ Dột Sủ Kỳ chính là ta tiếp thân thị nữ. Về sau, thư phòng ta nước trà, từ nàng phụ trách. Ghen trong mắt lóe lên không hiểu, nhưng chợt lại đem nghi hoặc đè xuống. Là, đại nhân. Chỉ bà ạ dạ xì xoay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ mặt trời mới mọc. Đem một thất liệt mã thuần phục, phương thức tốt nhất, không phải đưa nó nhốt tại trong chuồng ngựa, mà là cho nó mặc lên dây cương, để nó theo bên người, thời thời khắc khắc nhắc nhở nó, ai mới là chủ nhân của nó. Kỳ Dột Sủ Kỳ là như thế này. Cô nô hạ, cũng là dạng này. Chương 5, đại danh phủ Hồng Môn Yến chương 5, đại danh phủ Hồng Môn Yến trong thư phòng, đàn hương phiêu tán. Chỉ bà ạ dạ xì tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ Dột Sủ Kỳ ngồi xổm tại bên người của hắn, động tác vụng về vì hắn pha trà. Nàng đổi thân một mạc thị nữ phục, dị vãng hoa lệ ngạo khí không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại một tấm một mạc thương bạch khuôn mặt, hai mắt vô thần. Nước sôi xông vào ấm trà, hơi nước bốc hơi, mang theo một tia hương trà. Nàng đem đệ nhất pha trà nước đổ sạch một lần nữa rót nước, đem trà thang cẩn thận rót vào trong chén, hai tay dâng lên. Toàn bộ quá trình, nàng không nói một lời, an tĩnh dọa người. Chỉ bà ạ dạ xì không có mở mắt. Ghen. Hạ thân tại. Đứng lặng tại cửa ra vào ghen lập tức. Đi, đem tài vụ tiết kiệm trong ruộng đại nhân, bộ nội vụ y đi ở đông đại nhân, còn có trong sông phòng thủ, dạ mạc kỳ rộ phòng thủ. Đều gọi tới. Chỉ bà ạ dạ xì báo ra một chua tên. Ngôi sổn kỳ rôn sủ kỳ, bưng chén trà tay run một chút. Cái này một số người, cũng là hỏa đô lâu năm quý tộc cùng trọng thần. Lúc trước đoạt đích chi tranh bên trong, trong bọn họ phần lớn đều bảo trì mập mờ trung lập, có mấy cái thậm chí âm thầm cho nàng cái tương lai kia phu quân, cũng là chỉ bà ạ dạ xì đại ca cung cấp qua tiện lợi. Đây là muốn thu nợ lần sau. Là đại nhân. Ghen lĩnh mệnh lui ra. Chỉ bà ạ dạ xì lúc này mới mở mắt ra, nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi một chút. Trà không tệ. Nhìn nàng một cái, chỉ bà ạ dạ xì đánh giá một câu. Cơ thể của Kỳ Dột Sủ Kỳ căng đến càng chặt, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Sau nửa canh giờ, đại danh phủ phòng nghị sự. Mười mấy cái người mặc quan phục trọng thần cùng quý tộc tụ tập ở này, người người sắc mặt nghiêm trọng, bầu không khí rất là kiềm chế. Bọn hắn toàn bộ cũng đứng lấy, không ai dám ngồi xuống. Đám người xì xào bàn tán, mỗi người trên mặt đều viết đầy bất an. Đại danh đại nhân đột nhiên gọi chúng ta tới, đến cùng chuyện gì? Không rõ ràng a. Trên danh sách cái này một số người, tựa hồ cũng ngậm miệng. Chớ nói lung tung. Tài vụ đại thần Sải Lệ Tạ Nạ Cạ đứng tại phía trước nhất, cái trán chảy ra mồ hôi dịt. Hắn so bất luận kẻ nào đều biết, vị này mới đại danh cổ tay có ác độc biết bao. Đột nhiên, một hồi tiếng bước chân truyền đến. Tất cả nghị luận im bặt mà dừng. Chỉ bà A Dạ Xỉ tại một đám thị vệ vây quanh, chậm rãi đi vào phòng nghị sự. Hắn hôm nay xuyên qua thân màu đen thường phục, kim tuyến treo lên phức tạp đường vân, để cho hắn gương mặt đẹp trai thêm mấy phần uy nghiêm. Hắn không có đi chủ vị, trực tiếp trong đại sảnh đứng vững, bình tĩnh đảo qua tại chỗ mỗi người. Phàm là bị hắn nhìn thấy người, đều giật mình trong lòng, đội vàng cúi đầu. Chư vị đại nhân, cũng là ta Hỏa Quốc xương cánh tay chi thần. Chỉ bà A Dạ Xỉ mở miệng, thanh âm cũng lớn, lại nện ở mỗi người trong lòng. Hôm nay mời mọi người tới, là muốn cho đại gia giúp ta xử lý vài thứ. Hắn phủi tay, chỉ thấy ghen không người, dẫn hai cái thị vệ, dơ lên một cái trầm trọng hòm gỗ đi đến. Phanh, hòm gỗ bị nặng nề mà để dưới đất, trầm đục một tiếng. Trái tim tất cả mọi người đều đi theo thanh âm này rút một chút. Mở ra, ra lệnh một tiếng, nắp vali bị xúc lên. Bên trong tràn đầy một dương quyển trục cùng sổ sách, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mới đầu, đám đại thần chỉ là tò mò nhìn quanh, nhưng làm phía trên nhất mấy cuốn quyển trục bởi vì nắp vali chấn động mà tản ra, lộ ra quen thuộc chữ viết cùng gia tộc huy hiệu lúc, không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Sải Lệ Tạ Nạ Cạ hô hấp đột nhiên ngừng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong đó một bản màu lam phong bì sổ sách, phong bì cạnh góc có cái bị nước trà thấm qua vết tích, là đích thân hắn làm giả sổ sách. Bên cạnh hắn nội vụ đại thần Y Lệ Đông, thấy được tự viết cho đại công tử một phong tự tay viết thư, nội dung trong bức thư Y Lệ Đông nhớ rất rõ ràng, nói sẽ ở trên phân phối vật liệu cho ủng hộ lớn nhất. Trong sông phòng thủ hai chân như nhũ ra, cơ hồ muốn không đứng được. Hắn thấy được lãnh địa mình bên trong, một cái mạch khoáng báo cáo lão sản lượng ghi chép, con số phía trên là hắn cùng đã bị xử tử đại công tử Tâm Phúc phân tang bằng chứng. Một cái, hai cái, ba cái. Đứng ở chỗ này mỗi người đều tại trong dương gỗ thấy được đủ để cho chính mình bạn kiếp bất phục chứng cứ phạm tội. Không có người nói chuyện, yên tĩnh như chết bao phủ phòng nghị sự, chỉ có thô trọng tiếng hít thở cùng răng run lên âm thanh. Mồ hôi lạnh thấm ướt hoa lệ quan phục, dính dính mà dán tại trên thân. Cái kia hòm gỗ bây giờ không còn là hòm gỗ, phản phất là một ngụm vì bọn họ chuẩn bị quan tài. Liên tại đây làm cho người hít thở không thông bầu không khí bên trong, chỉ bà ạ dạ xì âm thanh vang lên lần nữa, mang theo điểm vừa đúng hoang mang. Chư vị đại nhân, đây là thế nào? Hắn nhìn khắp bốn phía, hơi nhíu mày, bộ dáng kia giống như thật sự đang quan tâm bọn hắn, vì cái gì sắc mặt của mọi người đều như vậy khó coi? Là cơ thể khó chịu sao? Câu này quan tâm, giống đem vô hình dao nhọn đâm vào trái tim của mỗi người, lại hung hăng quấy một chút. Hắn biết tất cả mọi chuyện, hắn chính là đến xem bọn hắn chê cười. Sải Lệ Tạ Nạ Cạ cũng lại nhịn không được, bịch một tiếng quỳ xuống, cả người run rẩy không ngừng. Thần, thần có tội. Hắn sụp đổ, giống đẩy ngã quân bài domino. Đại danh đại nhân tha mạng a. Thần nhất thời hồ đồ, cầu đại nhân khai ân. Tiêu khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ vang lên liên miên, tất cả mọi người đều quỳ xuống, hướng về chỉ bà ạ dạ xì liều mạng dập đầu. Trong phòng nghị sự, một mảnh hỗn độn. Chỉ bà ạ dạ xì nhìn xem dưới chân quỳ xuống một mảnh, trong mắt chứa giọng niệm ai, không nói một lời. Ghen ở một bên quát lên, yên lặng. Tiếng la khóc lập tức ngừng, trong đầu mọi người chôn sâu. Đều đứng lên đi. Chỉ bà ạ dạ xì âm thanh đều, những thứ này cũng là bình định lúc, từ ta mấy vị tiên hảo ca ca phụ thượng lục soát ra đồ vật. Hắn đi đến hòm gỗ phía trước, thuận tay cầm lên một quyển quyển trục, ước lượng. Ta còn chưa kịp nhìn, nghĩ đến cũng không phải cái gì quan trọng chi vật. Hắn xoay người, đem quyển trục tùy ý ném trở về trong dương. Ghen, lấy lửa bổ tới. Là một cái cực lớn làm bằng đồng chậu than bị dơ lên đi vào. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh nghi bên trong, chỉ bà ạ dạ xỉ phân phó thị vệ đem hòm gỗ mang lên chậu than phía trước. Tiếp đó ra lệnh một tiếng, đổ vào tiêu hủy. Chỉ thấy thị vệ ưu tiên cái dương. Dầm dầm, tất cả chứng cứ phạm tội, tất cả bí mật đều bị một mạch rót vào tiêu đốt hỏa diễm chi trung. Ánh lửa ngút trời, tỏa ra hắn cái kia trương tuấn mỹ lại lãnh đạm khuôn mặt. Con người của ta không thích lôi chuyện cũ. Chỉ bà ạ dạ xì âm thanh tại trong hỏa diễm tiếng tí tách vang lên, rõ ràng hữu lực. Chuyện đã qua, liền để nó giống đám lửa này thiêu sạch sẽ. Ta chưa từng nhìn qua đồ vật trong này, về sau sẽ không còn có người nhắc lên. Cũng hy vọng những chuyện này sẽ lại không phát sinh. Hắn xoay người một lần nữa nhìn về phía những đã sửng người thần tử kia. Ta chỉ cần chư vị tương lai. Từ hôm nay trở đi, các ngươi trung thành chỉ cần hướng về phía ta một người. Ai có thể vì ta sáng tạo giá trị, ai liền có thể nhận được hắn hết thảy mong muốn. Đều minh bạch sao? Tiếng nói rơi xuống, Sải Lệ Tạ Nạ Cạ trên mặt buộc phát ra sống sót sau hai nạn cuồng hỉ cùng kính sợ, hắn lần nữa trọng trọng đập phía dưới, âm thanh khàn giọng lại cùng nhật. Thần, Sải Lệ Tạ Nạ Cạ, thề sống chết hiệu trung đại danh đại nhân, máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc. Chúng thần, thề sống chết hiệu trung đại danh đại nhân, máu chảy đầu rơi, sẽ không tiếc. Hiệu trung âm thanh hội tụ thành một cỗ sóng lớn, vang vọng toàn bộ phòng nghị sự. Giờ khắc này, bọn hắn nhìn về phía chỉ bà ạ dạ xì ánh mắt, lại không hoài nghi cùng may mắn, chỉ còn dư kính sợ. Vị này trẻ tuổi đại danh, dùng một mùi lửa đốt rủi tội lỗi của bọn hắn, cho bọn hắn tân sinh. Thứ nay về sau, mạng của bọn hắn chính là đại danh. Chỉ bà ạ dạ xỉ thỏa mãn nhìn xem một màn này, trong đầu thoáng qua cái kia lắc đắc không có mấy thân tín danh sách. Hắn cũng nghĩ gọn gàng mà giải quyết đi bọn này hỗn đản, nhưng giết sạch bọn hắn bọn này kinh nghiệm phong phú cầu, ai tới thay hắn quản lý quốc gia này? Để cho một đám chỉ có thể chém chém giết giết vũ phu đi quản lý tài chính cùng dân sinh. Hỏa quốc không ra 3 tháng, liền phải thiên hạ đại loạn. Cho nên, bọn hắn còn phải sống sót, còn phải thật tốt thay hắn làm việc. Đợi đến thân tín của hắn nhân tài bồi dưỡng lên, bọn này lao cẩu cũng không có tồn tại giá trị. Cho nên giai đoạn hiện tại, giết người là hạ sách, chu tâm mới là vương đạo. Chương 6, cà rốt và cây gậy. Chương 6, cà rốt và cây gậy. Trong chậu than hỏa diễm dần dần suy yếu, chỉ còn lại sở cắt lệ cho tàn, ngẫu nhiên tuôn ra một hai chút lửa. Trong phòng nghị sự, thần phục tiếng gầm còn chưa lắng lại, trong không khí còn tràn ngập vật liệu gỗ thiêu đốt mùi. Chị bà ạ dạ xì trên mặt giọng địa mai thu lại, thay đổi nụ cười ấm áp. Nhìn xem vì trên mặt đất, trên mặt mang theo sống sót sau tai nạn chúng thần, chị bà ạ dạ xì mở miệng nói, đều đứng lên đi, chư vị cũng là hỏa quốc lương đống, không phải làm này đại lễ. Thanh âm không lớn của hắn, lại làm cho sao động đám người trong nháy mắt yên tĩnh. Tạ đại danh đại nhân. Sải vệ tạ nạ các bọn người run run rẩy rẩy mà đứng lên, thân eo nhưng như cũ hơi hơi cong xuống, không dám cùng chị bà ạ dạ xì nhìn thẳng. Chiếc tia thiêu đốt chậu than, cũng tại trong lòng bọn họ in dấu xuống vĩnh viễn không ma diện tân ký. Chị bà ạ dạ xì chưa có trở lại chủ vị, mà là dạo bước đến trong phòng nghị sự, đứng chắp tay. Tiếp đó thật sâu thở dài. Tiếng thở dài này rất nhẹ, lại làm cho tại chỗ quần thần vừa buông xuống tâm, trong nháy mắt lại thoát lên tới cổ họng. Chư vị a chỉ bà ạ dạ xì ngữ khí mang theo vài phần ưu sầu. Ta mấy vị kia bất thành khí huynh trưởng, vì một cái hư danh, cơ hồ rời chống quốc khố. Bình định nội loạn, trấn an lãnh địa, trùng kiến đô thành, lại là một con số khổng lồ một dạng chi tiêu. Hắn dừng một chút, đảo qua đám người. Ngay tại hôm qua, Sải Lệ Tạ Nạ ca đại nhân còn hướng ta khóc lóc kể lể, nói quốc khố bây giờ so với hắn tóc còn muốn sạch sẽ. Sải Lệ Tạ Nạ ca run một cái, kém chút lại quỳ đi xuống, liền vội vàng giải thích, thần chỉ là đánh cái so sánh. Thần đáng chết. Không, ngươi nói không sai. Chỉ bà ạ dạ sĩ khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần thần trường, trên mặt thần sắc lo lắng lại càng đậm. Bây giờ, chiến tranh sắp kết thúc, đến hàng vạn mà tính tướng sĩ chờ lấy trợ cấp, trôi dạt khắp nơi bình dân chờ lấy an trí, bách phế đại hưng, khắp nơi đều cần tiền. Ta mấy ngày nay, vì tiền chuyện, sâu đến cảm giác đều ngủ không tốt. Trong giọng nói của hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Đám đại thần hai mặt nhìn nhau, không phải liền là đòi tiền sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vị này đại danh mặc dù thủ đoạn thông thiên, có thể tiếp nhận tay lại là một cái trăm ngàn lỗ thủng cục diện rối rắm. Mà cái này cục diện rối rắm, đang ngồi mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít đều cống hiến một phần lực. Sải Vệ Tạ Nạ cả xem như tài vụ đại thần, đối với quốc khố quân cảnh rõ ràng nhất, hắn cắn răng, thứ nhất đứng ra. Chỉ thấy hắn lần nữa quỳ xuống, đại danh đại nhân vì nước phân ưu, chúng thần thân là thần tử, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Thần, Sải Vệ Tạ Nạ cả, nguyện vì đại danh đại nhân phân ưu, dâng ra gia sản chi bảy thành, lấy mạo xưng quốc khố. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình. Bảy thành, đây chính là trong ruộng nhà trên trăm năm tích lũy. Lão gia hỏa này là điên rồi sao? Nhưng mà rất nhanh, đám đại thần đều phản ứng lại. Đây không phải điên rồi, đây là tại biểu trung tâm. Đây là tại dùng tiền mua mình mệnh, mua gia tộc tương lai. Vừa rồi cây bút kia thiêu hủy chính là chứng cứ phạm tội. Bây giờ chính là đưa lên nhập đội thời điểm. Thần y đông chính nguyện hiến gia sản bảy thành vì đại nhân phân ưu. Thần trong sông phòng thủ nguyện dâng ra trong lãnh địa ba tòa quảng sắt tương lai 10 năm thu sẽ đích. Thần trong lúc nhất thời trong phòng nghị sự liên tiếp tất cả đều là tự nguyện quyên tặng âm thanh. Phản phất đây là một hồi buôn bán trung thành đấu giá hội. Ai kêu chậm, ai kêu thiếu đi, chính là đối với đại danh bất kính. Kỳ Dôn Sủ Kỳ đứng tại xóa xỉnh, nhìn xem cái này hoang đường vừa lại thật thà thật một màn, nội tâm nhấc lên bận sóng. Một mũi lửa, mấy câu, liền để những thứ này vắt chảy ra nước lao hồ ly nhóm, cam tâm tình nguyện móc sạch gia sản. Loại thủ đoạn này, đơn giản nghe rợn cả người. Chỉ bà ạ dạ xì lặng lặng nghe, trên mặt vẻ u sầu tiêu tan một chút, nhưng mi tâm vẫn như cũ cao lại. Trong lòng của hắn, lại tại cười lạnh. Một đám ngu xuẩn. Ta muốn các ngươi tiền, cần dùng loại phương thức này. Ta nếu muốn, một cái ý niệm, liền có thể để các ngươi tất cả mọi người tài phú, tính cả tính mạng của các ngươi, cũng hóa thành hư vô. Ý niệm thoáng qua, chỉ bà ạ dạ xì đưa tay đưa đẻ, hảo, chư vị tâm ý, ta xin tâm lĩnh. Hắn thở dài một tiếng, thần sắc trở nên có chút phức tạp. Quốc sự gian khổ, vốn không nên để cho chư vị tốn kém như thế. Nhưng, ai, trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Chỉ là chỉ có tiền còn chưa đủ. Trong lòng mọi người lại là một lộ buộc. Còn có, chỉ bà ạ dạ xì đi hai bước, chậm rãi nói, qua trận chiến này, ta phát hiện trong triều rất nhiều chức vị, người nhiều hơn việc, hiệu suất thấp. Thậm chí, một người thân kiêm mấy chức, chiếm vị trí, lại xử lý không xong việc. Cứ thế mãi, quốc đem bất quốc ca. Hắn dừng lại cước bộ, rơi vào mấy cái thực quyền nắm chắc lao thần trên thân. Ta dự định đối với triều đình tiến hành một lần tinh giản, thủ tiêu đi một chút vô dụng bộ môn, sắp nhập một chút tái diễn chức vị, lại để bạt một chút có năng lực người trẻ tuổi đi lên. Chư vị cũng là quốc chi của trụ, kiến thức rộng rãi, mong rằng đối với này thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Không bằng liền từ chư vị giúp ta mô phỏng một phần danh sách ra, xem các ngươi một chút riêng phần mình dưới trướng, người nào lớn tuổi nên vinh nuôi, cái nào vị trí, kỳ thực cũng không cần nhiều người như vậy. Lời này vừa nói ra, so vừa rồi để cho bọn hắn góp tiền, còn muốn cho bọn hắn hái hùng kiếp vía. Góp tiền chỉ là cắt thịt, cái này là muốn quất bọn hắn gân, đánh gãy bọn hắn cốt ta. Những cái kia chức vị, những người kia cũng là bọn hắn mấy chục năm kinh doanh ra ruột cơ bản cùng cánh chim, để cho chính bọn hắn thủ tiêu chính mình người. Ai ngẩng đầu lên, ai liền mất nhân tâm. Cái này so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Trong phòng nghị sự lần nữa lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người đều cúi đầu, không ai dám làm cái này chim đầu đàn. Bầu không khí lại một lần nữa ngưng kết. Chỉ bà ạ dạ xì nhếch miệng lên, lại nháy mắt thoáng qua. Hắn biết hỏa hầu đến, hồ cải củ nên đăng tràng. Chỉ nghe hắn đột nhiên cởi mở nở nụ cười, phá vỡ trầm mặc, ha ha, nhìn đem các ngươi dọa cho. Ta còn có thể thật làm cho các ngươi tự đoạn cánh tay hay sao? Chỉ bà ạ dạ xí đi đến sải lệ tạ nạ cả trước mặt, tự tay đem hắn đỡ dậy, vỗ bả vai của hắn một cái, tư thái thân mật. Chư vị hôm nay vì nước phân ưu, ta đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Các ngươi là ta công thần, ta thưởng công, còn đến không kịp, như thế nào lại phạt qua đây? Hắn đảo mắt đám người, cất cao giọng nói, danh sách chuyện, không đổi. Nhưng có một việc, bây giờ liền muốn làm. Ta quyết định, vận dụng quốc khố cùng chư vị quyên tặng tài chính, khởi động hỏa quốc 3 năm chấn hưng kế hoạch. Bước đầu tiên, chính là trùng kiến trong chiến tranh bị phá hủy thành trấn, tu sửa con đường, khơi thông đường sông. Ở trong đó, có vô số cơ hội buôn bán, vô số lợi ích. Chỉ bà ạ dạ xì âm thanh, tràn đầy mê hoặc. Mà những hạng mục này, ta sẽ không giao cho ngoại nhân. Ta sẽ ưu tiên giao cho ta tối tín nhiệm thần tử, giao cho hôm nay đứng ở chỗ này, nguyện cùng hỏa quốc cộng độ nan quan chư vị. Các ngươi mất đi, ta sẽ để cho các ngươi gấp trăm lần nghìn lần mà kiếm về. Ta không chỉ muốn để hỏa quốc trở nên phú cường, cũng muốn để cho ta đám công thần trở thành trên phiến đại địa này rồi giàu nhất, người cao quý nhất. Tiếng nói rơi xuống, phong nghị sự lặng ngắt như tờ. Lập tức tất cả đại thần hô hấp tăng thêm, đỏ ngầu cả mắt. Bọn hắn nhìn về phía chỉ bà ạ dạ xì ánh mắt tràn ngập cùng nhiệt. Vị này đại danh đầu tiên là dùng lôi đỉnh thủ đoạn đập bể sống lưng của bọn họ, lại dùng một mũi lửa đốt rủi bọn hắn nỗi lo về sau, tiếp đó cầm đi túi tiền của bọn họ cùng quyền hạn. Cuối cùng nhưng lại tự tay vì bọn họ vẽ xuống một tấm lớn đến vượt quá tưởng tượng bánh, kéo một phát đánh lại cho một quả táo ngọt. Cái này đế vương tâm dục vô cùng kỳ diệu, chúng thần hoàn toàn phục. Chúng thần nguyện vì đại danh đại nhân sông pha khói lửa, không chối từ. Vì đại danh sông pha khói lửa, không chối từ. Chúng thần phát ra từ nội tâm quỳ xuống, núi kêu biển gầm hiệu trung âm thanh, cơ hồ muốn lật tung phòng nghị sự nóc nhà. Chỉ bà ạ dạ si thỏa mãn nhìn xem, sợ hãi cùng tham lam là trên đời này dùng tốt nhất hai đầu dây cương. Bây giờ hắn đã đem bọn chúng vững vàng siết ở trong tay. Chương 7, một diệp phản ứng. Chương 7, một diệp phản ứng sau giờ ngọ làng lá, yên tĩnh an lành. Chiến tranh bụi mù không tán, trung tiến việc làm đã bắt đầu. Mỗi cái cổ nổ hạ người đều biết trận chiến tranh này thôn đả thương nguyên khí. Mặc dù như thế, đối với cuộc sống nhiệt tình vẫn là để thôn khôi phục một chút sinh khí. Dù khi xỉn cu bước vào thôn môn, cước bộ không ngừng, tiêu giảm dự tính tin tức giống một khối đá đặt ở bộ ngực hắn. Thiếu niên kia đại danh thân ảnh, cặp kia bình tĩnh ánh mắt tại hắn trong đầu vùng đi không được. Hắn một đường phi nhanh thẳng đến hồ cạ cao ốc. Hồ cạ văn phòng sương mù tràn ngập. Hồ cạ đệ tam xạ rủ tô bị hì rủ rèn ngồi ở sau cái bàn, từng ngụm hút tẩu thuốc, cau mày. Trước mặt hắn là chồng chất như núi chiến hậu báo cáo cùng trợ cấp danh sách. U tạ tản cô hắn cùng mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ hai vị cố vấn trưởng lão chia nhau ngồi hai bên, biểu lộ nghiêm túc. Văn phòng xó xỉnh trong bóng tối, xì mù dạ đàn dự chống gậy, không nói một lời. Bầu không khí ngưng trọng. Còn không có tin tức sao? Bị tổ ca đỏ hồ mù dạ mở miệng trước, hắn là tính nôn nóng. Tính toán thời gian, xỉn cụ cũng nhanh trở về. Xa dù tổ bi hì dù dẹn thả ra trong tay quần trụ, vướt vướt mi tâm. Hắn cũng không lo lắng dự toán thêm vào sẽ bị bắt bỏ. Lịch đại đại danh cũng sẽ không tại loại này chuyện bên trên cự tuyệt cô nô hạ. Cô nô hạ là hỏa quốc lá chắn, giữ gìn tâm chắn phí tổn là tất yếu chi tiêu. Lần này phái rùa hỉ xỉn cũ đi, là đệ trình chiến báo, cũng là thăm dò vị kia mới đại danh thái độ. Một cái 16 tuổi thiếu niên, kinh nghiệm huyết tinh đấu tranh thượng vị, tâm tính thủ đoạn tuyệt không phải người thường. Nhưng cuối cùng trẻ tuổi, chỉ cần cô nổ hạ bày ra công thần tư thái, lại thêm dẹp an phủ nghĩ đến không có vấn đề lớn. Gõ gõ, tiếng đập cửa vang lên. Đi vào. Cửa bị đẩy ra, phong trần phó phó rùa hỉ xỉn cũ đi đến, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, thần sắc phức tạp. Hồ ca đại nhân, các vị cố vấn đại nhân, trở về, khổ cực. Sa dù tô bi hỉ dụ rèn lộ ra nụ cười ấm áp. Sự tình làm được như thế nào? Đại danh nói thế nào? Tầm mắt mọi người đều rơi vào trên thân rùa hỉ xỉn cụ. Rùa hỉ xỉn cụ đứng thẳng người, lại không có trả lời ngay. Hầu kết không được nhấp nô, tự hồ đang tổ chức ngôn ngữ. Hắn ngẩng đầu, đón ánh mắt mọi người, gian khổ mở miệng. Hồ ca đại nhân, đại danh phủ bác bỏ tăng thêm dự toán tình cầu. Trong văn phòng trong nháy mắt tiến tĩnh. Kết quả này, đang ngồi mấy người tuy có đón trước, nhưng chính thai nghe được, sắc mặt vẫn là chìm xuống dưới. Bị tổ ca đỏ hồ mụ dạ âm thanh mang theo nghi hoặc, bác bỏ. Vì cái gì bác bỏ? Thôn chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ đại danh không nhìn thấy? U tạ tản cô hạt cùng âm thanh lạnh lùng nói, đại danh muốn làm gì? Hắn vừa ngồi trên cái kia vị trí, liền nghĩ cầm cô nổ hạ khai đào lập vì sao? Sa dù tổ bị hỉ dù dẹn không nói gì, chỉ là hít một hơi khói, khuôn mặt tại sương mù sau như ẩn như hiện. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trong bóng tối, đạn dồ con độc nhãn kia thoáng qua tàn khốc. Xin cu, ngươi đem gặp mặt tình huống tàn kẽ, một chữ không lọt nói cho chúng ta biết. Sa dù tổ bị hỉ dù dẹn âm thanh bình tĩnh như trước. Là. Do thì xin cu lấy lại bình tĩnh, đem trận kia gặp mặt đầu đuôi thuật lại một lần. Từ chỉ bà ạ dạ xí đem chiến báo định nghĩa là báo cáo công tác báo cáo, đến câu kia chẳng lẽ nị ra mệnh, so bình dân càng cao quý hơn, chủ tâm chi ngôn. Lại đến cuối cùng, cái kia nhìn như quan tâm thiên tài bồi dưỡng chuyên hạng tài chính. Khi hắn nói xong, toàn bộ văn phòng bầu không khí trở nên cực kỳ kiềm chế. Mị tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cùng ú tạ tản cổ hẳn một mặt chấn kinh. Lời nói này, giọt nước không lọt. Đối phương đứng tại trên đại nghĩa, đem bộ nổ hạ công lao, đã biến thành những tận chức trách. Đem bộ nổ hạ đòi hỏi tiền trợ cấp hành vi, vặn mèo trở thành cùng dân tranh lợi. Đây là bực nào lão lạt cổ tay. Đây thật là một cái 16 tuổi thiếu niên có thể nói ra tới. Không chỉ như vậy rồi hỉ xỉn cụ âm thanh tối nghĩa, tại ta trước khi rời đi, ta nghe, đại danh phủ đang tiến hành tài chính cải cách, đại danh hạ lệnh từ dưới cái quý bắt đầu đem cắt giảm thôn hàng năm dự toán.
Cái gì?
Lần này liền xạ dụ tô bi hi dụ rèn đều ngồi không yên, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang tuôn ra,
thêm vào không cho còn muốn cắt giảm vốn có,
cắt giảm bao nhiêu?
Trong bóng tối đàn rổ âm thanh vang lên, băng lánh rét thấu xương.
Hai
thành.
Và anh,
cái số này làm cho tất cả mọi người đầu đều ông tác hưởng.
Hai thành,
đây không phải một số tiền nhỏ.
Nghĩ dạ tiền trợ cấp người bị thương trị liệu, mới định nghiên cứu phát minh thôn hệ thống phòng ngự giữ gìn,
bên nào rời khỏi được tiền?
Một khi tiêu giảm, tài chính vốn là khẩn trương thôn vận chuyển nhượng lâm vào khốn cảnh.
Bị tổ ca đỏ hổ mụ dạ thất thanh kêu lên, hắn điên rồi,
hắn đây là muốn hủy đi cổ nổ hạ,
hắn đây là đang giao động hỏa quốc ruột cơ bản.
Đạn rổ từ trong bóng tối đi ra, quải trượng đánh mặt đất, âm thanh vừa đội vừa trọng, cắt giảm hai thành.
Hắn dựa vào cái gì?
Hắn làm sao dám?
Hắn đem nỉ dạ trở thành cái gì?
Có thể dùng tiền tài cân nhắc công cụ sao?
Chúng ta vì hỏa quốc đổ máu hy sinh, đổi lấy chính là loại này nhục nhã.
Khi du rèn không thể nhịn nữa,
tên tiểu quỷ này là tại hướng chúng ta tuyên chiến,
nhất thiết phải cho hắn một bài học.
U tạ tản cô hạt cũng nghiêm nghị phụ họa, không tệ,
nhất thiết phải để cho hắn thu hồi thành mệnh.
Một khi dự toán cắt giảm, thôn nội bộ tất nhiên dung chuyển, chúng ta đối với những khác nhận thôn lực uy hiếp cũng biết trên diện rộng hạ xuống.
Đừng quên, làng mây còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm.
Trong văn phòng, quần tình xúc động.
Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn một tiếng quát chói tai, đều tỉnh táo điểm.
Tại ban sơ chấn kinh sau, Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn ép buộc chính mình tỉnh táo lại.
Hắn lần nữa ngồi xuống, cầm lấy ống điếu, lại thật lâu không có đốt.
Hắn trong đầu, tất cả đều là rủa hỉ xỉn cu miêu tả thiếu niên kia đại danh.
Bình tĩnh, uy nghiêm,
thì nộ không lộ.
Dùng ôn hòa nhất ngữ khí, nói xong tối chú tâm.
Trước tiên đánh một vậy, lại ném cho ngươi một khỏa vô dụng đường, nhờ ngươi đối với hắn cảm ơn.
Sáo lộ này, hắn quá quen thuộc.
Nhưng cái này không nên xuất hiện tại một cái 16 tuổi trên người thiếu niên.
Thủ đoạn này,
cái này tâm cơ,
cái này lòng dạ,
rõ ràng là một cái chìm đắm quyền mưu mấy chục năm láo quái vật.
Hắn nhớ tới trước kia,
trước đây vì ngồi vững vàng hổ cả chi vị, đã từng tìm kiếm đại danh phủ ủng hộ.
Hắn biết rõ, đại danh quyền hạn không chỉ thể hiện tại trên danh nghĩa thống trị,
kinh tế mới là chí mạng nhất vũ khí.
Dù sao mỗi người đều phải ăn cơm, nị dạ cũng không ngoại lệ.
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vị này mới đại danh sẽ cự tuyệt đến dứt khoát như vậy.
Đối phương căn bản không cùng cô nổ hạ có kẻ mặc cả,
mà là tại hạ đạt thông chi.
Tất cả mọi người bọn họ đều nhìn lầm rồi vị này mới đại danh.
Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái đáng sợ ký ức.
Ngay tại tháng trước, hắn từng nhận được vị này đại danh cầu viện tin.
Khi đó, đại danh chi tranh hừng hực khí thế,
mà hắn tự tuyệt.
Nghĩ tới đây, không khỏi toát ra mồ hôi lạnh.
Hỉ dụ rèn, ngươi còn do dự cái gì?
Đàn rồ tới gần một bước, âm thanh âm u lạnh lẽo, phái ạ bù đi, cho cái này đại danh một cái cảnh cáo,
cho hắn biết cái gì gọi là cộng trị.
Ngu xuẩn.
Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn đống nhiên vô bàn một cái, nghiêm nghị quát lên.
Đàn rồ bước chân dừng lại.
Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn theo dõi hắn, ánh mắt sắc bén như lao, cảnh cáo.
Ngươi như thế nào cảnh cáo?
Phái người đi ám sát hắn.
Sau đó thì sao?
Làm cho cả hỏa quốc quý tộc cùng bình dân đều xem chúng ta cổ nổ hạ vì phản địch,
để cho các bốn nước lớn nhìn chúng ta chê cười,
thừa cơ đối với chúng ta tuyên chiến.
Không còn đại danh phủ ủng hộ, thôn còn trải qua được chiến tranh sao?
Liên tiếp chất vấn, để cho đạn rồ á khẩu không trả lời được.
Đúng vậy, a đối phương là danh chính ngôn thuận đại danh,
hắn cắt giảm dự toán dùng chính là quốc gia tài chính khó khăn, chung khắc lúc gian lý do.
Ngươi cổ nổ hạ dựa vào cái gì phản đối?
Chẳng lẽ ngươi nhị dạ làng lá cũng không phải là hỏa quốc người?
Đại nghĩa danh phận toàn ở trong tay đối phương,
cô nộ hạ chỉ có một thân sức mạnh, lại bị trói tay trói chân.
Vậy
làm sao bây giờ?
Cứ tính như vậy,
bị tổ ca đỏ hổ mù dạ không cam tâm.
Sa dù tổ bị hỉ dù rèn trầm mặc,
hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua phía dưới thôn cảnh tượng, cùng với nơi xa tượng trưng hổ cả ý chí nham giống.
Rất lâu,
hắn phun ra một ngụm trọc khí.
Không
thể cứ tính như vậy.
Hắn xoay người, đã khôi phục xem như Nino tỉnh táo.
Chuyện này ta tự mình đi giải quyết.
Quải trượng trọng trọng xử tại mặt đất, đạn rồ chất vấn, giải quyết như thế nào?
Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn cầm lấy thư mời nói, chuyện này trước tiên đừng rêu rao, chờ đăng cơ đại điện thời điểm, ta sẽ tìm đại danh nói chuyện.
Quá lâu, vẫn là để rụt đi một chuyến a.
Đàn rồ, ta cảnh cáo ngươi, quản tốt ngươi rụt, không nên khinh cử vọng động.
Thử, hỉ dụ rèn, ngươi sẽ hối hận.
Đàn rồ, ta mới là hồ ca.
Thử.
Phanh, đại môn bị gắt gao đóng lại.
Chương 8, đại danh đại nhân vạn tuế chương 8, đại danh đại nhân vạn tuế một tháng có thể thay đổi cái gì?
Tại giới lý ra, có lẽ là một hồi thảm liệt chiến dịch kết thúc, có lẽ là mấy vị cường giả vẫn lạc.
Nhưng ở Hoa Đô, một tháng đủ để cho ở đây đổi một bộ dáng.
Lão ca, ngươi nhóm này hương liệu là từ Phong Quốc bên kia tới a?
Giá tiền nói thế nào?
Hoa Đô Nam thành lớn nhất trên chợ, một cái đến từ Thảo Quốc hành thương, gân giọng đối với một cái bản địa cửa hàng lao bản hô.
Hắn gọi Lộ Biên, chạy đầu này thương lộ đã 5 năm.
Trong trí nhớ, một tháng trước nơi này còn là một cái khác phó quan cảnh.
Khi đó, nội loạn vừa mới bình, trên đường tất cả đều là tuần tra xa mù dài, trong không khí có cố làm cho người nôn mửa mùi máu tươi.
Đường đi mấp mô, nước bẩn chảy ngang, sinh ý càng là kém đến cực điểm, tất cả mọi người trên mặt đều biết mất cảm giác cùng khủng hoảng.
Nhưng còn bây giờ thì sao?
Độ Biên nhìn xem hết thảy trước mắt, cảm giác giống đang nằm mơ.
đường dưới chân là mới phô bàn đá xanh, vương bức sạch sẽ. Hai bên đường phố cửa hàng toàn bộ đổi mới, kỳ phiên pháp phối. Khoa trương nhất là người đông nghìn nghịt. Công nhân bến tàu, thợ xây tượng, sa phu, tiểu thương, mỗi người trên mặt đều mang theo một loại độ biên chưa từng thấy qua đồ vật. Sức sống. Hắc, độ biên, ngươi có thể tính tới. Cửa hàng lão bản từ sau quầy thò đầu ra, mặt đỏ lên, quy củ cũ, giá tiền thương lượng là được. Trước tiến đến uống chén trà, ta với ngươi giảng, ngươi lần này thế nhưng là tới. Độ biên bị nhiệt tình kéo vào trong tiệm, tiểu nhị lập tức bưng lên trà nóng. Độ biên nhịn không được hỏi, lão bản, các ngươi cái này, phát tài a? Phát tài. Lão bản bố đuổi, âm thanh đều cao 8 độ, là nổi điên. Toàn bộ hỏa đô đều điên rồi. Bây giờ trong thành, chỉ cần ngươi chịu làm việc liền tuyệt đối không nói chết. Bến tàu khiêng một ngày bao tải, tiền công so trước đó tăng lên gấp đôi. Thành Bắc bên kia tại đại tu cống thoát nước, Đông thành đang xây cư dân mới khu, Tây thành tại xây dựng thêm công sở khu. Khắp nơi đều quan trọng người, khắp nơi đều thiếu người. Tiền công cao, đại gia trong tay có tiền, tự nhiên là giáng hoa. Ngươi nhìn ta tiệm này, tháng này nước chảy, so với quá khứ 3 tháng đều nhiều hơn. Độ biên nghe trợn mắt hốt mồm. Này, đây đều là mới đại danh làm, còn không phải sao? Lão bản một mặt sùng bái, ngươi cũng không biết, chúng ta vị này mới đại danh vừa nhậm chức, liền để những cái kia ngày bình thường mắt cao hơn đầu lớn quý tộc nhóm, đem vốn liếng đều móc ra sửa đường xây thành trì. Ta còn nghe nói, đại danh đại nhân làm cái gì 3 năm chấn hưng kế hoạch, muốn đem hỏa đô biến thành ổ vàng ổ. Độ biên chén trà trong tay run lên một chút. Hắn nhìn ngoài cửa sổ qua lại không dứt đám người, nghe nơi xa chuyển đến đinh đương xây dựng âm thanh, trong lòng chỉ có một cái ý niệm. Cái này hỏa quốc, thời tiết muốn thay đổi. Cùng lúc đó, tài vụ tiết kiệm công sở bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Tài vụ đại thần xài lệ tạ nạ cả ghé vào chồng chất sổ sách như núi phía trước, hai mắt vằn vện tiêm máu, tinh thần lại dị thường phấn khởi. Ngón tay của hắn xẹt qua từng hàng con số, miệng lẩm bẩm. Thành Nam con đường tu sửa hạng mục, cấp phát 10 ước lạng, dự tính thu thuế tăng trưởng 3 thành, thực tế 4 thành nữa. Đường sông nạo vét công trình, từ y chủ nhân gánh vác, thuê lưu dân 7 ngàn, không chỉ có giải quyết an trí vấn đề, còn làm sống lại đường thủy vận chuyển. Tháng sau, chỉ là thuyền vận thuế liền có thể thu nhiều 5 ngàn bản lượng. Còn có trong sông phòng thủ dâng lên 3 tòa quan sát, áp dụng mới kỹ thuật, sản lượng vọt lên 2 lần. Chế tạo nông cụ công cụ, còn không có ra lò liền bị đặt trước hết. Sải lệ ta nạ cả càng tính toán tim đập càng nhanh. Một tháng trước, hắn quỳ gối trước mặt đại danh, bị thuốc ép dâng ra 7 thành ra sản lúc, trái tim đều đang chảy máu. Nhưng ai có thể nghĩ đến? Đại danh chuyển tay liền đem lợi nhuận phong phú nhất mấy cái trùng kiến hạng mục, giao cho hắn cùng hắn gia tộc thương hội. Chiếu tình thế này, không ngoài 1 năm, hắn trong ruộng nhà liền có thể khôi phục như trước kia trạng thái. Đại danh từng nói, sẽ để cho bọn hắn gấp trăm lần nghìn lần mà kiếm về. Hiện tại xem ra, không có lừa bọn họ. Hắn dùng bàn tay sắt chỉnh hợp quyền hạn, lại dùng không cách nào tưởng tượng lợi ích, đem tất cả người đều cột vào hỏa quốc trên chiến xa. Sai Vệ Tạ Nạ Cạ để bút xuống, thở dài ra một hơi. Nhìn qua một bút bút doanh thu, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng tính sợ. Vì đại danh đại nhân quên mình phục vụ, là chúng ta vinh hạnh a. Hắn tự lẩm bẩm, giống tại tuyên thệ. Đại danh phủ, thư phòng. Chỉ bà Ạ Dạ Xi đứng tại cực lớn xa bàn phía trước. Hắn thuận tay cầm lên một cái đại biểu công xưởng khu tấm bảng gỗ, đặt ở thành tây trên đất trống. Một thanh âm êm tai tại sau lưng vang lên. Đại nhân, trà nguội lạnh, thiếp thân là ngài đổi một ly. Kỳ Dọn Sủ Kỳ bưng khay trà đi tới. Nàng mặc lấy một mạc thị nữ phục, trên mặt có huyết sắc, động tác cũng sẽ không cứng ngắc, chỉ là tại nhìn về phía Chỉ Bà Ạ Dạ Xi lúc, sau đó ý thức buông xuống mi mắt. Một tháng này, nàng từ một cái 10 ngón không dính nước mùa xuân quý tộc đại tiểu thư, học xong pha trà, mài mực, chỉnh lý thư phòng. Nàng mỗi ngày đều đi theo bên cạnh Chỉ Bà Ạ Dạ Xi, nhìn xem từng đạo mệnh lệnh từ căn này thư phòng phát ra, biến thành hỏa đâu ngày xỉn chết dị biến hóa. Nàng nghe những cái kia từng cùng nàng phụ thân ngồi ngang hàng đại thần, tại hồi báo lúc đối với nam nhân này phát ra từ nội tâm kính sợ. Nàng xem thấy quen thuộc địa danh ở trên xa bàn bị một lần nữa kế hoạch, biến thành từng cái sáng tạo đại lượng tài phú hạng mục. Nàng không hiểu những cái kia phức tạp kinh tế nguyên lý, nhưng nàng có thể cảm giác được, một cỗ bàng bạc sức mạnh đang tại đầu ngón tay của người đàn ông này hội tụ, cải biến toàn bộ quốc gia. Loại cảm giác này, so với sát lục cùng hủy diệt, càng làm cho nàng sợ hãi. Không cần. Chỉ bà Ạ Dạ Xỉ không quay đầu lại, ngồi đi. Kỳ Dọn Sủ Kỳ sửng sốt một chút, có chút không biết làm sao. Ngồi. Chỉ bà Ạ Dạ Xỉ lặp lại. Nàng lúc này mới chần chờ ngồi xổm tại trên nệm êm, thân thể thẳng tắp. Chỉ bà Ạ Dạ Xỉ xoay người, chậm rãi đi đến phía sau của nàng, tay khoác lên nàng phải trên vai, nhẹ nhàng vuốt ve. Một tháng này, cảm giác như thế nào? Cơ thể của Kỳ Dọn Sủ Kỳ run lên, thấp giọng, thiếp thân chỉ là một cái thị nữ, không hiểu quốc sự, phải không? Chỉ bà Ạ Dạ Xỉ cười cười, ta cho là ngươi sẽ cảm thấy ta là tại nghiền ép quý tộc, dùng tiền của bọn hắn đến cho chính mình giành được danh tiếng. Kỳ Dọn Sủ Kỳ đầu rủ xuống đến thấp hơn, không nói gì. Nàng ngay từ đầu đúng là muốn như vậy. Ngươi chỉ có thấy được bọn hắn bỏ tiền, lại không nhìn thấy bọn hắn kiếm được càng nhiều. Chỉ bà Ạ Dạ Xỉ tay bắt đầu phía dưới dò xét. Ta lấy đi gia sản của bọn hắn là đánh nát bọn hắn cố thủ trật tự. Ta cho bọn hắn hạng mục là để cho bọn hắn tại trong ta thiết lập trật tự mới, tìm được vị trí của mình. Sợ hãi để cho bọn hắn thần phục, mà lợi ích thì để cho bọn hắn trung thành. Thanh âm của hắn rất bình thản. Kỳ Dọn Sủ Kỳ sắc mặt từng hồng, cố nén thân thể sao động, nhưng ở sâu trong nội tâm lại dâng lên thấy lạnh cả người. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, lần thứ nhất có can đảm nhìn thẳng vào nam nhân này. Ở trước mặt hắn, chính mình điểm này buồn cười kiêu ngạo cùng tự hận, thực sự nhỏ bé. Đại nhân, vì sao muốn nói với ta những thứ này? Nàng nhịn không được hỏi, âm thanh phát run. Chị bà ạ dạ xì tay không ngừng vuốt ve, nhào nặn. Bởi vì, ngươi rất đẹp. Một gương mặt xinh đẹp, nếu như đầu óc là trống không, thì thật là đáng tiếc. Ta biết ngươi rất hận ta, nhưng ta vẫn như cũ hy vọng ngươi có thể học được suy xét, mà không phải chỉ có thể bị động tiếp nhận. Như thế, mới có thể càng thú vị. Kỳ do sủ kỳ gương mặt đã trường đến đỏ bừng, không biết là xấu hổ giận dữ, hay là cái khác cái gì. Gõ gõ. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Ngoài cửa, ghen âm thanh truyền bảo. Đại nhân. Nói. Đăng cơ đại điện hết thể sự việc, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngày tốt, ngay tại 3 ngày sau. Hảo. Mặt khác, làng lá phái người đưa tới hồi âm. A. Chỉ bà ạ dạ xì lông mày nhướng lên, rút tay về, trở lại chỗ ngồi ngồi xuống, đi vào. Kỳ do sủ kỳ thở phào một cái, hình như có xấu hổ giận dữ, lại có không muốn, trong mắt chôn sâu hận ý ghen đẩy cửa vào, cùng kính đưa lên hồi âm. Chỉ bà ạ dạ xì tiếp nhận tin bày ra, là cổ nổ hạ trưởng lão liên danh gửi tới. Trong thư nói, bọn hắn hoàn toàn lý giải đại danh phủ tài chính khó khăn, nguyện ý cùng quốc gia chung khắp lúc gian. Hơn nữa, bọn hắn lại phái đoàn đại biểu, có mặt 3 ngày sau đăng cơ đại điện. Chỉ bà ạ dạ xì tự lẩm bẩm, đoàn đại biểu. Sazuto bi hi du gen. Chương 9, một diệp khách đến thăm, tứ quốc sứ giả. Chương 9, một diệp khách đến thăm, tứ quốc sứ giả. Khoảng cách đăng cơ đại điện chỉ còn dư cuối cùng 2 ngày. Hoa đô, tòa này vừa mới trải qua huyết tinh thanh tẩy thành thị, chẳng những không có hỗn loạn, ngược lại trật tự tự nhiên. Đường đi không nhốn bụi trần, trong ngày thường hoành hành quý tộc cùng lãng nhân không thấy tăm hơi. Thay vào đó là từng đội người khoác giáp trụ, ánh mắt sắc bén vệ binh. 3 người bọn họ một tổ, tuần tra tại mỗi một cái góc đường. Một chiếc trang sức cũ chi hạ gùn bài ra huy xe ngựa, chậm rãi lái vào trong thành. Trong xe, Uchiha phụ gạ cụ, khi gạ hì ạ si, cùng với Inoshika cho 3 gia tộc trưởng ngồi chung một xa, trò chuyện đang vui. Chỉ là bởi vì có Akimi chia ra tồn tại, có vẻ hơi chen chúc. Ngay vào lúc này, khi gạ hì ạ si sắc mặt biến hóa, hai mắt nổi gân xanh. Hì ạ si, thế nào? Một bên nạ dạ si cả cụ chú ý tới sự khác thường của hắn, liền vội vàng hỏi. Những người còn lại cũng quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Khi gạ hì ạ si không có trả lời ngay, hắn bị ạ cựu gẳng xuyên thấu toa xe, quét mắt kiến trúc chung quanh, chau mày. Không thích hợp rất lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Tòa này đô thành phòng giữ, không chỉ chúng ta nhìn thấy những vệ binh này. A, nã dạ xì cả củ tinh thần tỉnh táo. Mỗi một cái mấu chốt giao lộ đều cất giấu nỉ dạ. Khi gạ hỉ ạ xì ngữ khí ngưng trọng. Uchiha phủ gạ cụ lạnh rên một tiếng, là thủ hộ 12 sĩ. Không giống. Khi gạ hỉ ạ xì lắc đầu, bọn hắn trả cờ dạ ba động rất lạ lắm. Số lượng hẹn đại tam 10 mấy người, nhưng ta dò xét đến tất cả mọi người, thực lực yếu nhất cũng có chung nhận trình độ. Trong đó có mấy cỗ trả cờ dạ, thậm chí không kém hơn người ta. T, trong xe trong nháy mắt tiến tĩnh. Đám người trên mặt nhẹ nhõm biến mất. Hơn 30 tên ít nhất là trung nhẫn nhị dạ binh sĩ, còn nắm giữ tinh anh thượng nhẫn cấp bậc cường giả. Cô này sức mạnh đủ để tại tiểu quốc nhất lên một hồi trình biến. Hơn nữa chi bộ đội này không thuộc về cổ nô hạ, xem bộ dáng là vị kia đại danh thủ bút. Phiền thoái a nạ dạ xỉ cả cụ xoa chán, tự lẩm bẩm, vị thiếu niên này đại danh rất cường thế a. Một chiếc xe ngựa khác bên trên, hai thân ảnh xuất hiện ở trong đó, chính là hồ ca đệ tam xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, cùng với phía sau hắn là mỹ cả giờ mỹ nạ tổ. Mỹ nạ tổ, cảm thấy sao? Sạ dù tổ bị hì dù rèn đảo qua chung quanh đường đi, ngữ khí thâm trầm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gật gật đầu, nhìn xem ngay ngắn trật tự đường cái nói, ân, vị này đại danh năng lực rất mạnh. Sạ dù tổ bị hì dù rèn thở dài, ánh mắt nhìn về phía nơi xa nguy nga đại danh phủ. Đúng vậy a, chỉ là không biết vị này đại danh, phải chăng còn nhớ kỹ cổ nổ hạ vì hỏa quốc chạy qua huyết? Nói đi, hắn một mặt nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Lần này đại chiến, chúng ta tổn thất nặng nề, trong thôn bên ngoài đều cần một cái công đạo. Ta cái này hổ ca đệ tam. Là thời điểm nên vì này hết thảy phụ trách. Lời của hắn rất tự trách, nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại nghe đã hiểu lời nói ở dưới thâm ý phụ trách. Như thế nào phụ trách? Lấy từ đi hổ cả chi vị đến phụ trách. Cái này đã gánh chịu trách nhiệm tư thái, cũng là lấy lui làm tiến. Đại danh phủ, một gian trong sảnh. Đến từ lôi, gió, thổ, thủy tứ quốc đại danh phủ sứ đoàn, đã bị an bài ở chỗ này chờ. Bầu không khí có chút vi diệu. Lôi quốc sứ giả là một vị thể trạng to lớn quý tộc, hắn mặc hoa lệ, trên mặt đầy là ngạo mạn, sau lưng có hai tên nhị dạ làng mây hộ vệ. Toàn thân tản ra không dễ cho khí tức. Thổ quốc sứ giả thì dáng người thấp bé, bộ dáng là cái văn thần, tay vớt tròm râu không nói một lời, phía sau hắn đồng dạng có hai tên nhị dạ làng đá hộ vệ. Phong quốc sứ giả là một vị khuôn mặt tang thương trung niên quan viên, tại phía sau hắn đứng một vị che mặt nữ nhị dạ, ánh mắt nguy hiểm. Làm người khác chú ý nhất là thủy chi quốc sứ đoàn. Sứ giả là cái sắc mặt thương bạch thần sắc phiền muộn tuổi trẻ quý tộc, mà đứng tại phía sau hắn hộ vệ, càng là thất kiếm xương mù chi một bí họa di rất hử, để chúng ta nhiều người như vậy ở đây chờ, đây cũng không phải là đạo đại khách a. Lôi quốc sứ giả trước tiên đánh vỡ trầm mặc, âm thanh thô kệch, ngữ khí bất mãn. Mọi người còn lại mặc dù không có nói chuyện, trên mặt lại mang theo bất mãn. Đúng lúc này, thiên tính cửa bị đẩy ra, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đi tới người, là một cái tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử bưng một cái khay, phía trên để tinh xảo điểm tâm. Nàng cúi đầu, cước bộ nhẹ nhàng, đem điểm tâm từng cái bày ra tại mỗi người trước bàn. Phiên muộn quý tộc có chút hăng hái mà huýt sáo, thanh âm không lớn, lại phá lệ thẹn thẽ. Nha, hỏa quốc thị nữ, dáng dấp cũng thực không tồi. Nữ tử phảng phất không có nghe thấy, thả xuống cuối cùng một phần điểm tâm sau, liền không người lui sang một bên, đứng xuôi tay. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên lần nữa tiếng bước chân. Lần này, đi vào là đại danh phủ lão quản gia, Ghen. Chư vị đại nhân, đợi lâu. Ghen không mình hành lễ, đại danh đại nhân đặc mệnh lão hủ đến đây, vì chư vị đại nhân an bài chỗ ở. Lôi quốc sứ giả hừ lạnh nói, hỏa quốc đạo đại khách, còn chờ cải tiến a. Ghen trên mặt nụ cười không thay đổi. Đại danh đại nhân nói, chư vị đường xa mà đến, một đường khổ cực, nên nghỉ ngơi thêm. Đợi cho đêm mai, đại danh phủ đem thiết hạ yến hội, vì chư vị bày tiệc mời khách. Nói được mức này, Lôi quốc sứ giả cũng không tốt lại nổi giận. Mọi người ở đây chuẩn bị đứng dậy lúc, cái kia một mực trầm mặc thổ quốc Lao Văn Thần đột nhiên mở miệng. Lao phu nghe nói, trước đó vài ngày, Hỏa Đô Thanh Nguyệt nhất tộc bởi vì phản loạn, bị tóm lên tới. Ghen bước chân một trận, bị cười nói, thật có chuyện này, dám động giao quốc bản, tự nhiên lấy lôi đỉnh thủ đoạn xử trí. Lao Văn Thần gật đầu một cái, vận đục ánh mắt, rơi vào người thị nữ kia trên thân. Lao phu còn nghe nói, Kỳ Dột Sủ Kỳ ra cái vị kia đại tiểu thư, Kỳ Dột Sủ Kỳ, lấy tài mạo nổi tiếng, không biết nàng bây giờ, người ở chỗ nào à? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt đồng loạt rơi vào cái kia đứng túi đầu trên người nữ tử, Kỳ Dột Sủ Kỳ. Cái tên này, bọn hắn những quốc gia này quý tộc trong vòng, không ít người đều có chỗ nghe thấy. Nghe được tra hỏi, nữ tử vùi đầu phải thấp hơn. Ghen trên mặt nụ cười vẫn như cũ, hắn xoay người, hướng về phía thị nữ kia phân phó nói, "Đêm, ngẩng đầu lên, để cho chư vị đại nhân xem thật kỹ một chút." Mệnh lệnh, không được xế bảo. Cơ thể của Kỳ Dột Sủ Kỳ cứng ngắc lại rất lâu. Cuối cùng, nàng vẫn là chậm rãi ngẩng đầu lên, đó là một tấm tuyệt mỹ cũng không tức giận khuôn mặt. Nước mắt có đủ, tại trong hốc mắt quay tròn, lại quật cường không có rơi xuống. Nàng xem thấy trước mắt những thứ này dị quốc quý tộc, bờ môi mấp máy. Tỷ nữ, gặp qua chư vị đại nhân. Tiền phong an tĩnh. Lôi quốc quý tộc trên mặt cuồng ngạo thu liễm. Bị họa di rét khỏe miệng nụ cười cứng lại. Phong quốc sứ giả cùng thủy chi quốc phiền muộn trong mắt quý tộc đều toát ra vẻ kiêng rẻ. Đây chính là vị kia mới đại danh thủ đoạn sao? Hắn không chỉ có giết người, còn muốn chú tâm. Đem một cái đã từng cùng bọn hắn thân phận ngang hàng đỉnh tiêm quý tộc tiểu thư xem như thị nữ đặt tại trước mặt của bọn hắn. Đây là đang cảnh cáo bọn hắn đừng gây chuyện a. Đại danh phủ. Chỉ bà A Dạ Si đứng tại bên cửa sổ, quan sát chính mình đô thành. Trong ý thức của hắn, đại danh hệ thống trên giao diện, từng cái đại biểu cho cường giả điểm sáng sáng lên. Uchiha, Hyuga, Inosuka cho tam tộc. Inuzuka, Amem. Sazuto bi Hizuzen, Nami Kaze Minato. Còn có bốn nước lớn trong sứ đoàn những cái kiên nghị giả hộ vệ. Không sai biệt lắm đến đông đủ a. Người tất cả an bài xong, trở về đại nhân đều đã thích đáng an bài. Ghen âm thanh từ phía sau truyền đến. Rất tốt. Chỉ bà A Dạ Xì xoay người, ánh mắt rơi vào trên một phần bài thiếp. Đây là xạ rủ tổ bi hì rủ rèn đưa tới, ước định ngày mai đến đây bài kiến. Ngón tay của hắn tại xạ rủ tổ bi hì rủ rèn trên tên gõ gõ. Có chút chờ mong ngày mai đến nhanh một chút. Chương 10, đời thứ ba chảo từ giã, lấy lui làm tiến. Chương 10, đời thứ ba chảo từ giã, lấy lui làm tiến. Đăng cơ đại điện tới gần, hỏa đô tại ngắn ngủi trong một tháng bị triệt để tái tạo. Chiến tranh khói mù tựa hồ đã tan đi, phồn vinh mắt trần có thể thấy. Xây dựng thêm sau đường đi rộng lớn sạch sẽ, cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Đến từ các quốc gia thương đội, tại vệ binh dưới sự chỉ dẫn có thứ tự mà tiến vào chỉ định khu thương mại. Trong không khí tràn ngập thức ăn hương khí, cùng thợ thủ công rèn sắt âm thanh sen lẫn cùng một chỗ, cấu thành một bức nhân gian khói hỏa đồ. Bọn nhỏ truy đuổi chơi đùa, trên mặt tràn ngập vui cười. Đây hết thảy vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, đều ghen tại vị kia sắp đăng cơ tuổi trẻ đại danh, chỉ bà A Dạ Xì. Hắn dùng bàn tay sắt thủ đoạn tái tạo hỏa đô trật tự. Chỉ còn dư một chút chuột còn nút trong bóng tối run lẩy bẩy. Trật tự mang đến an toàn. An toàn thúc đẩy sinh trưởng phồn vinh. Nhưng ở mảnh này phồn hoa phía dưới, một cỗ mạch nước ngầm đang lặng yên tuôn hướng hỏa đô trung tâm quyền lực, đại danh phủ. Thư phòng. Chỉ bà A Dạ Xì đứng tại một bức cực lớn bản đồ phía trước, ánh mắt bình tĩnh xem kỹ lấy toàn bộ hỏa quốc cương vực. Lúc này, ngoài cửa vang lên ghen âm thanh. Đại nhân, hồ cả đệ tam đến. Rốt cuộc đã đến. Chỉ bà A Dạ Xì lấy lại tinh thần nói, để bọn hắn bảo. Là. Cửa phòng bị đẩy ra, hai thân ảnh một trước một sau đi đến. Đi ở phía trước là người mặc hổ ca ngự thần bảo xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn. Hắn tận lực thu liễm cường giả khí tức, trên mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt vẫn đủ, một bộ dáng vẻ tuổi già sức yếu, so màn gã bên trong càng lộ vẻ già mua, hoàn toàn nhìn không ra từng thuộc về Nino phong thái. Nạ bỉ cả giờ mi nạ tổ theo sát phía sau, trói mắt kim sắc tóc ngắn, đôi mắt rất sáng, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo khiêm tốn ôn hòa mỉm cười. Hai người đi vào phòng tới, hướng về phía chỉ bà ạ dạ xì túi người chào thật sâu. Cô nộ hạ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn gặp qua đại danh đại nhân. Cô nộ hạ nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ gặp qua đại danh đại nhân. Chỉ bà ạ dạ xì xoay người, trên mặt là ôn hòa ý cười. Hai vị xin đứng lên, không cần đa lễ. Hắn tự tay ra hiệu. Đệ tam vì nước vất vả, mỉ nạ tổ thượng nhẫn càng là giường cột nước nhà, mau mời ngồi. Tạ đại nhân. Hai người theo lời ngồi xuống, tư thái cung kính. Xa dù tổ bị hỉ dụ rèn ánh mắt không để lại dấu vết mà đảo qua toàn bộ thư phòng, cuối cùng rơi vào trên thân chỉ bà ạ dạ xì, trong lòng thầm run. So trong tình báo miêu tả càng thêm trầm ổn, trên thân không chỉ không có nửa phần thuộc về người tuổi trẻ sốc nổi, ngược lại rất bình thản. Đoạn thời gian trước kinh nghiệm huyết tinh đấu tranh, phản phất không có ở trên người hắn lưu lại mảy may vết tích. Chỉ bà ạ dạ xì từ tốn nói, người tới, dâng trà. Thư phòng cửa hông bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái thị nữ bưng khay trà đi đến. Nàng cúi thấp đầu, đi lại nhẹ nhàng, vì xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn cùng nã mỉ cạ dơ mỉ nạ tô đưa lên nước trà, động tác cẩn thận tỉ mỉ, yêu nhã đến không giống cái thị nữ. Nã mỉ cạ dơ mỉ nạ tô lễ phép nói lời cảm tạ, ánh mắt không tự chủ được bị nữ tử bên mặt hấp dẫn, trong lòng kinh diễm. Nhưng mà bên người hắn xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, khi nhìn rõ gương mặt kia trong nháy mắt, con người bỗng nhiên co bảo, bưng chén trà tay bỗng nhiên căng thẳng, nước trà tràn ra, hắn lại không có chút phát hiện nào. Kizotsuki, gương mặt này hắn tuyệt sẽ không nhận sai. Hóa đô nổi bật nhất Minh Châu, cái kia bởi vì đứng sai đội mà phá diệt kỳ ruột sủ kỳ gia độc nữ, nàng tại sao lại ở chỗ này? Còn mặc thị nữ quần áo. Giờ khắc này, Sa Dù Tô Bị Hỉ Dụ Dẹn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh luồn lên. Hắn trong nháy mắt minh bạch tới, vị này tân nhiệm đại danh, không chỉ có dùng lôi đỉnh thủ đoạn rửa sạch kẻ thù chính trị, càng là dùng loại này chu tâm phương thức, tại hướng tất cả mọi người bày ra quyền uy của hắn. Thật ác độc, giết người chu tâm a. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô mặc dù không biết kỳ ruột sủ kỳ, nhưng đệ tam thất thố lại bị hắn bén nhạy bắt được. Trong lòng của hắn run lên, lại nhìn về phía vị thị nữ kia lúc, ánh mắt đã nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Đặt chén trà xuống sau, Kỳ Dột Sủ Kỳ không có lui ra, mà là đi đến sau lưng chỉ bà ạ dạ xì, đứng xuôi tay, giống như một tôn pho tượng. Cái này im lặng cử động, giống một cái trọng truy, hung hăng nện ở xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn trong lòng. Hắn chuẩn bị một đường lý do thoái thác, bây giờ lại có chút như nghẹn ở cổ họng. Chỉ bà ạ dạ xì trên mặt mang theo lo lắng, đệ tam, sắc mặt của ngươi tựa hồ không tốt lắm. Thế nhưng là đường đi vất vả. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn lấy lại tinh thần, vội vàng tập trung ý chí, gượng cười nói, quả thật có chút mỏi mệt, già, không còn dùng được, còn xin đại danh thứ lỗi. Chỉ bà ạ dạ xì lúc này tự trách nói, ai, trách ta, có thể nào để cho ngài dạng này vì nước vất vả cả đời lão nhân ra, tự mình buôn ba đầu. Không có khổ hay không? Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn khiêm tốn đáp lại, trong lòng lại còi báo động đại tác, đây là lại ám chỉ ta già, nên thoái vị. Không thể lại bị hắn nắm mũi dẫn đi. Đặt chén trà xuống, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn quyết định không còn quanh co, trực tiếp tiến vào chính đề, đại danh đại nhân. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc trở nên vô cùng trầm trọng. Lần này đại chiến, mặc dù cuối cùng chiến thắng, nhưng thôn cũng bỏ ra thảm liệt đại giới. Vô số ưu tú nhị dạ chết trận xa trường, vô số gia đình bởi vậy phá toái, thôn bách phế đại hưng, cảnh hoang tàn khắp nơi. Thanh âm của hắn khàn khàn, lời nói tràn ngập bi thương, phản phất phát ra từ phế tạng. Thân là hồ cả, ta đối với đây hết thảy, chịu không thể trốn tránh trách nhiệm. Là ta, không thể tốt hơn bảo vệ bọn hắn. Là ta, không thể dẫn dắt thôn hướng đi quang minh hơn tương lai. Nói đến đây, hắn cúi người, đầu người cơ hồ rủ xuống tới ngực, tư thái hèn mọn tới cực điểm. Cho nên, ta hôm nay đến đây, là hướng đại danh đại nhân chào từ giã. Khẩn cầu đại nhân, cho phép ta từ đi hổ cả chi vị, ta cam nguyện vì này cuộc chiến tranh tạo thành thiệt hại, gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Tiếng nói rơi xuống, thư phòng lập tức lâm vào tĩnh mịch. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cũng đội vàng đứng lên, cúi thấp đầu, ánh mắt phức tạp. Đây là tới phía trước, đệ tam liền cùng hắn thương lượng xong kịch bản. Chị bà ạ dạ xỉ trong nháy mắt nhìn rõ xạ rủ tổ bi hì rủ rèn ý đồ, trong mắt không khỏi thoáng qua giọng niệm ai. Lấy lui làm tiến. Dự tính hay lắm. Đem trách nhiệm nắm ở trên người mình, bày ra có đức độ tư thái. Nếu không đáp ứng, hắn liền có thể thuận thế đưa ra khôi phục dự toán, để mà trấn an thôn. Nếu là đáp ứng, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đề cử Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ thượng vị, nếu là còn có thể mang về không cần cắt giảm dự tính tin tức, trong nháy mắt củng cố địa vị. Lại hướng nhỏ nghĩ, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ vốn là hổ cả nhất hệ, hắn xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn lui cùng không lùi, cô nộp hạ quyền hạn vẫn tại trong tay người hổ cả nhất hệ lưu truyền. Chật chật, tính toán đánh thật vang dội. Chỉ bà ạ dạ xỉ trầm ngâm chốc lát, ánh mắt vượt qua xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, nhìn về phía Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ. Mỹ Nạ Tổ thượng nhẫn bị điểm đến tên, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ lập tức ứng thanh. Đệ tam quyết định, ngươi nhìn thế nào? Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trong nháy mắt áp lực đại tăng. Vấn đề này khó trả lời nha. Nói ủng hộ là vì bất trung, nói phản đối lại vi phạm với mục đích chuyến đi này. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trầm ngâm chốc lát đáp, đệ tam đại nhân ỷ xin bị công, quyết định của hắn Mỹ Nạ Tổ cũng không dám vọng bàn bạc. Nhưng ta cho rằng trước mắt thôn vừa mới kinh nghiệm đại chiến, cần nhất là ổn định. Vô luận tương lai do ai lãnh đạo cổ nổ hạ, đều cần lấy thôn yên ổn là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Câu trả lời này vừa biểu đạt đối với xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn tôn kính, lại chỉ ra thay đổi hổ cả có thể mang tới phong hiểm, đem bóng ra xào rượu đá trở về. Nói hay lắm. Chỉ bà ạ dạ xỉ tán thường nói, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn. Hắn thản nhiên đứng dậy, đi đến xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn trước mặt, đem hắn đỡ lên, giọng thành thần. Đệ tam, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi vì hòa quốc, vì cô nô hạ, vất vả cả một đời, công hơn lớn lao, là quốc gia trụ cột. Chiến tranh thiệt hại, há có thể từ ngươi một người gánh chịu? Cái này không công bằng. Trong lòng xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn vui mừng, cho là mình kế sách có hiệu quả. Xem ra vị này trẻ tuổi đại danh vẫn là biết được cân nhắc lợi hại, không dám tùy tiện để cho cô nổ hạ xuất hiện dung chuyển. Bất quá chỉ thấy chỉ bà ạ dạ xỉ trên mặt nụ cười không biến, chuyện lại đột nhiên nhất chuyển. Ngươi nói cũng đúng, cô nổ hạ chính xác cần thay đổi, cần đối với tương lai phụ trách. Ngươi nguyện ý đứng ra gánh chịu phần này trách nhiệm, phần này lòng dạ làm ta kính nể. Hắn thân thiết vô xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn bả vai, gàn từng chữ nói, ngươi đơn xin từ chức, ta cho phép. Chương 11, đời thứ ba, ngươi già rồi, nên thoái vị. Chương 11, đời thứ ba, ngươi già rồi, nên thoái vị. Đơn xin từ chức, chuẩn. Chỉ bà ạ dạ xỉ tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn trên mặt kinh ngạc chỉ kéo dài một cái chớp mắt. Ngay sau đó, một cỗ cuồng hỉ xông lên đầu, ngay cả thần kinh căng thẳng đều buông lỏng xuống. Trở thành, trong lòng của hắn hô to, vị này đại danh cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi. Sazuto Bihiru Zen thầm nghĩ trong lòng, hắn có lẽ nhìn thấu mình lấy lui làm tiến mặt ngoài, lại không có nhìn thấu cái này vừa lui là vì để cho hổ cả nhất hệ quyền hạn hoàn thành vững chắc nhất bằng giao. Ý vị này hổ cả chi vị đem bình ổn mà giao qua trong tay Minato. Cô nộ hạ rút cơ bản không chỉ không có dao động, ngược lại sẽ bởi vì Minato chiến công cùng hy vọng trở nên càng thêm củng cố. Chỉ là chẳng biết tại sao nội tâm ngược lại dâng lên một cỗ phức tạp tâm tình khó tả. 27 năm từ phong hoa đang mậu đến già loạn gọn, hắn đem một đời đều hiến tặng cho cô nộ hạ. Từ nay về sau, cái kia đỉnh tượng trưng cho thôn cao nhất ý chí hổ cả mũ rộng đành cuối cùng không thuộc về hắn nữa. Chị bà ạ dạ xì nhìn xem xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn bộ kia biểu tình phức tạp, trong lòng cười lạnh, lão hồ ly, mồi câu đã nuốt vào, bây giờ liền để ngươi nhiều hơn nữa vui vẻ một hồi. Nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ kích động trong lòng, nhìn về phía xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn ánh mắt tràn ngập tôn kính. Đệ tam đại nhân, vì thôn, vì chính mình con đường đã mở ra. Chị bà ạ dạ xì đứng lên, trên mặt mang theo chân thành cùng cảm khái, ta vừa rồi cẩn thận nghĩ nghĩ, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Ngữ khí của hắn mang theo hồi ức. Ta nhớ được, ngươi là cổ nổ hạ 20 năm, từ hồ ca đệ nhị sẻn rủ tổ bị ra mạ trong tay, tiếp nhận hồ ca gánh nặng đúng không? Xa rủ tổ bị hì rủ rèn vô ý thức gật đầu một cái, là. Mà năm nay, là cổ nổ hạ 47 năm. Chị bà ạ dạ xì phát ra than thở thật dài, đưa tay ra dấu, 27 năm A. Dòng dã 27 năm ngươi đem nhân sinh quý báu nhất tuổi tác, đều dâng hiến cho thôn, dâng hiến cho hòa quốc. Đệ tam, ngươi khổ cực. Trang ngập kính ý lời nói, để cho xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn nghe xong, dâng lên một cố được công nhận xúc động, phần kia bởi vì đạt được mục đích mà sinh ra khinh thị, đều phai đi mấy phần. Liên nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, cũng là sâu đậm kính nghệ. Chị bà ạ dạ xì tiếp tục nói, ngươi dạng này công thần, bây giờ lại bởi vì chiến tranh thiệt hại mà tự nhận lỗi từ trước, ta nếu là chỉ đơn giản như vậy liền phê chuẩn, chẳng phải là lộ ra ta cái này đại danh lương bạc vô tình. Thế nhưng là, thân thể của ngươi cũng chính xác cần nghỉ ngơi, người trẻ tuổi cũng nên bốc lên đại lương. Nhìn về phía xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, chị bà ạ dạ xì tỉnh giáo, đệ tam, lấy ngươi góc nhìn, bây giờ cổ nô hạ nên do ai tới tiếp nhận hổ cả chi vị thích hợp nhất? Tới. Trong lòng xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn đại định, đối phương không chỉ có đồng ý hắn thoái vị, còn đem đời tiếp theo quyền đề cử, chủ động giao đến trên tay của hắn. Đây là bực nào tín nhiệm, bực nào tôn trọng. Xem ra, dù khi xỉn cú miêu tả, căn bản không đúng không? Trong lòng của hắn cuối cùng một tia lo nghĩ cũng tan thành mây khói, trên mặt thần sắc trịnh trọng, không chút do dự chỉ hướng sau lưng. Đại danh đại nhân, ta tiến cử Nami Kazer Minato. Từ hắn tới nhận chức hổ cả chi vị thích hợp nhất. Nói kỹ càng một chút. Minato lần này trong đại chiến, bằng vào Hijishino rụt ngang dọc chiến trường, giết địch vô số, được vinh dự tia chớp vàng, uy chấn toàn bộ giới Nisa. Nham ẩn thôn thậm chí hạ gặp tia chớp vàng giả, có thể từ bỏ nhiệm vụ chạy trốn mệnh lệnh. Hắn đối với đại danh, đối với thôn trung thành tuyệt đối, bảo vệ đồng bạn, thực lực cùng hy vọng, đều đủ để có thể gánh vác hổ cả đệ tứ chi vị. Tia chớp vàng. Chỉ bà ạ dạ xì ánh mắt rơi vào trên thân nạ mỉ cả giờ Minato, tán thưởng nói, uy danh hiển hách, ta cũng là nghe qua. Thứ anh hùng như vậy tới đảm nhiệm hộ cả, ta rất yên tâm. Hảo, theo ý ngươi lời nói, ngày mai đăng cơ đại điện bên trên, ta đem chính thức bổ nhiệm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vì hộ cả đệ tứ. Hết thảy đều kết thúc. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kích động trong lòng, túi người chào thật sâu, ta đại danh đại nhân tín nhiệm. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn treo một đường tâm, bây giờ cuối cùng triệt để thả xuống, lao trên mặt lập tức chất đầy đủ cười. Đệ tam, ngươi lại vì hỏa quốc tìm được một vị lương tài a? Ngươi vì nước vất vả một đời, bây giờ xong việc thối lui, thân ta là đại danh, tuyệt không thể đối xử lạnh nhạt công thần. Chị bà ạ dạ xì lúc này đánh nhịp nói, kể từ hôm nay, đồng lộc của ngươi lãnh ngộ, gấp bội. Ngươi tại đô thành phủ đệ, ta sẽ phái người lập tức tu sửa, người hầu thị nữ, chi tiêu, đều do ta đại danh phủ một mình gánh chịu. Ngươi về sau chỉ cần an hưởng tuổi già, thưởng thụ phần này vinh quang liền có thể. Lời nói này, nói đến xạ rủ tổ bi hì rủ rẹn tuổi già an lòng. Cái này không chỉ có là tôn trọng, càng là địa vị siêu nhiên. Tuy không thực quyền, nhưng lại ngại gì. Xạ rủ tổ bi hì rủ rẹn cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ đại danh đại nhân. Tất nhiên đại danh coi trọng như thế, vậy hôm nay tới một mục đích khác, chắc hẳn cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Nghĩ tới đây, xa dù tổ bị hỉ dù rèn nụ cười càng chân thành, thuận thế nói, đại danh ưu ái như thế, lão phu vô cùng cảm kích. Chỉ là, còn có một chuyện liên quan đến cổ nổ hạ căn bản, lão phu không thể không nói. A, chỉ bà ạ dạ sĩ có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc đã đến. Đệ tam nói thẳng chính là cái kia bút bị cắt giảm dự toán. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn thở dài, bày ra một bộ ưu quốc ưu dân tư thái. Cổ nổ hạ là hỏa quốc che chắn, nị dạ nhóm tu luyện, nhiệm vụ thi hành, thôn phòng ngự, khắp nơi đều cần tiền. Cắt giảm hai thành, thật sự là sẽ để cho thôn vận chuyển khó mà duy trì a. Hắn cho là lần này thành thật với nhau mà nói, tăng thêm vừa rồi tốt đẹp không khí, nhất định có thể để cho đại danh nhà ra. Nhưng mà chỉ bà ạ dạ xì trên mặt nụ cười dĩ nhiên đã thu liễm. Đệ tam, hắn không hề tức giận, ngữ khí bình thản cũng vô cùng nghiêm túc. Ta cắt giảm cổ nổ hạ dự toán cũng không phải là nhằm vào các ngươi, mà là quốc gia chiến lược. Tới, đi theo ta. Hắn tiến lên giữ chặt xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, đem hắn kéo đến trước bàn, chỉ vào một phần văn kiện nói, biết đây là cái gì ư? Sazuto Bihiruzen mở mịt lắc đầu. Chỉ bà ạ dạ xì đem văn kiện bày ra đưa cho hắn nhìn, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn quay đầu, đem nội dung bên trong nhìn cái rõ ràng. Chỉ thấy bên trong ghi chép cả nước các nơi thiệt hại báo cáo, có nhân khẩu, có tài sản, từng hàng băng lãnh con số, nhìn thấy mà giật mình. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn lúng ta lung túng không nói, rõ ràng bị phía trên con số cho kinh động. Chiến tranh kết thúc. Lúc này, chỉ bà ạ dạ xì âm thanh mới ung dung chuyển đến. Ngươi chỉ thấy cổ nổ hạ chiến tổn, nhưng ngươi thấy được toàn bộ hỏa quốc sao? Ngươi đi biên giới thành trấn nhìn qua sao? Nơi đó bị chiến hỏa phá hủy, cảnh hoang tàn khắp nơi. Ngươi đi nông thôn thôn xóm hỏi qua sao? Nơi đó bao nhiêu gia đình đã mất đi hài tử cùng trợ phu, chỉ còn lại cô nhi quả mẫu. Hỏa quốc quốc dân cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Bị phá hủy thành trấn cần trùng kiến. Trôi dạt khắp nơi bình dân cần an trí. Những thứ này chẳng lẽ không rất cần tiền sao? Chỉ bà ạ dạ xí bỗng nhiên quay người lại, mắt sáng như đuốc, đâm thẳng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn nội tâm. Mỗi một phân tiền đều phải dùng tại trên lưới lao. Bây giờ quan trọng nhất là trấn an dân tâm, trùng kiến gia viên, mà không phải để cho đã giành được chiến tranh làng lý dạ tiếp tục duy trì thời gian chiến tranh khổng lồ chi tiêu. Cái này liên tiếp lời nói, cùng với nhìn thấy mà giật mình chiến tổn báo cáo, giống như trọng truy hung hăng nện ở xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cùng nã mỉ cả dơ mi nạ tổ trong lòng. Bọn hắn chưa bao giờ từ góc độ này suy xét qua vấn đề này. Trong mắt bọn hắn, thôn lợi ích cao hơn hết thảy. Nhưng tại bây giờ, đại danh trong miệng quốc dân sinh kế mới là căn bản. Đệ tam, chỉ bà ạ dạ xì ngữ khí hòa hoãn lại, nhưng lời kế tiếp lại có vẻ có chút chú tâm. Cổ nổ hạ là hỏa quốc lưỡi dao, là quốc gia kiêu ngạo. Nhưng mà cổ nổ hạ không thể chỉ biết được hướng quốc gia tìm lấy, mà không hiểu thương cảm đại danh khó xử, không hiểu thương cảm vạn dân khó khăn. Xa dù tổ bị hì dù rèn sắc mặt, xoát mà một chút trở nên thảm đạm. Môi hắn run rẩy, muốn giải thích, lại phát hiện chính mình một chữ đều không nói được. Câu nói này quá nặng đi. Tương đương trực tiếp đem cổ nổ hạ, đem hắn xạ rủ tổ bị hì dù rèn, đóng vào cùng dân tranh lợi sỉ nhục chủ thượng. Một bên nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, như bị sét đánh. Hắn muốn phản bác, lại nói không ra miệng. Bởi vì đối phương mỗi một câu nói, cũng đứng tại trên đạo nghĩa điểm cao, chính đáng tính không thể cãi lại. Hai người phía sau lưng, trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Chương 12, ngày trảm, ngươi liền tư cách cự tuyệt cũng không có. Chương 12, ngày trảm, ngươi liền tư cách cự tuyệt cũng không có đại danh tư phòng, bầu không khí ngưng trọng. Xạ rủ tổ bị hì rủ rèn trên mặt không có chút vết sắt nào. Mồ hôi lạnh thấm ướt áo lót, kề sát phía sau lưng, một mảnh lạnh buốt. Hắn chuẩn bị tất cả lý do thoái thác cùng hậu chiêu, tại cái này trẻ tuổi đại danh trước mặt, không chịu nổi một kích. Đối phương thậm chí khinh thường dùng âm mưu, chỉ là đem một cái hắn tận lực sơ suất vấn đề, mổ ra bày ở trước mặt hắn. Đấm máu, cô nộ hạ cùng hòa quốc, ai là chủ thể? Lý dạ cùng bình dân, ai là ruột cơ bản? Hắn đột nhiên nghĩ đến đản rộ thường xuyên treo ở mép lời nói. Vì cô nộ hạ, xạ dù tổ bị hì dù rèn há to miệng, cổ họng khô khốc không phát ra thanh âm nào. Phản bác, hắn lấy cái gì tới phản bác? Chẳng lẽ muốn công khai tuyên bố bình dân chết sống không bằng cô nộ hạ tương lai trọng yếu? Lời này chỉ cần mở miệng, hắn xạ dù tổ bị hì dù rèn liền sẽ bị đính tại sỉ nhục chủ thượng. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đứng tại phía sau hắn, không nói một lời, trên mặt ôn hòa đã tiêu thất. Hắn nhìn xem trên bàn phần báo cáo kia, lại nhìn một chút đệ tam hôi bại khuôn mặt. Hắn một mực kiên trì tín niệm, dao động. Vì thôn, coi là thật muốn không nhìn những dân chúng khác sao? Trong thư phòng rất tiến tĩnh, tiếng hít thở của mọi người rõ ràng có thể nghe. Đệ tam, ngươi là người thông minh. Chỉ bà ạ dạ xí đi lên trước, đỡ lấy lung lay sắp đổ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, đem hắn theo trở về trên đế. Ngồi xuống nói. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn lảo đảo ngồi xuống, khí lực toàn thân bị rút sạch. Chỉ bà ạ dạ xì quay người, rót chén trà nóng, đẩy lên trước mặt hắn, uống một ngụm trà. Lần này cử động rơi vào xạ rủ tổ bị hì rủ rèn trong mắt là xích lòa lòa nhục nhã, nhưng hắn vẫn liền cự tuyệt, lòng can đảm đều đánh mất. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bờ môi mất máy, một chữ đều không dám nói. Hắn bây giờ đã hiểu dù thì xỉn cụ tại sao có dáng vẻ đó trở về. Vị này đại danh không giảng nhị dạ quý cụ, hắn dùng chính là dương lưu, là vương đạo. Ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu. Chỉ bà ạ dạ xì ngữ khí rất bình tĩnh. Ngươi vì cô nổ hạ dâng hiến một đời, muốn cho nó tốt hơn, ta hiểu. Nhưng mà tầm mắt của ngươi quá nhỏ, chỉ nhìn nhận được một cái thôn. Hắn giơ tay chỉ ngoài cửa sổ. Xem bên ngoài, mảnh đất này, cái này ngàn vạn quốc dân, mới là hỏa quốc căn bản. Cô nộ hạ là hỏa quốc kiếm, là lá chắn. Kiếm cùng lá chắn, là vì bảo hộ quốc gia, không phải áp đảo quốc gia phía trên. Đạo lý này, ngươi, còn có tương lai hộ ca đệ tứ, đều phải minh bạch. Hắn một câu cuối cùng, là hướng về phía Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ đi. Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ chấn động trong lòng, lập tức không người. Mì Nạ Tổ ghi nhớ đại danh đại nhân dạy bảo. Chỉ bà ạ dạ si thỏa mãn gật gật đầu. Một lần nữa nhìn về phía xạ rủ tổ bị hì rủ rèn. Cho nên, cắt giảm dự toán, không phải thương lượng, là mệnh lệ. Hai thành, chỉ là bắt đầu. Cô nộ hạ nếu như có thể mau chóng thích ứng, học được tiết kiệm, đem tiền dùng tại trên lưới đao, cái số này cũng sẽ không lại biến. Nhưng mà chỉ bà ạ dạ si dừng một chút. Nếu như cô nộ hạ vẫn giống như trước kia vung tay quá chán, thậm chí ra nhiễu loạn, đó chính là thôn quản lý có vấn đề. Đến lúc đó, cắt giảm cũng không phải là hai thành, mà là bốn thành, sáu thành, thậm chí nhiều hơn. Xạ rủ tổ bị hì rủ rèn bỗng nhiên ngẩng đầu, hô hấp dồn dập. Đây là trần trụi cảnh cáo. Đại danh phủ không chỉ có thể quyết định cho bao nhiêu tiền, còn có thể quyết định cô nổ hạ sinh tử. Lão phu biết. Xạ rủ tổ bị hì rủ rèn âm thanh khàn khàn khô khốc. Hắn nhận thua. Cũng đúng, hắn một cái thôn đầu lĩnh, có thể nào cùng vua của một nước so sánh? Ngươi có thể nghĩ thông suốt, ta thật cao hứng. Chỉ bà ạ dạ xì vừa cười, rất ôn hòa. Đệ tam, ngươi mặc dù từ đi hồ cả, nhưng cổ nổ hạ còn cần ngươi vị này tiền bối ổn định cục diện. Như vậy đi. Chỉ bà ạ dạ xì ra vẻ do dự. Cắt giảm dự toán chuyện này, liền từ ngươi, tự mình trở về thôn tuyên bố. Nạ mì cả giờ Minato đầu góc ông một tiếng. Để cho đệ tam đại nhân đi tuyên bố. Cái này cùng để hắn làm chúng thừa nhận vô năng khác nhau ở chỗ nào? Minato vừa muốn há mồm, chỉ bà ạ dạ xì thì nhìn tới, giống như cười mà không phải cười, để cho hắn đem lời lại cho nuốt trở vào. Ngươi xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn run rẩy kịch liệt, bờ môi run rẩy, nhìn qua chỉ bà ạ dạ xì, lại một chữ đều nói không hoàn chỉnh. Như thế nào? Đệ tam không muốn. Chỉ bà ạ dạ xì trên mặt ý cười giảm đi. Ngươi vừa nói qua, muốn vì chiến tranh thiệt hại gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Bây giờ cho ngươi đi truyền đạt cái mệnh lệnh, liền không nguyện ý. Vẫn là nói, ngươi gánh trách nhiệm chính là ngoài miệng nói một chút. Chẳng lẽ ngươi muốn cho mì nạ tổ thay ngươi con nội hoa nước này, để cho hắn cái này mới nhậm chức đệ tứ, đi đáp tội người của toàn thôn? Đệ tam, xem như tiền bối, không thể như thế không có đảm đương. Sa dù tổ bị hị dụ rèn bị chắn đến á khẩu không trả lời được. Trách nhiệm là chính hắn ôm lấy. Bây giờ, đại danh để cho hắn đi phụ trách, hắn có thể cự tuyệt. Cự tuyệt chính là nói không giữ lời, chính là không có đảm đương, chính là đem cục diện rối rắm bức cho hậu bối. Hắn cả đời danh tiếng, còn cần hay không? Nhưng nếu là đáp ứng, Sa dù tổ bị hị dụ rèn trong đầu hiện ra vô số cái khuôn mặt. Những cái kia trên chiến trường may mắn còn sống sót đi ra, những cái kia mất đi thân nhân gia đình, những cái kia dựa vào tiền trợ cấp sống qua cô nhi quả mẫu. Hắn xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, được vinh dự nhìn ổ hổ cả đệ tam, lại có gì diện mục đối mặt bọn hắn. Khi hắn chính miệng tuyên bố cắt giảm dự tính của bọn hắn, đứt rời bọn hắn sinh kế lúc, bọn hắn sẽ dùng biểu tình dạng gì nhìn hắn? Thất vọng, không hiểu, vẫn là oán hận. Hắn cả đời uy danh sẽ tại nháy mắt kia không còn sót lại chút gì. Tiến là vách núi, lui là vực sâu. Xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn lúc này mới hậu chi hậu giác, từ bước vào gian phòng kia bắt đầu, hắn liền bị tước đoạt quyền lựa chọn. Hắn tự cho là đánh cờ. Kỳ thực chỉ là tại dựa theo đối phương kịch bản tại đi. Lão phu, tuân mệnh. Rất lâu, Sazuto bị hỉ dù rèn môi khô khốc ngọng ngậy, cả người cũng hỏng xuống dưới, cơ thể còn xuống, phản phất xương cốt bị quất đi. Rất tốt. Chỉ bà ạ dạ xì trên mặt lộ ra biểu tình hài lòng. Hắn đứng lên, từ bàn đọc sách sau cầm lấy một phần chuẩn bị tốt công văn. Đây là mới tài chính dự toán án, còn có ta đối với hổ ca đệ tứ chính thức nghị định bổ nhiệm. Mang về. Nami Kazerminato tiến lên một bước, hai tay tiếp nhận. Hậu thiên là ta đăng cơ đại điện, đến lúc đó ta hy vọng nhìn thấy một cái đoàn kết, ổn định, hơn nữa lý giải quốc gia khó xử cổ nổ hạ. Lùi ra đi. Chỉ bà ạ dạ si phất phất tay. Là. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không mình hành lễ, đỡ lấy xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, từng bước một thối lùi ra khỏi thư phòng. Một tiếng vang trầm, vừa dày vừa nặng cửa phòng nặng nề mà đóng lại. Đóng cửa lại trong nháy mắt, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đột nhiên mềm nhũn tiếp, nếu không phải nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chống chọi hắn, sợ sẽ tại chỗ tê liệt ngã xuống. Hai người đi ra đại danh phủ, đứng tại rộng lớn trước cửa phủ. Trên đường phố ngựa xe như nước, một mảnh phồn vinh. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn kinh ngạc nhìn đây hết thảy, trong miệng tràn đầy khổ tâm. Trong thư phòng, chỉ bà ạ dạ xì bưng lên trước mặt lạnh tấu trà, nhấp một miếng. Một bên kỳ ruột sủ kỳ liền đội vàng tiến lên, vì hắn nối liền nước nóng. Động tác của nàng rất nhẹ, có khống chế không ngừng, vẫn là liếc về phía chỉ bà ạ dạ xì. Nam nhân này càng đem tiếng tăm lừng lấy Ninos đều dẫm ở dưới chân. Đẹp mắt không? Chỉ bà ạ dạ xì âm thanh thình lình vang lên. Cơ thể của kỳ ruột sủ kỳ run lên, đống nhiên cúi đầu. Tỷ nữ, không dám. Chỉ bà ạ dạ xì cười khẽ một tiếng, nắm cằm của nàng, ép buộc nàng ngẩng đầu lên. Nhìn ta. Kỳ dồn sủ kỳ bị thúc ép nhìn thẳng hắn, ánh mắt không chỗ sắp đặt. Chỉ bà ạ dạ xì thưởng thức nàng không biết làm sao, chậm rãi mở miệng, nhớ kỹ, đây chính là quyền hạn. Mặc kệ là nổi danh khắp thiên hạ quý tộc đại tiểu thư, vẫn là uy chấn giới nhị dạ hồ cả, ở trước mặt ta, cũng không có nói không thể tư cách. Mà ngươi, là ta đồ vật, phải học được phục tùng. Nói xong, hắn buông tay ra. Kỳ dồn sủ kỳ trong nháy mắt mất đi trèo trống, sủi lơ trên mặt đất, thở hồng hộc lấy. Chỉ bà ạ dạ xì không tiếp tục để ý nàng. Ý thức của hắn trầm xuống, một cái màu lam giới diện ở trước mắt hiện lên. Nhiệm vụ: Hỏa quốc tài chính cải cách, xã 1, độ hoàn thành 80 chương 13, hệ thống chức năng mới, một khóa biện trung gian. Chương 13, hệ thống chức năng mới, một khóa biện trung gian. Hoa đô, Cổ Nộ Hạ sứ đoàn ngủ lại biệt viện. Đây là đại danh phủ vì Cổ Nộ Hạ cao tầng chuẩn bị chỗ ở bây giờ, trong chính sảnh bầu không khí lại đè nén dọa người. Tất cả theo đoàn đến đây Cổ Nộ Hạ cao tầng, toàn bộ đến đông đủ. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mới từ đại danh phủ trở về. U tạ tản cô hà dự, bị tổ cả đỏ hồ mụ dạ hai vị cố vấn trưởng lão, sắc mặt trầm tĩnh, ngón tay một chút phía dưới gõ mặt bàn, hiển lộ nội tâm sốt ruột. U chỉ hạ phụ gạ cụ, khi gạ hỉ ả si, nạ dạ si cả cụ chờ một đám tộc trưởng, thì riêng phần mình nguy ngồi, tâm tư dị biệt. Xó xỉnh trong bóng tối, si mụ dạ đắn chỉ lộ ra một con mắt, không nói một lời. Tâm mắt mọi người, đều tập trung tại chủ vị. Cái kia phảng phất giản mua thêm 10 tuổi nam nhân. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn. Hắn mặt xám như cho, hai tay đặt lên bàn, không ngừng run rẩy. Khu cụ hắn háng giọng một cái, đảo qua đám người. Mỗi một cái bị hắn nhìn thấy người, đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Trên thân đệ tam, không có những ngày qua uy nghiêm, chỉ còn lại trống rỗng. Từ hôm nay trở đi, ta không còn là hồ ca. Một câu nói, trong sảnh nổ tung.
Cái gì?
Đệ tam đại nhân.
Cái này làm sao lại đột nhiên như vậy?
Đại danh phủ bên kia xảy ra chuyện gì?
U tạ tản cô hạt cùng mì tổ cả đỏ hổ mù dạ bỗng nhiên đứng lên, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin.
Sa dù tổ bì hì dù rèn dơ tay lên một cái, tiếng ồn ào mới dần dần lắng lại.
Thanh âm của hắn khẳng hẳn, nghe không ra một tia cảm tình.
Đây là đại danh đại nhân mệnh lệnh.
Trải qua ta bản thân trào từ giã, đại danh đại nhân đã phê chuẩn.
Hắn lại nhìn về phía bên cạnh trầm mặc nạ mì cạ giờ mì nạ tổ.
Đồng thời, đại danh đại nhân tự mình bổ nhiệm nạ mì cạ giờ mì nạ tổ, vì cô nô hạ hổ cả đệ tứ.
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đầu người cùng nhau chuyển hướng nạ mì cạ giờ mì nạ tổ.
Hâm mộ, ghen ghét, xem kỹ.
Nạ mì cạ giờ mì nạ tổ cảm thụ được những thứ này phức tạp ánh mắt, chỉ cảm thấy áp lực lớn.
Hắn đứng lên, hướng về phía đám người túi người chào thật sâu, không nói gì.
Phần này bổ nhiệm quá nặng nề,
trâm trọng đến hắn trở thành hổ cả cũng không có nửa phần vui sướng.
Hừ.
Trong bóng tối, đàn rồ phát ra hừ lạnh một tiếng.
Sa dù Tobi, ngươi đánh bại, liền nghĩ phủi mông một cái rời đi.
Thanh âm của hắn âm u lạnh lẽo,
đem một cái cục diện rồi dám, vứt cho một cái mao đầu tiểu tử.
Cơ thể của Sa dù Tobi hì dù rèn cứng một chút, lại không có phản bác.
Bởi vì đàn rồ nói là sự thật.
Còn có một việc.
Sa dù Tobi hì dù rèn không để ý đến đàn rồ khiêu khích, tiếp tục mở miệng.
Đại danh phủ hạ mới tài chính dự toán án.
Hắn đem một phần công văn đẩy tới cái bàn trung ương.
Từ dưới cái quý bắt đầu, thôn hàng năm dự toán cắt giảm 2 thành.
Tĩnh mịch.
Cây kim rơi cũng nghe tiếng.
Nếu như nói thay đổi hồ cạ là cao tầng quyền lực thay đổi,
như vậy cắt giảm dự toán chính là tại cắt đang ngồi người thịt.
2 thành.
Một cái thượng nhẫn đại biểu cuối cùng nhịn không được, là thất thanh.
Nói đùa cái gì?
Chiến tranh vừa đánh xong, tiền trợ cấp còn không có phát xong,
thương binh còn tại trong bệnh viện nằm.
Dựa vào cái gì cắt giảm dự tính của chúng ta?
Đúng.
Chúng ta vì hỏa quốc đổ máu hy sinh, vị yêu mới đại danh chính là đối phó chúng ta như vậy.
Hắn đây là muốn bức tử chúng ta.
Quân tính xúc động,
đầu mâu trực chỉ vị kia chưa từng gặp mặt mới đại danh,
cũng chỉ hướng mang về tin tức này xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn.
Yên lặng.
Nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tô đông nhiên bố bản, chạ cờ dạ lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt áp chế toàn trường.
Đám người lúc này mới nhớ tới, trước mắt kia chất vàng đã là hồ cả đệ tứ.
Chính sảnh một lần nữa yên tĩnh, nhưng mỗi người trên mặt đều viết đầy không cam lòng cùng phẫn nộ.
Đây là mệnh lệnh.
Xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn tái diễn câu nói này.
Đại danh đại nhân thương cảm quốc dân, cho rằng quốc gia tài chính cần phải ưu tiên dùng bình dân chiến hậu trung kiến.
Cô nô hạ nên làm ra làm gương mẫu.
Ha ha, đàn rồ cười.
Trong tiếng cười tất cả đều làm điểm ai.
Thì dù rèn, ngươi thực sự là giả nên hồ đồ rồi.
Lý giả mới là quốc gia ruột cơ bản.
Không có chúng ta thanh kiếm này, những thường dân kia bất quá là dê đợi làm thịt.
Vị yêu đại danh, đây là đang tự hủy trưởng thành.
Hắn đứng lên, độc nhãn bắn ra dọa người tinh quang.
Ta không đồng ý.
Phần này mệnh lệnh là đối với tất cả nhị dạ làng lá nhục nhã.
Ta tuyệt không tiếp nhận.
Hắn mà nói ra tại chỗ đại đa số người tiếng lòng.
Trong lúc nhất thời, không ít người nhao nhao đem khao khát ánh mắt nhìn về phía đàn rồ.
Có lẽ chỉ có vị này cường ngạnh ruột thủ lĩnh mới dám hướng đại danh nói không.
Sa dù Tobi hì dù rèn nhìn xem một màn này, trên mặt không vui không giận.
Đây là đại danh đại nhân mệnh lệnh.
Hắn lần thứ 3 lặp lại, tiếp đó đứng lên, không nhìn nữa bất luận kẻ nào, đi lại tập tên đi ra ngoài.
Bóng lưng tiêu điều.
Đại danh phủ.
Trong tầm điện, đàn hương lượn lờ.
Chỉ bà ạ dạ xin nửa nằm ở trên nguyên tháp, tư thái lười biếng.
Trước mặt hắn, Kỳ Dọ Sủ Kỳ ngồi xổm ở trên thảm, dùng một cái xinh xắn ngân đao, vì hắn gọt lấy một khỏa thủy tinh lê.
Động tác của nàng rất chậm, rất chân thành.
Cặp kia đã từng đàn tấu đàn tranh, huy hào bắt mặt tay, bây giờ lại tại làm thị nữ sống.
Lông mi thật dài buông xuống, che khuất tất cả cảm xúc.
Nàng đã học xong không nhìn, không muốn,
chỉ còn lại mất cảm giác.
Lê gọt xong sau, cắt thành khối nhỏ, dùng ngân ký cắm, đưa tới chỉ bà ạ dạ xì bên miệng.
Chỉ bà ạ dạ xì há mồm, cắn một cái.
Rất ngọt.
Hắn nhìn xem trước mắt trương này hầu như không còn sinh khí khuôn mặt, đột nhiên cảm thấy có chút vô vị.
Tay của hắn xuyên qua nàng nhu thuận tóc dài, khẽ vuốt tại cổ.
Cơ thể của Kỳ Dồn Sủ Kỳ cứng đờ, nhưng rất nhanh lại trầm tĩnh lại.
Ngẩng đầu.
Chỉ bà ạ dạ xì mệnh lệnh.
Kỳ Dồn Sủ Kỳ thuận theo ngẩng đầu,
cười một cái.
Kỳ Dồn Sủ Kỳ cố gắng kéo ra một cái cười tới, so với khóc còn khó coi hơn.
Chỉ bà ạ dạ xì nhíu mày, buông lòng tay ra.
Tính toán, không có ý nghĩa.
Hắn phất phất tay.
Lui ra đi.
Là.
Kỳ Dồn Sủ Kỳ như được đại xá, không người lui ra, cước bộ có mấy phần vội vàng.
Đinh, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang ở não hải.
Nhiệm vụ chính tuyến, hỏa quốc tài chính cải cách, xá 1, đã hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, hoàn mỹ. Nhiệm vụ ban thưởng, nhân tài quét hình công năng, đã giải tỏa. Nhiệm vụ mới đã tuyên bố. Nhiệm vụ chính tuyến, hỏa quốc chủ, xa 2, nhiệm vụ mục tiêu, tại đăng cơ đại điện phía trên, xác lập hỏa quốc trí cao vô thượng quân chủ quyền uy, chấn nhiếp tứ phương lai sứ, lệnh thiên hạ biết được, hỏa quốc, đại danh vi tôn. Nhiệm vụ ban thưởng, chính sách kinh tế xa.
Bản, chính sách kinh tế xa bản.
Đây là vật gì?
Tính toán, chờ hoàn thành nhiệm vụ lại nói.
Sự chú ý của hắn chuyển rời đến mới mở khóa nhân tài quét hình công năng bên trên.
Phải chăng khải dụng, khải dụng.
Trong nháy mắt, một bức bao trùm toàn bộ hỏa đô lập thể bản đồ tại hắn trong đầu bày ra.
Bản đồ bên trên, vô số điểm sáng hiện lên.
Màu trắng đại biểu bình dân, màu đỏ đại biểu nị dạ.
Điểm sáng màu sắc sâu cạn, trực tiếp cho thấy thực lực mạnh yếu.
Trong đó,
có mấy cái điểm sáng, vinh quang tột đỉnh. Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, Hồ Cạ Đệ Tứ, chờ bổ nhiệm, độ trung thành, 65, lắc lừ, uy hiếp đẳng cấp, thấp Uchiha phủ gạ cụ, Uchiha tộc trưởng, độ trung thành, 50, đung đưa không ngừng, uy hiếp đẳng cấp, thấp hỉ gạ hỉ ạ si, hỉ gạ tộc trưởng, độ trung thành, 55, quan sát, uy hiếp đẳng cấp, thấp chức năng mới chính là dùng tốt, trước đây hệ thống cũng có thể đem người lấy điểm sáng lộ ra. Lại không có độ trung thành bày ra. Bây giờ có chức năng mới, ai là trung thành, ai là gian thần, liếc qua thấy ngay. Chỉ bà ạ dạ si ý thức, cuối cùng dừng lại ở trên một cái tên quen thuộc. Simu ra đằng rút thủ lĩnh, độ trung thành, 10, phản địch, uy hiếp đẳng cấp, thấp độ trung thành mới 10 điểm. Lao cẩu, cái đôi không giấu được. Chỉ bà ạ dạ si không có ở quán hắn, tư duy tiếp tục di động, đảo qua tứ quốc sứ đoàn ngủ lại khu vực. Thổ quốc, phong quốc, lôi quốc. Sứ đoàn hộ vệ thực lực không tầm thường, đều có tinh anh thượng nhẫn tòa chấn. Để cho hắn cảm thấy hứng thú, là thủy chi quốc sứ đoàn vị trí. Ở nơi đó, ngoại trừ trên mặt nổi sứ giả cùng hộ vệ bí họa di z đỏ phát tím điểm sáng. Tờ dù bị mẹ ấy, mai phục, làng xương ngủ thiên tài lý dạ, độ trung thành, 20, cam thủ, uy hiếp đẳng cấp, thấp tờ dù bị mẹ ấy. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Chỉ bà ạ dạ xì trong đầu, lập tức hiện ra nữ nhân này tình báo. Tương lai mỹ dục đệ ngũ. Nàng tới đây làm gì? Chương 14, bị họa di z. Hiểu có thể thu, ta cũng có thể thu. Chương 14, bị họa di z. Hiểu có thể thu, ta cũng có thể thu. Bóng đêm như mực. Đại danh phủ, một chỗ vắng vẻ tĩnh viện. Ở đây ngày bình thường không người đặt chân, chỉ có giả sơn lưu thủy cùng một gốc khô chết tây mơ. Tối nay, viện bên trong lại điểm một chiếc cô đăng. Bị họa di z đứng ở dưới đèn, thân ảnh bị kéo đến rất dài. Hắn mặc làng xương mù chế tạo trang phục, sau lưng cực lớn quẻ ỷ kỳ dịch phá hủy đỉnh viện tĩnh mịch. Trong không khí có cỗ sát khí như có như không. Hắn sở dĩ đi tới nơi này, là bởi vì một tấm không có ký tên tờ giấy mời mà đến. Tờ giấy này vô cùng đột ngột xuất hiện tại hắn bên gối, mà người bên ngoài hoàn toàn không có phát giác. Có thể tại dưới con mắt của hắn, tại thủ vệ xâm nghiêm sứ đoàn trụ sở tới lui tự nhiên. Bản thân cái này chính là một loại thị uy. Bị họa di z ánh mắt hung ác nham hiểm, nắm quẻ ỷ kỳ dịch trôi đao tay gân xanh nô lên. Hắn không sợ chết. Thất kiếm xương mù cái nào không phải từ trong đống người chết bỏ ra tới. Nhưng hắn chán ghét loại này bị đùa bỡn cảm giác. Vô luận là trong thôn bạo quân đó, vẫn là cái này giấu đầu lòi đuôi ra hỏa. Kẹt kẹt. Nguyệt cửa bị đẩy ra. Đi một mình đi vào, trong tay xách theo một bình trà cùng hai cái chén trà. Người tới toàn thân áo đen, khuôn mặt tuấn mỹ, trên thân không có trả cờ dạ di động. Bị họa di z bắp thịt lại tại trong nháy mắt kéo căng. Người tới chính là Hỏa Quốc tân nhiệm đại danh, chỉ bà ạ dạ xì. Bị họa di z nghĩ tới vô số loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới, đêm khuya bí hội chính mình, lại là vị này Hỏa Quốc tân chủ nhân. Một cái đại danh, tự mình chạy tới gặp địch quốc thượng nhẫn. Muốn chết sao? Không nhìn trên người hắn sắc khí, chỉ bà ạ dạ xì đi thẳng tới trước bàn đá ngồi xuống, phối hợp rót hai chén trà. Chỉ nghe hắn nói, ngồi. Âm thanh rất bình tĩnh. Bị họa di z không hề động, lạnh lùng nhìn xem chỉ bà ạ dạ xì, âm thanh khàn khàn, Hỏa Quốc đại danh, lòng can đảm rất lớn a. Chỉ bà ạ dạ xì nâng chung trà lên, thổi thổi nhiệt khí, nghiêng qua hắn một mắt, một cái ngay cả đao cũng không dám nổ người, có tư cách gì đánh giá đảm lượng của ta? Câu nói này để cho bị họa di z mặt đen lại. Tay của hắn bắt đầu từ lúc này vẫn nắm chuôi đao, nhưng trực giác của hắn lại tại điên cuồng cảnh báo, nam nhân trước mắt này rất nguy hiểm, so với hắn thấy qua bất cứ địch nhân nào đều nguy hiểm. Bị họa di z từ bỏ thăm dò, trực tiếp hỏi, ngươi tới tìm ta muốn làm gì? Chỉ bà ạ dạ xì cũng rất trực tiếp, ta cảm thấy ngươi rất không tệ, cho nên cho ngươi một cơ hội, hướng ta hiệu chung. Giống như là nghe được buồn cười chê cười, bị họa di z cười, lộ ra sâm nanh trắng răng. Hiệu chung, ta làng xương ngủ bị họa di z hướng ngươi Hỏa Quốc đại danh tuyên thệ hiệu chung. Ngươi không có tỉnh ngủ a? Chỉ bà ạ dạ xì cũng không tức giận, nhàn nhạt hỏi, không hướng ta hiệu chung, vậy ngươi hiệu chung ai? Làng xương ngủ vẫn là mỹ dục đệ tứ cả giặc kỳ ạ cụ dạ. Ngươi thật sự trung thành sao? Bị họa di z lập tức nụ cười cứng đờ. Nhìn hắn phản ứng, chỉ bà ạ dạ xì trong đầu lại hiện ra nam nhân này vận mệnh tương lai. Bị họa di z, một cái thật đáng buồn lại khả kính nam nhân. Bởi vì bất mãn làng xương mù xương máu chính sách tàn bạo, hắn cuối cùng lựa chọn phản bội chạy trốn, cũng thêm vào Akatsuki. Hắn tương lai cộng tác là Uchiha Itachi tên xuất sinh này, mà hắn kết cục là trong một lần nhiệm vụ vì bảo hộ Uchiha Itachi, dùng quẻ ỷ kỳ dịch ngăn cản bị đàm ạ. Cuối cùng bởi vì lưỡi đao xuyên qua phần bụng, trọng thương mà chết. Một cái chết ở vũ khí mình ở dưới nam nhân, một cái vì bảo hộ đồng bạn, dù là đối phương là địch thôn Uchiha, cũng nguyện ý đánh đổi mạng sống nam nhân. Trong lòng chỉ bà ạ dạ xì đưa ra lời bình, một cái có điểm mấu chốt tác ôn, một cái trọng tình nghĩa đủ kẻ nhìn. Trong xương cốt cứng đầu, dạng này người một khi nhận được hắn trung thành thì đã xa so với cỏ đầu tường đáng tin. Những ý niệm này chợt lóe lên, hắn nhìn về phía bị họa di z ánh mắt nhiều chút thưởng thức. Người cùng ta một dạng đều đối cái này vặn vẹo thế giới cảm thấy chán ghét, đi ra biến thành đại quốc đánh cờ công cụ, trên chiến trường không có chút ý nghĩa nào mà chết đi. Bình dân tại trong chiến hỏa trôi dạt khắp nơi, liền cơ bản nhất sinh tồn cũng không thể bảo đảm. Thôn bị từng cái kẻ dã tâm cùng điên rồ nắm trong tay, dùng đồng bạn máu tươi tới đắp lên quyền lực của mình. Thế giới như vậy, ngươi không cảm thấy nó đã sớm nên bị hủy diệt, tiếp đó tái tạo sao? Bị họa di z cho mày, con mắt nhìn chằm chằm chỉ bà ạ dạ xì, ngữ khí tràn đầy không kiên nhẫn. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chỉ bà ạ dạ xì dựa lưng vào trên ghế, ta nghĩ kết thúc đây hết thảy.
ta muốn thành lập một cái trật tự mới, một cái không có chiến tranh, không có thành kiến, nị dạ cùng bình dân đều có thể an cư lạc nghiệp, chân chính thế giới hòa bình. Bị họa Di Z trầm mặc nửa ngày, hắn cười, nụ cười rất khoa trương. Hòa bình thật là một cái lý tưởng vĩ đại. Như vậy, đại danh đại nhân, ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi cái miệng này sao? Hắn bước về phía trước một bước, kinh khủng sát khí cuốn lên trên đất lá rụng, ánh nến bắt đầu kịch liệt lay động, cơ hồ dập tắt. Nhưng mà chỉ bà ạ dạ xì vẫn như cũ ngồi vững, hắn thậm chí không có nhíu mày. Dựa vào cái gì? Hắn nhẹ giọng lặp lại, tựa hồ cảm thấy vấn đề này rất thú vị. Hắn không có trả lời, chỉ là giơ tay lên, một cây ngón tay vươn hướng không có vật gì bàn đá. Sau một khắc, bị họa Di Z thế giới quan sụp đổ, không có kết ấn, không có trả cờ dạ kịch liệt ba động, chỉ thấy chỉ bà ạ dạ xì đầu ngón tay vô căn cứ hội tụ ra điểm điểm ánh sáng nhạt, điểm sáng ngưng kết bắt đầu tạo hình. Đầu tiên là xúc giác, lại là cánh, cuối cùng là thân thể hoàn chỉnh. Một con bướm, một cái sống hồ điệp từ trong hư vô sinh ra. Hồ điệp đập cánh, từ chỉ bà ạ dạ xì đầu ngón tay bay lên, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, cuối cùng đứng tại khô chết cây mơ đầu cảnh. Đây không phải nhất thuật, bị họa Di Z đại não một mảnh khoảng không hạ cụ. Nhất thuật là điều khiển trả cờ dạ, vô luận là hình thái biến hóa vẫn là tính chất biến hóa, bản chất đều là đối với hiện hữu năng lượng vận dụng. Nhưng trước mắt này là cái gì? Từ không sinh có, đây là vô căn cứ sáng tạo sinh mệnh. Cái này đến tột cùng là cái gì sức mạnh? Bị họa Di Z nắm đau tay tại kịch liệt mà run rẩy, một giọt mồ hôi lạnh từ hắn thái dương chảy ra trượt xuống, tiếp đó nện ở trên tấm đá vỡ vụn, sát khí cũng tại trong nháy mắt tan rã. Bây giờ ngươi cảm thấy ta dựa vào cái gì? Chỉ bà ạ dạ xì âm thanh vang lên lần nữa, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Bị họa Di Z nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt, sợ hai cùng kính sợ hai loại cảm xúc tại hắn trong đầu xoay quanh. Nếu như là dạng này sức mạnh, có lẽ thật có thể thay đổi cái địa phương quỷ quái kia. Hắn cổ họng tăng lên, thanh âm khàn khàn dùng sức gạt ra, ta có thể vì ngươi hiệu lực, chỉ cần ngươi giúp ta giết cả giặt kỳ ạ cụ dạ, kết thúc làng xương mù chính sách tàn bạo. Hắn nói ra cái tên đó lúc răng cắn khanh khách vang dội. Chỉ bà ạ dạ xì cười lắc đầu, có thể, nhưng không phải bây giờ, bởi vì ta phải kết thúc không phải một cái thôn thay đổi, mà là toàn bộ thế giới. Bị họa Di Z siết chặt quyền, móng tay lõm vào trong thịt. Chỉ bà ạ dạ xì lướt qua, tiếp tục nói, ngươi có thể ở lại bên cạnh ta nhìn xem. Ngày nào ngươi cảm thấy ta chối bỏ lời hứa hôm nay, tùy thời có thể đi, đau của ngươi người, ta tuyệt không ngăn. Nhưng nếu như ngươi lựa chọn lưu lại, chỉ bà ạ dạ xì đứng lên, đi đến trước mặt hắn. Cái bóng đem cái này bị họa Di Z hoàn toàn bao trùm. Ngươi, còn có ngươi đau, sẽ vì ta tự tay khai sáng một thời đại, một cái thống nhất thế giới. Thất kiếm sương mù, cái kia danh hảo, tại ta chỗ này không đáng một đồng. Ta đưa cho ngươi, là tự tay sáng lập thế giới mới tư cách. Tiếng nói rơi xuống, bị họa Di Z vứt bỏ tất cả giấy rùa. Hắn không giấy rùa nữa, chỉ thấy hắn quỳ một chân trên đất, hai tay giơ lên quẻ y kỳ dị, hoành đặt phía trước. Tiếp đó, thấp viên kia đầu cao ngạo, bị họa Di Z, nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Chương 15, bị họa Di Z, một cái bi quan người chủ nghĩa. Chương 15, bị họa Di Z, một cái bi quan người chủ nghĩa. Trong đình viện, tiên tĩnh im lặng. Cái kia trống rông xuất hiện hồ điệp dừng ở trên cánh khô, cánh ngẫu nhiên vỗ. Bị họa Di Z quỳ một chân trên đất, quẻ y kỳ dị đưa ngang trước người, tư thái khiêm tốn. Chỉ bà ạ dạ xỉ tiến lên đem hắn đỡ dậy, đứng lên, ta chỗ này không có quỳ xuống quy củ. Thanh âm của hắn rất nhẹ, không dung cự tuyệt. Là, đại nhân. Bị họa Di Z đứng thẳng người, đầu lại cúi xuống. Vừa rồi vô căn cứ tạo vật một màn, đã triệt để đánh nát hắn thân là nhị dạ kiêu ngạo. Đợi hắn đứng thẳng, chỉ bà ạ dạ xỉ đưa cho đối phương một chén nước trà, nói, ngoại trừ ngươi, thủy chi quốc trong sứ đoàn còn cất giấu một con chuột nhỏ, đó là ai? Bị họa Di Z sửng sốt một chút, lập tức tỉnh ngộ lại. Hắn biết đại nhân nói chính là ai. Đại nhân, ngài là chỉ tờ dù mì mẹ ấy. Bị họa Di Z phun ra cái tên này, âm thanh khô khốc. Từ hắn quỳ xuống một khắc kia trở đi, làng xương mù hết thảy liền không còn là bí mật. Tờ dù mỹ mệ chỉ bà ạ dạ xì đầu ngón tay tại trên chén trà nhẹ nhàng gõ, nhếch miệng lên. Quả nhiên là nàng, tương lai mỹ dục đệ ngũ. Hắn ở trong lòng yên lặng nói thầm. Với cái thế giới này người mà nói, tờ dù mỹ mệ ấy bây giờ chỉ là một cái có chút danh tiếng thiên tài. Ta nghe nói qua nàng. Chỉ bà ạ dạ xì âm thanh mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Làng xương mù trăm năm khó gặp thiên tài, người mang hai loại kẹt cầy gần cái này tại giới mỹ dạ cũng không thấy nhiều. Hắn đem chính mình tiên tri xảo diệu ngụy trang. Lời nói này lại tại trong lòng bị họa Di Z nhấc lên sóng to gió lớn. Hai loại kẹt tẩy gần cải. Chuyện này tại làng xương mù đều thuộc về cơ mật, chỉ có số ít người biết, chính là vì bảo hộ tờ dù mì mệ không bị chính sách xương máu tác động đến. Hắn làm sao biết? Chẳng lẽ cô nổ hạ mạng lưới tình báo đã thẩm thấu đến làng xương mù cao tầng? Thấy lạnh cả người dâng lên, bị họa Di Z càng may mắn tối nay lựa chọn là đại nhân minh xét. Đem trong lòng kinh hãi đè xuống, bị họa Di Z nói, nàng đồng thời nắm giữ dung độn cùng phí độn hai loại kẹt tẩy gần cải. Thấy hắn không có dầu diếm, chỉ bà ạ dạ si thỏa mãn gật gật đầu. Một nhân vật như vậy, không hảo hảo chờ tại làng xương mù, vụ trộm chạy đến hỏa đô tới, muốn làm cái gì? Chỉ bà ạ dạ si thật sự có chút hiếu kỳ. Mặc dù hắn biết tương lai hướng đi nội dung cốt truyện, nhưng trong đó chi tiết nhưng lại không biết, cái này cũng là hắn hiếu kỳ nguyên nhân. Đại nhân, tờ dù bị mẹ ấy lần này đến đây, là vì quân phản kháng gom góp vật tư. Quân phản kháng? Là. Bị họa Di Z gật đầu, từ trước đây Mị Dục hộ vệ gần Di Giải lão, liên hợp nàng cùng một chỗ lãnh đạo đội ngũ. Bọn hắn không thể chịu đựng được xương máu chính sách tàn bạo, ý đồ lật đổ Mị Dục đệ tứ, trùng kiến làng sương mù. Chỉ bà ạ dạ xì ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, như có điều suy nghĩ, một trưởng lão, một cái thiên tài thiếu nữ, nghe, thực lực chẳng ra sao cả. Bị họa Di Z thành thật mà nói, chính xác như thế. Quân phản kháng thành viên, phần lớn là những năm này tại chính sách tàn bạo phía dưới, bị xa lánh đuổi giết kẹt cấy gần cái gia tộc, còn có một số không thể chịu đựng được chính sách xương máu bình dân nhị ra. Bọn hắn không có trang bị, không có tiếp tế, càng không có tiền. Thờ dù bị mẹ ấy lần này ngụy trang thành hộ vệ, là liều chết lẻn vào hỏa đô, muốn dùng chính mình tích lũy tiền, từ chợ đen mua một nhóm quân lương và định trở về. Chỉ bà ạ dạ xì gật gật đầu, đánh giá một câu, có lá gan này, cũng coi như cái nhân vật. Sau đó hỏi, ngươi cảm thấy, nàng có khả năng hay không dốc sức cho ta? Bị họa Di Z ngây ngẩn cả người. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, đối đầu chỉ bà ạ dạ xì ánh mắt, trong nháy mắt minh bạch. Vị này đại nhân, không chỉ có muốn đao của hắn, còn muốn tờ dù mì mê ấy người. Hắn trầm mặc phút chốc, cuối cùng khẳng định lắc đầu, không có khả năng. Chỉ bà ạ dạ xì hỏi, a, vì cái gì chắc chắn như thế? Nàng và ta khác biệt. Bị họa Di Z âm thanh rất nặng nề, ta là kẻ tồi, với cái thế giới này đã sớm tuyệt vọng, chỉ muốn tìm một chỗ chờ chết, hoặc bị chết có chút tác dụng. Nhưng tờ dù mì mê ấy, nàng là một cái người chủ nghĩa lý tưởng, nàng thực tình yêu làng sương mù, tin tưởng có thể dựa vào chính mình thay đổi cái kia gì vô cụ, cứu ra xương máu bên trong tất cả mọi người. Nàng sẽ phản kháng cả giặc kỳ ạ cụ dạ, nhưng tuyệt sẽ không phản bội làng sương mù. Để cho nàng hướng hỏa quốc hiệu chung, chính là muốn nàng tự tay hủy đi tín nhiệm của mình. Nàng sẽ chết. Bị họa Di Z rất khẳng định nói, ở trước đó, nàng sẽ trước tiên lựa chọn tử vong. Có ý tứ. Chỉ bà ạ dạ si cười. Càng như vậy, chinh phục mới càng thú vị. Nói cho ta một chút làng sương mù hiện trạng. Hắn đổi một chủ đề, cả giặc kỳ ạ cụ dạ, có như vậy khiến người ta hận. Nâng lên cái tên này, bị họa Di Z nắm đấm nắm chặt, trong mắt giấy lên khắc cốt cửu hận. Thanh âm của hắn đè rất thấp, giống từ trong cổ họng cứng rắn đặt ra. Đại nhân, ngài không cách nào tưởng tượng, bây giờ làng xương mù đã không phải là nhất thôn, mà là một tòa sống sờ sờ gì vô cụ. Chính sách xương máu cái danh hiệu này là chúng ta nhị dạ làng xương mù mệnh tích tụ ra tới. Đại nhân, ngài biết rõ chúng ta học viện nhị dạ cuộc thi tốt nghiệp là cái gì không? Chỉ bà ạ dạ xì đương nhiên biết, không có mở miệng. Dù sao sự tình từ trong miệng người trong cuộc nói ra, so nghe nói muốn tới phải càng chân thật. Chỉ nghe bị họa Di Z tiếp tục nói, nhận giáo cuộc thi tốt nghiệp là để cho đồng học tự giết lẫn nhau. Chỉ có giết mình đồng bạn người mới có tư cách tốt nghiệp. Vô số có thiên phú hài tử không chết ở trên chiến trường, chết hết ở trong tay người một nhà. Hắn còn muốn thanh tẩy tất cả kẹt cậy gần cái gia tộc, xưng bọn hắn là giao động thôn dư nghiệt. Cả cụ già nhất tộc bị thúc ép rời đi ngoài thôn, bị nạ rủ kỳ nhất tộc chết thì chết, trốn thì trốn. Bất luận cái gì có đặc thù sức mạnh người đều sẽ bị coi là dị loại truy sát. Toàn thôn tất cả đều là nghi kỵ cùng sợ hãi, hàng xóm tố cáo hàng xóm, thuộc hạ bán đứng cấp trên, không có người sống được như một người. Buồn cười là hắn làm đây hết thể lý do lại là vì thôn thuần túy cùng ổn định. Nói đến đây, cơ thể của bị họa Di Z bởi vì phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt. Chỉ bà ạ dạ xì yên tĩnh lắng nghe, trong lòng không gợn sóng chút nào. Hắn đương nhiên biết rõ, cả giặc kỳ ạ cụ dạ chỉ là một cái bị điều khiển tiểu quốc. Hắc thủ sau màn là Uchiha Obito. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không gia nhập quân phản kháng? Chỉ bà ạ dạ xì hỏi cuối cùng một cái vấn đề, bằng thực lực của ngươi, mong rằng đối với bọn hắn trợ giúp sẽ rất lớn. Bị họa Di Z trên mặt phẫn nộ rút đi, chỉ còn lại cực độ bi thương, hắn cười một cái tự dễ ước. Vô dụng. Giết một cái cả giặc kỳ ạ cụ dạ, lại có thể thế nào? Những cái kia ở sau lưng ủng hộ hắn trưởng lão, những cái kia muốn trèo lên trên gia tộc, sẽ lập tức đẩy ra một cái mới cả giặc kỳ ạ cụ dạ. Tên đổi, lớp vải lót vẫn là một dạng. Chỉ cần làng xương mù cái kia ăn người quy củ còn tại, người nào làm mỹ rúc, kết quả cũng sẽ không biến. Gần gì giải lao muốn thay đổi, tờ dù bị mẹ ấy cũng nghĩ đổi, nhưng bọn hắn quá ngây thơ rồi. Bọn hắn luôn muốn tu tu bổ bổ, tại cái kia đã nát thối ruột từ bên trên, động một chút không quan hệ việc quan trọng chỗ. Mà ta bàn tay của hắn nắm chặt chôi đao, ánh mắt bên trong lộ ra tuyệt vọng. Ta muốn làm là đem cái kia thối giữa ruột, tính cả phía trên hết thảy, toàn bộ tới, một mùi lửa đốt sạch sẽ. Chỉ bà ạ dạ xì cuối cùng lộ ra nụ cười hài lòng. Thế này mới đúng. Một cái bị buộc đến tuyệt lộ, triệt để tuyệt vọng ác quỷ, liền nên có giác ngộ như vậy. Vậy ngươi lại vì cái gì nguyện ý tin tưởng ta? Chỉ bà ạ dạ xì nhìn thẳng ánh mắt của hắn, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ không là cái tiếp theo cả giặc kỳ ạ cụ dạ? Chỉ bằng ta vừa mới cái kia một tay. Ngươi lúc trước thế nhưng là cự tuyệt qua. Bị họa Di Z trầm mặc. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia rừng ở trên cành khô hồ điệp. Hắn nhớ tới chính mình tiến vào hỏa đô sau, đoạn đường này nhìn thấy cảnh tượng rộng lớn bằng phẳng đường đi, trên mặt mang theo nụ cười bình dân, tuy ý rất mồ hôi, lại ánh mắt sáng tỏ công nhân. Đây là một loại hắn chưa bao giờ tại Thủy Chi Quốc gặp qua, một loại tên là hy vọng đồ vật. Ta không tín nhiệm người nào. Bị họa Di Z chậm rãi mở miệng, tiếng nói khàn khàn, cũng không tin ngươi. Ngươi sức mạnh mạnh đến để cho ta sợ, nhưng ta kiến thức qua quá nhiều nắm giữ cường đại sức mạnh điên rồ. Thế nhưng là hắn dừng một chút, trên đường tới ta thấy được ngươi đô thành, ta thấy được những thường dân kia khuôn mặt. Bọn hắn có cơm ăn, có việc làm, không cần lo lắng ngày mai tỉnh lại, nhà liền không có. Ngươi, tại kiến lập một cái thế giới hoàn toàn mới, một cái ta xem không hiểu, nhưng lại có thể khiến người ta sống được như một người thế giới. Hắn ánh mắt một lần nữa trở xuống trên thân chỉ ba ạ dạ xì, mang theo kính sợ. hủy đi hết thể rất đơn giản. Khó khăn là tại phế tích bên trên thiết lập một tòa mới thành thị. Đại nhân, ngài có thể hủy đi hết thể sức mạnh, lại tại dùng nó thiết lập trật tự. Ta nguyện ý đánh cược một lần. Chỉ bà ạ dạ xì đứng lên, làm ra một cái hoan nghênh tư thái. Vậy ta phải chúc mừng ngươi, ngươi đánh cược đúng, hoan nghênh ngươi gia nhập vào. Từ hôm nay trở đi, ngươi tiếp tục trở tại trong sứ đoàn, giấu kỹ chính mình, đừng bại lộ. Ta sẽ phái người liên hệ ngươi, danh hiệu của hắn gọi cái bóng. Ngươi cần làm chính là đem trong đầu ngươi tất cả liên quan với làng xương mù tình báo, một chữ không lọt nói cho hắn biết. Là, đại nhân. Chỉ bà ạ dạ xì phất phất tay. Đi thôi. Bị họa di rét túi đầu hành lễ, không cần phải nhiều lời nữa, nâng lên quẻ ỷ kỳ di, mấy cái lên xuống, liền biến mất ở trong bóng đêm. Trong đình viện, chỉ còn lại chỉ bà ạ dạ xì một người. Chương 16, hỏa chi đều thiên thủ nhất tộc chương 16, hỏa chi đều thiên thủ nhất tộc gió đêm xuyên qua đình viện, cuốn lên vài miếng lá khô. Ánh đến lắc lư, đem chỉ bà ạ dạ xì cái bóng kéo dài. Bị họa di rét khí tức đã tiêu thất. Cái kia từ họ cả thực hồ điệp cũng hóa thành điểm điểm vụ ánh sáng, tiêu tán thành vô hình. Chỉ bà ạ dạ xì uống một ngụm đã chết tấu trà, hướng về không có một bóng người nguyệt môn phương hướng, đột nhiên mở miệng. Ngươi cảm thấy bị họa di rét người này có thể sử dụng bao lâu? Trong đình viện không có trả lời, chỉ có phong thanh. Mấy tức sau, xóa xình gốc kia khô cây mơ cái bóng quỷ dị nhuyễn động một chút, một đạo hắc ảnh từ trong cái bóng tháo rời ra, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng chỉ bà ạ dạ xì. Hắn toàn thân áo đen, không có trả cờ dạ ba động, liền hô hấp và tim đập đều cảm giác không đến. Tiếp đó, một cái thanh âm khàn khàn vang lên, giá trị của hắn quyết định bởi tại đại nhân ngài cần hắn làm cái gì. Đến nỗi có thể sử dụng bao lâu ta sẽ nhìn hắn. Chỉ bà ạ dạ xì không ngoài ý muốn, đem trong chén trà ngồi uống cạn. Người áo đen gọi thanh gia sóc, là hắn ảnh tử hộ vệ. Hắn công khai thân phận, vẻn vẹn đại danh phủ danh nghĩa mấy chỗ sản nghiệp thương hội quản sự, một cái không tầm thường chút nào thương nhân. Nhưng không người biết được, cái này trầm mặc nam nhân, cùng một cái đủ để chấn động giới nhị dạ dòng họ. Senju. Chỉ bà ạ dạ xì ánh mắt rơi vào thanh gia sóc trên thân, suy nghĩ về tới mấy năm trước. Trước kia, hồ ca đệ nhị sẻn rủ tô bị ra mạ, cái kia đem hiện thực chủ nghĩa khắc vào trong xương cốt nam nhân. Đang cùng đại danh phụ thiết lập quan hệ hợp tác lúc, liền trôn xuống một con cờ. Đích thân hắn chọn lựa một chi huyết mạch thuần chính tộc nhân, xóa đi bọn hắn xem như nhị dạ vết tích, bí mật phải đi hòa đô. Chi này được mệnh danh là ẩn vệ sẻn rủ tộc nhân, sứ mạng duy nhất, chính là đời đời thủ hộ đại danh, trở thành đại danh trong bóng tối con mắt cùng lưỡi dao. Nhưng mà, bởi vì thượng nhiệm đại danh chết bất đắc kỳ tử, bàn giao gián đoạn, chi này sức mạnh lại bị quên lãng mấy chục năm. Thẳng đến chỉ bà ạ dạ xì 12 tuổi năm đó, thay thế này phụ thân chỉnh lý thư phòng lúc, tại trong một chỗ bí mật hốc tối, phát hiện một quyển sẻn rủ tổ bị giả mạ thân bút viết xuống mật lệnh. Cũng chính là bằng vào đạo này mật lệnh, hắn tỉnh lại chi này ngủ say sức mạnh. Không chỉ như vậy, tại tiếp thu cái này chỉ ẩn vệ sau, hắn lại tại các nơi trên thế giới vơ vét nhị dạ gia nhập vào ẩn vệ. Giống như hôm nay vơ vét bị họa di z một dạng. Lúc trước trận kia huyết tinh tàn khốc quyền kế thừa chi tranh bên trong, chính là trước mắt sẻn rủ sóc cùng dưới trướng hắn ẩn vệ, vì hắn đỡ được vô số ám sát, thanh trừ tất cả âm mưu, mới khiến cho hắn cười cuối cùng. Hôm đó, sứ đoàn đến thời điểm, cho thấy sức mạnh vẹn vẹn ẩn vệ một bộ phận. Cái này mới là hắn chân chính sức mạnh chỗ. Coi như không có hệ thống, chỉ bằng vào chi này tuyệt đối trung thành, chiến lược kinh khủng ẩn vệ, đủ để cho bất luận cái gì xem thường thế lực của hắn trả giá đắt. Cô nộ hạ bên kia có cái gì tin tức mới? Chỉ bà ạ dạ xì thu hồi suy nghĩ, âm thanh khôi phục không hề bận tâm. Không có động tĩnh, ngược lại là lúc chiều có 30 hành tung quỷ dị người tiến vào đô thành. Từ hành tích của bọn hắn đến xem, có thể xác định là ruột ni dạ. Xén dù sóc âm thanh không có bất kỳ cái gì chập trùng, tiến vào thành sau, bọn hắn phân tán ra, trong đó hai người trực tiếp đi thành tây, không có trở về. Phái người đi theo, là liêu theo. Bọn hắn nhất cử nhất động đều tại chúng ta dưới sự giám thị. Ân, xem ra đạn rồ lao chó già kia vẫn là nhịn không được. Chỉ bà ạ dạ xì rất rõ ràng, cắt giảm dự tính tin tức công bố, xì mù dạ đạn tuyệt đối sẽ có động tác, không nghĩ tới nhanh như vậy. Độ trung thành chỉ có 10 điểm ra hỏa sẽ làm cái gì, căn bản không cần đoán. Đơn giản là liên hệ những cái kia tại trong đấu tranh quyền lực thất bại, may mắn chạy trốn dư nghiệt. Những con chuột kia đâu? Chỉ bà ạ dạ xì lại hỏi, bọn hắn cùng cổ nổ hạ khách nhân có liên là sao? Trở về đại nhân, đã đụng đầu. Xen dù sóc âm thanh vẫn như cũ khàn khàn, có thể xác định thủ lĩnh của bọn hắn là ngài vị kia tam ca, chỉ bà tu cùng với cậu hắn sờn dì long. Bọn hắn tụ tập ước chừng 200 tên tử sĩ cùng lang thang xa mù dại, giấu ở trong thành tây dòng nước ngầm. Căn cứ quan sát, nơi đó là một cái cứ điểm tạm thời. Đến nỗi hai người đang cùng sờn dì long tiếp xúc bên trong, cho đối phương một cái quyền chủ. Quyền chủ, biết nội dung sao? Không rõ ràng, liêu không dám cùng quá gần. Ân chỉ bà ạ dạ xì trên bàn nhẹ nhàng đánh. Đều không cần nghĩ, quyền chủ kia bên trên biết, đơn giản là đạn rổ hứa hẹn sau khi chuyện thành công, nâng đỡ hắn cái kia phế vật tam ca thượng vị. Dùng một tờ giấy lột, liền nghĩ đổi một cái đại danh mệnh. Đạn rổ vẫn là biết làm ăn như vậy. Nhưng cái này là đủ rồi. Hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Senju sóc xin chỉ thị, đại nhân, phải chăng bây giờ liền đem bọn hắn thanh trừ, lấy ẩn vệ sức mạnh, giải quyết đi một đám người ô hợp, dễ như trở bàn tay. Không cần. Chỉ bà ạ dạ xì đưa tay ngăn cản. Câu cá phải có kiên nhẫn. Để cho bọn hắn tiếp tục chuẩn bị, bọn hắn thiếu cái gì, ta sẽ đưa bọn hắn cái gì, ta muốn để bọn hắn bành trướng, để cho bọn hắn cảm thấy thiên mệnh sở quy, nắm chắc thắng lợi trong tay. Ta muốn để tất cả chuột đều ngày hôm đó chính mình từ trong động chui ra ngoài. Chỉ bà ạ dạ xì xoay người, hãy hạt chiếu sáng hắn nửa gương mặt, sát ý lâm nhiên. Truyền lệnh xuống, nghiêm mật giám thị, không cần đả thảo kinh xà. Cũng là thời điểm, để cho tứ quốc sứ đoàn, để cho Cổ Nộ Hạ những người kia, thật tốt cảm thụ phía dưới, cái gì mới là hỏa chi đại danh uy nghiêm. Tuân mệnh. Senju sóc vùi đầu phải thấp hơn. Hắn có thể cảm nhận được, vị này trẻ tuổi chủ quân trên thân cái kia cô khổng lồ lại lãnh khốc ý chí. Đi xuống đi. Là. Âm thanh rơi xuống, Senju sóc cơ thể lần nữa hóa thành một cái bóng, im lặng dung nhập trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa. Đình viện yên tĩnh như cũ. Chân trời đã nổi lên bong bóng cá hạ cụ. Một ngày mới sắp đến, mà hắn mong đợi là hậu tiên. Trận kia vì hắn một người chuẩn bị, thịnh đại lên ngôi điện lễ. Cùng lúc đó, Hoa Đô, thành tây, dòng nước ẩm, âm u lạnh lẽo ẩm ướt trong không khí, tràn ngập nôn mửa mùi nấm mốc cùng tanh hôi. Ánh lửa yếu ớt tại một chỗ khô trên bình đài nhảy lên, soi sáng ra mấy trường mặt nhăn nhó. Sai Ân Dị Long nâng một cái quyển trục, cẩn thận đọc lấy. Bên cạnh hắn, một cái sắc mặt vàng như nến, hai gò má lõm xuống thanh niên, chính là mất tích chỉ bà tu. Cứu cứu, đừng xem. Hỏi mau bọn hắn, Cổ Nộ Hạ đến cùng có thể ra bao nhiêu lực? Chỉ bà tu âm thanh khàn giọng, bởi vì kích động mà phát run. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái kia hai cái mang theo màu trắng mặt nạ đi ra. Tu đại nhân, xin tính áo. Sai Ân Dị Long an phủ một câu, lập tức chuyển hướng cái kia hai tên ruột, tư thái thả cực thấp. Hai vị, đàn xa mà hứa hẹn, chúng ta đã biết được. Chỉ là đại điện ngày đó, phòng vệ tất nhiên sông nghiêm, bằng vào chúng ta chút nhân thủ này, trong đó một tên rụt nì dạ cuối cùng mở miệng, âm thanh băng lãnh, nhiệm vụ của chúng ta là bảo đảm chỉ bà ạ dạ xỉ chết ở trên đăng cơ đại điện. Hắn không có trả lời vấn đề, chỉ là trình bày mệnh lệnh. Trên quyển trục viết rất rõ ràng, chỉ cần chỉ bà ạ dạ xỉ vừa chết, Hỏa Đô loại cục, đàn xa mạ sẽ đích thân đứng ra hòa giải, đồng thời thừa nhận ngài, chỉ bà tu đại nhân mới là hỏa quốc duy nhất hợp pháp đại danh. Chỉ bà tu giống lên, ta hỏi là các ngươi có thể hay không độc thủ. Đừng quên, chỉ bà ạ dạ xỉ cái kia bên cạnh hỗn đàn cũng có nị dạ. Đại nhân yên tâm, chúng ta ở đây chính là lớn nhất hiệp trợ. Khi các ngươi lúc độc thủ, những cái kia nị dạ hộ vệ sẽ có người xử lý. Đàn xa mạ muốn thấy được là kết quả. Quá trình từ các ngươi tới sáng tạo. Lời nói này để cho Sởn Dị Long hô hấp lập tức chốt loạn. Chỉ bà tu trên mặt thì hiện ra cuồng hỉ. Hảo, hảo, hảo. Hắn nói liên tục ba chữ tốt, song quyền nắm chặt, hoán hận nói, chỉ cần có thể giết cái kia tiên trùng, ta cái gì đều nguyện ý. Ta muốn đem mất đi hết thể đều đoạt lại. Vương tọa, tài phú, còn có nữ nhân kia, kỳ ruột sù kỳ. Trong giọng nói của hắn tất cả đều là ghen ghét cùng hận ý. Hai tên ruột nhì dạ lướt nhau, không có lại nói tiếp. Sau một khắc, thân hình của bọn hắn bật mèo, sắp nhập vào sau lưng sâu không thấy đáy trong bóng tối. Trong thủy đạo, chỉ còn lại chỉ bà tu càng ngày càng cười điên cuồng âm thanh. Chương 17, huyết sắc đại điện trước giờ. Chương 17, huyết sắc đại điện trước giờ. Đăng cơ đại điện một ngày trước. Đại danh phủ, chính điện. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, sáng như hạ cụ ban ngày. Trên trăm tên cung đình người hầu cùng lễ quan ở trong đó không ngừng đi xuyên, lại không có tiếng ồn nào. Mỗi người trên mặt đều mang trang trọng. Chỉ bà ạ dạ xì đứng tại trong đại điện trên đài cao. Trên người hắn mặc một bộ trùng điệp 12 áo mỏng, kim tuyến thêu ra hỏa diễm đường vân tại ánh đến phía dưới lấp lóe. Hai tên cao tuổi lễ quan quỳ gối trước người hắn, cẩn thận từng ly từng tí vì hắn chỉnh lý góc áo. Đại nhân, ngày mai đại điện, ngài cần từ sủ dạ cụ môn bảo đi bộ 99 bậc. Lên đài lúc, chân trái đi trước, tượng trưng san bằng ngày cũ, khai sáng chương mới. Thủ tịch lễ quan dạ mạ nổ âm thanh giàn mua cung kính, hắn giảng giải mỗi một chi tiết nhỏ, chỉ sợ có chút lỗ hổng. Những lễ tiết này, hắn đã hướng về phía chỉ bà ạ dạ xì lặp lại không dưới 10 lần. Chỉ bà ạ dạ xì mặt không biểu tình, không nhúc nhích, tùy ý lễ quan môn hí hoáy. Những thứ này phức tạp lễ nghi, đối với hắn mà nói, thực sự nhàm chán. So sánh đăng cơ đại điện, vẫn là ngày mai chu trừ bạo quân vợ kịch muốn càng thú vị một chút. Nhưng vì để cho tuần vui này càng rất thật, hắn cần diễn tốt chính mình nhân vật. Một cái sắp quân lâm thiên hạ trẻ tuổi quân chủ. Hắn ánh mắt không khỏi rơi vào thành tây phương hướng. Thành tây, dòng nước ẩm. Ở đây cùng đại danh phủ phảng phất giống như hai thế giới. Trong không khí tràn ngập nôn mửa hôi thối. Giọt nước từ đỉnh đầu trong khe đá rơi xuống, tí tách vang dội, tóe lên điểm điểm nước bẩn. Trong góc có ánh lửa chập chờn. Hơn 200 tên xạ mù dịch cùng lãng nhân hoặc ngồi hoặc đứng, trầm mặc lau binh khí. Lưỡi đao phản xạ ánh lửa, chiếu đến bọn hắn từng trương điên cuồng khuôn mặt. Cái này một số người cũng là tại quyền kế thừa chi tranh xa suốt bại tàn binh. Bọn hắn là thua cuộc hết thể dân liều mạng. Sai Ân Dị Long đứng tại một chỗ trên bình đài, nhìn qua phía dưới đen tui nước bẩn, cau mày. Hắn tâm cũng cùng cái này nước bẩn một dạng hỗn loạn. Bất an, bất an mãnh liệt cảm giác gặm nhắm trái tim của hắn. Sau lưng truyền đến cháu ngoại hắn chỉ bạ tu đè nén thở dốc. Chỉ bạ tu hai mắt vằn vện tiêm máu, gương mặt bởi vì phấn khởi mà hiện ra ửng hồng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia thông hướng mặt đất cửa ra duy nhất, giống một đầu bị vây ở trong lòng dạ thú, bất an, hưng phấn. Cứu cứu, ngươi nói, đằng xa mạ bên kia thật sự đáng tin sao? Thanh âm của hắn khàn giọng, hỗn tạp cảm xúc để cho âm thanh run rẩy. Đáng tin? Sai Ân Dị Long trong lòng cười lạnh. Hắn so với ai khác đều biết, xì mù dạ đạn như thế kiêu hùng, chỉ là đang lợi dụng bọn hắn. Bọn hắn là một thanh đao, một cái có thể dùng xong liền sẽ bị ném vứt bỏ đao. Thế nhưng là bọn hắn đã không có đường lui. Sai Ân Dị Long không nói gì, ngẩng đầu, suy nghĩ bay về phía đại danh cung điện. Đại danh phủ, chính điện. Tiếp nhận ngọc tỷ lúc, cần hai tay giơ cao khỏi đầu, sau đó quay người, mặt hướng văn võ bách quan, mặt hướng thiên hạ vạn dân. Lễ quan giả mạ nổ vẫn còn đang không ngại phiền phức giảng giải. Ngay tại giả mạ nổ quay người, vì chỉ bà ạ dạ xỉ chỉnh lý sau lưng rũ xuống dài lụa, tất cả mọi người đều không có chú ý thời điểm, đứng hầu ở bên kỵ giọt sủ kỳ, lặng yên không một tiếng động từ chắc điện cửa ngầm trượt ra ngoài. Hành động của nàng rất cấp tốc, trong tay nắm nuốt một tấm gấp đến cực nhỏ tờ giấy. Ở ngoài điện không người chú ý hành lang chỗ ngặt, nàng đem tờ giấy kín đáo đưa cho một cái đang tại tu bổ bồn hoa lão bục, lập tức trở về. Toàn bộ quá trình, bất quá mười mấy cái hô hấp. Khi nàng một lần nữa trở về chỗ cũ, khoanh tay đứng hầu lúc, khí tức không có chút nào hỗn loạn, phản phất chưa bao giờ rời đi. Thị vệ chung quanh, lễ quan, không có người nào phát giác. Chỉ có trên đài cao, không núp ních chỉ bà ạ dạ xì, trên mặt cuối cùng lộ ra một tia cười tới, rất nghiền ngẫm. Hắn không có lộ ra, thậm chí không có nhìn nhiều nàng một mắt, phản phất cái gì cũng chưa từng phát sinh. Nhỏ xíu biểu tình biến hóa, nháy mắt thoáng qua. Ý thức của hắn giống như thủy triều từ đại danh phủ tản ra, bắt đầu quan sát trong thành khắc càng thú vị điểm sáng. Cô nộ hạ trong biệt viện. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô điểm sáng sáng tỏ mà ổn định, hắn đang nghiên cứu hổ cả việc làm văn kiện, là cái cần cù người trẻ tuổi. Xa dù tô bị hỉ dù rèn điểm sáng thì hơi có vẻ ảm đạm, một người ngồi ở trong phòng hút tẩu thuốc. Mà đàn rô điểm sáng, giống như một khỏa lóe lên hung tinh, băng lánh mà ác độc. Hắn cũng tại chờ. Dòng nước ẩm. Còn không có tin tức sao? Chị bà tu đột nhiên xoay người, bắt được sợi dây long cánh tay, móng tay cơ hổ muốn khảm vào trong thịt. Chúng ta xếp vào tại trong thành vệ quân người kia. Hắn đã nói hôm nay sẽ đưa tới đại điện cuối cùng bố phong đồ. Đừng nóng nội. Sai ẩn dị long cố nén cổ tay đau đớn, trấn an nói, càng là loại thời điểm này, càng phải tỉnh táo. Tỉnh táo? Ta như thế nào tỉnh táo? Chị bạ tu một cái hất ra hắn, giống như điên dại. Ngày mai sẽ là cái kia tiện chủng đăng cơ đại điện. Nếu như thất bại, tất cả chúng ta đều phải chết. Ta không muốn chết. Ta mới thật sự là đại danh. Cái kia vị trí là ta. Hắn gào thét tại chật hẹp trong đường hầm quanh quẩn. Trung quanh dân liều mạng nhóm nghe tiếng xem ra, ánh mắt bên trong hỗn tạp khinh bỉ và thương hại. Sai ẩn dị long trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Đem bảo đặt ở một phế vật như vậy trên thân, thật sự đúng không? Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng nhỏ nhẹ tiếng huýt sáo, là bọn hắn ước định ám hiệu. Tất cả mọi người đều tinh thần hơi rung động, đồng loạt nhìn về phía hắc ám cuối thông đạo. Một người mặc bình dân phục sức nam nhân, liền lăn một vòng chạy tới, trên mặt đầy là vui mừng. Đại nhân, tu đại nhân, lấy được, bố phòng đồ lấy được. Hắn đem một cái quyển trục, bảo bối tựa như đệ trình cho chị bà tu. Chị bà tu đoạt lấy, không kịp chờ đợi bày ra. Sai ẩn dị long cũng liền đội vàng đưa tới. Trên quyển trục, kỹ càng vẽ lấy ngày mai đại điện vệ binh bố trí, tuần tra con đường, thậm chí ngay cả đổi ca thời gian đều đánh dấu nhất thanh nhị sở. Quá tốt rồi. Chị bà tu thấy hai mắt tỏa sáng, hô hấp dồn dập. Các ngươi nhìn ở đây, phía đông vòng lâu, phòng vệ yếu kém nhất. Chúng ta người có thể từ nơi đó đột nhập. Còn có ở đây, chị bà ạ dạ xì lên đài lúc, bên người hắn hộ vệ chỉ có 12 người. Cơ hội của chúng ta chỉ có một lần. Hắn chỉ vào bố phòng đồ, âm thanh bởi vì kích động mà bén nhọn. Nguyên bản yên lặng bầu không khí, trong nháy mắt bị nhen lửa. Dân liều mạng nhóm trong mắt, bộc phát ra như ngọn lửa nhiệt liệt. Sai ẩn dị long nhìn xem phần này kỹ càng đã đến phân bố phòng đồ, bất an trong lòng lại càng nồng đậm. Quá thuận lợi, hết thảy đều quá thuận lợi. Sai ẩn dị long kềm chế nội tâm bất an, vội vàng hỏi thăm bố phòng đồ tới ghen. Khi biết được là kỳ ruột sủ kỳ liều chết đưa tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là mình cả nghĩ quá rồi. Đại danh phủ, chính điện, lễ nghi diễn luyện đã kết thúc. Lễ quan cùng đám người hầu nhau thối lui. Đại điện trống trải, chỉ còn lại chỉ bà ạ dạ xì cùng kỳ ruột sủ kỳ hai người. Thời nặng nhọc lễ phục đã cởi, chỉ bà ạ dạ xì thay đổi thường phục, cảm giác cả người đều buông lỏng. Hắn chậm rãi đi đến trước cửa điện, đẩy ra vừa dày vừa nặng cửa điện. Gió đêm thổi tới, mang theo một chút hơi lạnh. Hắn quan sát dưới chân tòa này đèn đốt sáng trưng thành thị. Nhà đốt đèn núi thành một mảnh, mãi đến phương xa. Hắn ánh mắt vượt qua trùng điệp mái hiên, cuối cùng dừng ở thành tây cái kia phiến không ánh sáng khu vực. Sân khấu đã dựng tốt. Hắn mở miệng, âm thanh bình tĩnh, phiêu tán tại trong gió đêm. Kỳ Dọn Sủ Kỳ đứng ở phía sau, cúi đầu, tim đập không bị khống chế gia tốc. Cho là hắn là đang cảm thán ngày mai đại điện, nhưng nàng luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Chỉ bà ạ dạ xí bỗng nhiên cười, tiếng cười mang theo trêu tức, mồi đã vung xuống đi, cá cũng tới câu. Kỳ Dọn Sủ Kỳ hô hấp dừng lại một cái trước mắt. Cái gì mồi? Cái gì cá? Biết ta tại sao muốn đem ngươi giữ ở bên người sao? Chỉ bà ạ dạ xì âm thanh vang lên lần nữa. Kỳ Dọn Sủ Kỳ bờ môi giật giật, không nói gì. Chỉ bà ạ dạ xì phảng phất xem thấu tâm tư của nàng, khẽ cười một tiếng, ngươi muốn nói là bởi vì mỹ mạo của ngươi, đúng không? Hắn lắc đầu, ngữ khí mang theo một chút thương hại. Một cái chân chính người cầm quyền, lại bởi vì một bộ túi da mà đem một cái cựu nhân đặt ở bên cạnh. Kỳ Dọn Sủ Kỳ, ngươi quá để cao chính mình, cũng quá coi thường ta. Ầm ầm, im lặng kinh lôi tại nàng trong đầu nổ tung. Cựu nhân? Hắn còn biết ta là cựu nhân của hắn. Ngươi rất đẹp, nhưng chỉ cái này mà thôi. Tại quên hàn tràng, mỹ mạo là vật không đáng tiền nhất. Chỉ bà ạ dạ xỉ xoay người, hãy hạt phát họa ra hắn lạnh lùng bên mặt, ánh mắt thâm thúy. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt nàng, đưa tay vỗ nhẹ bờ vai của nàng, động tác ôn nhu, ánh mắt băng lãnh. Bây giờ, liền chờ những cái kia trốn ở trong đường cống ngầm chuột, từng cái tiến vào ta vì bọn họ chuẩn bị xong chiếc lồng. Nói đến, ta còn muốn cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, tuần vui này còn không biết nhanh như vậy mở màn. Mỗi một chữ đều tại nhói nhói kỳ rột sủ kỳ thần kinh. Nàng cuối cùng minh bạch, cái kia trương nàng liều lên tính mệnh đưa ra tờ giấy, cái kia nàng tưởng rằng trời ban cơ hội tốt, tất cả đều là đích thân hắn bố trí cả bấy. Hắn thậm chí lười đi ngăn cản, chỉ là thuận nước đẩy thuyền, liền đem tất cả mọi người đều mơ mơ màng màng. Hơi lạnh thấu xương dâng lên, cơ thể của Kỳ Dột Sủ Kỳ bắt đầu run rẩy kịch liệt, răng đều đang run rẩy. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Chỉ bà A Dạ Xi thưởng thức nàng phải tuyệt vọng, giống tại nhìn một kiện đồ chơi. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt. Người tới, đem nàng mang xuống. Chờ chảo xong chuột, lại đến xử trí ngươi. Chương 18, đại danh đăng cơ, sát cơ đã tới. Chương 18, đại danh đăng cơ, sát cơ đã tới. Cô nộ hạ 47 năm thu. Lịch pháp phê bình chú giải, nghi, tế tự, cầu phúc, đăng cơ. Trời còn chưa sáng, một tầng thật mỏng sương sớm bao phủ hòa đô. Nhưng tòa thành thị này, sớm đã thức tỉnh. Vô số dân chúng phun lên đầu đường, bọn hắn đổi lại tốt nhất quần áo, trên mặt tràn đầy kích động, hội tụ thành biển người, tuôn hướng trong thành. Mẹ, nhanh lên. Sạc Dồ Ca bảo hôm nay quảng trường chẳng những có phúc bánh, đại danh phủ còn nấu nổi lớn canh thịt, người người có phần. Một cái những đứa trẻ này dắt mẫu thân góc áo hô. Chạy chậm một chút, đừng thế. Phụ nhân ngoài miệng oán trách, dưới chân lại tăng nhanh, nhìn xem trên người con trai mới áo vải, trên mặt đầy là tự ái, nếu không phải là đại danh đại nhân miễn đi thuế má hà khắc, trong thành công xưởng lại cho đủ tiền công, đừng nói quần áo mới, cái này mùa đông cũng không biết như thế nào chịu. Hắc, ăn mặc tính toán gì? Trọng yếu là có thể tận mắt nhìn đến đại danh. Bên cạnh một cái râu quai nón nam nhân cười to, nếu không phải là đại danh đại nhân, chúng ta có thể có bây giờ ngày tốt lành. Ha ha ha. Đúng vậy à, bây giờ nhà ta bữa bữa có thịt ăn, cũng là đại danh đại nhân ân điển. Nghị luận cùng vui cười, trong đám người hội tụ. Mới tinh hỏa diễm cờ xí tại bên đường pháp phối. Giao lộ đứng mặc giáp vệ binh, bọn hắn ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt sắc bén, lại làm cho dân chúng cảm thấy một hồi yên tâm. Dương quang đâm thủng sương sớm, kim quang tung xuống, vì thành thị dắt lên biển vàng. Hôm nay là tân vương đăng cơ thời gian, là hòa quốc lật ra phần mới thời gian. Cùng quảng trường nhiệt liệt khác biệt, trên khán đài lại bầu không khí vi diệu. Bốn nước lớn sứ giả đã ngồi xuống, bình tĩnh phía dưới là im lặng thăm dò. Lôi quốc sứ giả hai tay ôm ngực, trên mặt đầy là không kiên nhẫn. Hắn nhìn phía dưới rậm rạp chẳng chịt bình dân, không che giấu chút nào chính mình kinh bị, một đám dân đen cũng xứng chứng kiến đại điện. Hòa quốc càng ngày càng không có quy củ. Thổ quốc sứ giả hai mắt hiếp, một bộ bình chân như bại bộ dáng. Phong quốc sứ giả sắc mặt tang thương, trầm mặc không nói. Phía sau hắn che mặt nữ nhẫn, cảnh giác liếc nhìn một phía. Thủy chi quốc sứ đoàn, cái kia thần sắc phiền muộn tuổi trẻ quý tộc đang đánh áp. Bị họa di rét đứng tại phía sau hắn, đầu thấp, không có người biết hắn đang suy nghĩ gì. Khoe mắt liếc qua của hắn sẽ ngẫu nhiên liếc nhìn một cái khác hộ vệ. Tờ dù bị mẹ ấy, nàng hôm nay mặc lưu loát, phát họa ra mỹ lệ dáng người, trên mặt mang theo cảnh giác cùng xa cách. Nhưng nàng nội tâm kém xa mặt ngoài bình tĩnh. Phía dưới những thường dân kia trên mặt, loại kia phát ra từ phế phủ ủng hộ cùng bảo vệ, để cho nàng khó hiểu. Dưới cái nhìn của nàng, đại danh cùng quý tộc không đều nên nghiền ép bình dân quỷ hút máu sao? Vì cái gì cảnh tượng của nơi này cùng nàng tại Thủy Chi Quốc nhìn thấy hoàn toàn không giống? Một bên khác, cô nộ hạ xem lễ khu. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ ngồi ở phía trước nhất, tóc vàng dưới ánh mặt trời rất lóa mắt. Nhìn xem trước mắt người đông nghìn nghịt, nhìn xem từng trương tràn ngập hy vọng khuôn mặt, trong lòng cảm khái. Dân tâm mới là hỏa quốc căn bản. Hắn lần thứ nhất như thế trực quan địa, cảm nhận được quốc dân hai chữ trọng lượng. Phía sau hắn xạ rủ tổ bi hì rủ rèn, toàn trình trầm mặc. Lao sát mặt bộ mạc, trong tay nắm nuốt ống điếu, lại không có nhóm lửa. Hắn vẫn đục ánh mắt đảo qua những cái kia thần sắc hùng dũng dân chúng, đảo qua những cái kia ánh mắt sắc bén vệ binh, cuối cùng rơi vào đầu kia thông hướng chí cao vương tọa cấp 99 trên bậc thang. Phía trên kia, từng là hắn cần ngưỡng vọng chỗ, mà bây giờ hắn liền ngưỡng vọng tư cách đều nhanh muốn đã mất đi. Trong góc, Sĩ Mù Dạ đang độc nhãn băng lãnh, tay của hắn giấu ở trong tay áo, gắt gao nắm chặt. Cùng lúc đó, quảng trường phía đông, một chỗ tiểu quán dưới mặt đất trong hầm rượu. Ở đây âm u và mướt, tràn đầy lên men rượu vị chua. Gần trăm tên dân liều mạng chen ở đây, mồ hôi bẩn cùng trên binh khí thoa lên độc dược mùi hôi tạp, làm cho người buồn nôn. Chỉ bà tu cùng Sở Ẩn Dị Long đứng tại phía trước nhất. Xuyên thấu qua hầm nhỏ hẹp miệng thông gió, bọn hắn có thể nghe phía bên ngoài một hồi cao hơn một trận reo hò. Thanh âm kia, giống một cây căn nung đỏ châm sắt, đâm vào chỉ bà tu trong lòng. Cứu cứu. Bên ngoài bắt đầu thanh âm của hắn đang run, bờ môi phát hạ cụ. Sai Ẩn Dị Long đồng dạng sắc mặt thương bạch. Hắn để lại chỉ bà tu run rẩy bả vai, gầm nhẹ nói, ổn định. Nhớ kỹ kế hoạch của chúng ta. Chờ tiếng chuông. Nghe được đệ cửu âm thanh trùng vang, chính là chúng ta tín hiệu độc thủ. Chỉ bà tu gắt gao cắn răng, nhìn chằm chằm miệng thông gió xuyên thấu vào cái kia sợi quang, trong mắt tràn đầy tơ máu. Vương tọa, Kỳ Dột Sủ Kỳ, tài phú đều phải là của ta. Hắn từng lần một ở trong lòng gào thét. Bên ngoài tiếng người ồn ào, đối với hắn mà nói, là đòi mạng ma chú, cũng là nhóm lửa hắn dã tâm liệt hỏa. Đông, một tiếng kéo dài trùng vang, từ đại danh phủ chỗ cao nhất vang lên, truyền khắp toàn thành. Huyên náo quảng trường, trong nháy mắt an tĩnh lại. Trong hầm rượu, tất cả dân liều mạng đều nắm chặt đao trong tay. Chỉ bà tu hô hấp cơ hồ đình trệ. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Khi đệ cửu âm thanh chuông vang vang vọng phía chân trời lúc, Sai Ẩn Dị Long đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Hắn không nói gì, chỉ là đột nhiên phát tay, phát ra đẻ nén gào thét. Độc thủ. Quảng trường yên lặng như tờ. Vài chục ngàn máy tính, bốn nước lớn sứ đoàn, cổ nộ hạ cao tầng. Ánh mắt mọi người đều hội tụ hướng cái kia cấp 99 bậc thang phần cuối. Ở dưới sự chú ý của muôn người, cái kia phiến tượng trưng cao nhất uy nghi phong phú cửa son chậm rãi mở ra. Thủ tịch lễ quan giả mạn đầu người mặc long trọng nhất tế tự phục, tay nâng chúc văn, từng bước một đi ra. Hắn đi tới bậc thang đỉnh chót, mặt hướng thương cùng, mặt hướng vạn dân, dùng âm thanh vang dội lớn tiếng tuyên lệnh. Giờ lành đã tới. Cung nên, Hỏa Quốc, tân nhiệm đại danh, chỉ ba ạ dạ si đại nhân. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hùng dũng nhã nhạc phóng lên trời. Một thân ảnh xuất hiện tại cửa son sau đó. Hắn người mặc thêu lên kim sắc hỏa diễm đường vân mũ miệng và y thể phục, đầu đội tượng trưng quân chủ chi vị kim quan. Chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, một cỗ không cách nào nói rõ uy nghiêm, liền bao phủ toàn bộ quảng trường. Lôi quốc sứ giả trên mặt không kiên nhận biến mất, mập mạp dưới thân thể ý thức nghiêng về phía trước. Thổ quốc sứ giả trong mắt tinh quang lóe lên. Nạp mì cả giờ mì nạ tổ tâm thần chịu đến cực lớn xung kích. Cô này khí độ, cổ uy thế này. Hắn chợt phát hiện, hồ cả cùng đại danh chênh lệch, có lẽ so với hắn tưởng tượng, còn to lớn hơn. Chỉ bà ạ dạ xì động. Chân trái đi trước. Bước lên bậc thứ nhất bậc thang. Chân bước không nhanh của hắn, cũng vô cùng trầm ổn. Mỗi một bước, đều tại trên quảng trường an tĩnh phát ra trầm muộn vang vọng. Quảng trường mách tính, không tự chủ nín thở, trên mặt đầy là cuồng nhiệt cùng thành kính. Một bước. Hai bước. Chỉ bà ạ dạ xì đi qua cấp 99 bậc thang. Hắn đi tới tòa kia dùng cả khối cự thạch điêu khắc thành trên đài cao. Đài cao đang bên trong, một cái ngọc thạch trên khay, tiên tính đặt một khối toàn thân đỏ thâm tinh thạch. Quốc thạch, tượng trưng cho quốc gia này quyền lực tối cao. Lễ quan giả mà nổ âm thanh vang lên lần nữa, lộ vẻ kích động. Thì ngại danh đại nhân, tiếp nhận quốc thạch, an ủi thiên địa, trấn an vạn dân. Chỉ bà ạ dạ xì chậm rãi tiến lên. Hắn đưa hai tay ra, động tác chậm chạp mà trang trọng. Toàn bộ quảng trường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, chứng kiến cái này đủ để ghi vào sử sách một khắc. Chỉ bà ạ dạ xì tay sắp chạm đến khối kia quốc thạch. Ngay một khắc này, giết. Một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, chợt vang dội. Giết cái kia xoán vị bạo quân. Vì đời trước đại danh báo thủ. Vâng. Quảng trường phía đông vọng lâu ẩm vang nổ tung. Kinh khủng khí lãng đem chung quanh bách tính hất bay. Mấy chục đạo bóng đen từ nổ tung trong bụi mù xông ra. Bọn hắn cầm trong tay cờ hờ tờ, hai mắt đỏ thẫm, liều lĩnh hướng về đài cao vào tới. Đám người trong nháy mắt đại loạn. Tiếng thét chói tai, tiếng la khóc vang tận mây xanh. Bảo hộ đại danh đại nhân. Đám vệ binh giống giận, tạo thành bức tường người, đón lấy những cái kia dân liều mạng. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Động thủ. Phía tây, mặt phía bắc, mặt phía nam trong đám người, lại có trên trăm tên mai phục tốt thích khách đồng thời bạo khởi. Bọn hắn từ bốn phương tám hướng tạo thành một cái vòng vây to lớn, mục tiêu trực chỉ bà ạ dạ xì. Đao quang, kiếm ảnh, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mảnh này thần thánh quảng trường. Một hồi nhằm vào tân vương ám sát, một hồi ở dưới sự chú ý của muôn người, nhu đồ đã lâu sắp cục kéo lên màn mở đầu. Chương 19, huyết sắc đại điện, địch nhân đã vào cuộc. Chương 19, huyết sắc đại điện, địch nhân đã vào cuộc. Quảng trường trong nháy mắt hóa thành nhân gian dị vô cụ. Mọi người hoảng sợ chạy trốn, lẫn nhau xô đẩy, giẫm đạp không ngừng. Nguyên bản vui mừng cùng trang nghiêm, bị đột nhiên xuất hiện ám sát xé nát. Bảo hộ đại danh đại nhân. Cách đài cao gần nhất thành vệ quân trước hết nhất phản ứng, bọn hắn dùng cơ thể tạo thành vách tường, giơ lên trường mâu cùng tâm chắn, giống giận đón lấy trong bụi mù dân liều mạng. Bang! Lưỡi lao cùng mũi thương va chạm, bắn tung tóe ra chói mắt Hanabi, nóng bỏng máu tươi hắt lấy. Minato. Sazuto Bihiru rèn bỗng nhiên đứng lên, thuốc trong tay đấu bị bóp ra với dạng. Nami Kazer Minato tóc vàng lưu động, thân ảnh lóe lên liền muốn xông ra. Nị dạ làng lá nhóm nhau nhau đứng dậy, sát khí lộ ra ngoài, chuẩn bị trợ rút. Nhưng lại tại bọn hắn động thủ nháy mắt. Hiu, hiu, hiu. Một hồi âm thanh xé gió truyền đến. Hơn 10 đạo bóng đen im lặng xuất hiện tại mọi người trước người, ngăn trở đường đi. Bọn hắn thân mang đại danh phủ vệ binh trang phục, quanh thân lại tản ra khí tức quỷ dị, mùi máu tươi đập vào mặt. Chư vị, thỉnh an tâm chớ vội. Cầm đầu bóng đen âm thanh khàn khàn, hắn không quay đầu lại, chỉ là duỗi ra một cái bị găng tay đen bao khỏa tay, làm một cái dừng lại thủ thế. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ vọt tới trước thân hình ngạnh sinh sinh dừng lại, hắn trong con ngươi màu vàng nóng tràn đầy kinh ngạc. Những người này ẩn núp no rụt, mà ngay cả hắn đều không có chút phát hiện nào. Liền tại đây phút chốc chỉ hoán bên trong, thích khách chọc thủng thành vệ quân phòng tuyến, người gần liền muốn đạp vào đại cao. Cũng liền tại lúc này, lại là một chuỗi âm thanh xé gió truyền đến. Hiu, hiu, hiu. Đại cao dưới bóng tối, đại điện cột trụ hành lang sau, thậm chí từ gạch đá khe hở bên trong, hơn 30 đạo bóng đen mãnh liệt bắn mà ra. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động, mang theo xâm nhiên sát ý, như một cái lưới lớn, đem đại cao gắt gao ngăn trở. Bang, bang, bang. Dày đặc binh khí giao kích âm thanh chợt vang lên. Trên đài cao chiến đấu trong nháy mắt lâm vào cháy bỏng. Hơn 30 tên ẩn vệ quân lấy tất cả thích khách, đao quang kiếm ảnh ở giữa, liền đem tất cả thích khách đuổi xuống đài cao. Cái này khiến nút ở trong đám người chỉ bạ tu cùng sợ ẩn dị long lòng nóng như lửa đốt. Trong kế hoạch, cái này nên lôi đình một kích. Mắt thấy ngoại vi vệ binh đã bắt đầu một lần nữa vây quanh, băng lãnh mũi thương từ bốn phương tám hướng tụ tập. Lại tiếp tục xuống, liền toàn bộ xong. Tại trước mặt áp lực lớn, chỉ bạ tu tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Hắn giống như điên dại, sờ cặt lệ hai mắt khóa chặt khán đài, dùng hết khí lực phát ra gào thét. Đàn sạ mạ. Si mu ra đàn dự. Người đã đáp ứng ta. Người người đâu? Mau ra tay a. Một tiếng này gào thét, làm cho cả quảng trường cũng vì đó yên tĩnh. Trên khán đài, tứ quốc sứ giả biểu lộ kinh ngạc, cô nộ hạ đám người càng là khó nén trên mặt chấn kinh. Đậu thủ. Một tiếng quát chói tai từ cô nộ hạ đám người sau lưng truyền ra. Vâng. Ngắn ngủi im lặng sau đó, quảng trường trong đám người, gần 30 đạo mang theo thuần trắng mặt nạ thân ảnh, từ chạy trốn trong bình dân bạo khởi. Rút. Bọn hắn động tác mau lẹ, phối hợp ăn ý, không nhìn chung quanh tính toán ngăn trở vệ binh, trong tay tản bạch ra tử vong đường vòng cung, trực tiếp phóng tới đài cao. Biến cố bất thình lình, trong nháy mắt phá vỡ trên đài cao cân bằng. Rút nhị dạ cùng dân liều mạng tụ hợp một chỗ, lấy thế không thể địch nổi, ngang tàng giết tới đài cao. Trên đài cao, đao quang kiếm ảnh, huyết nhục văng tung tóe, sát cơ từ phía. Phong độn xỉ ghi ổ củ. Một cái rút nhị dạ hít mạnh một hơi, mấy viên cao tốc xoay tròn không khí đạn như đạn pháo đánh phía một cái ẩn vệ. Cái kia ẩn vệ cũng không tránh cũng tránh, hai tay kết ấn, một mặt thật dày tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thổ độn đỏ gì hệ kỳ. Vành, vành, vành. Không khí gãy tại trên tường đất nổ tung liên tiếp cái hố, đá vụn bắn tung tóe, lại cuối cùng không thể đánh xuyên. Mà liền tại lúc này, một tên khác rụt nhị dạ đã như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại phía sau hắn, ngâm độc tản vô thanh vô tức đâm về nó hậu tâm. Nhưng mà, một cái bám vào màu xanh nhạt trạ cờ dạ cả ta nạ tinh chuẩn từ bên cạnh đó đỡ, lưỡi đao va chạm trong nấy mắt, phong thuộc tính trạ cờ dạ bộc phát, trực tiếp đem tên kia rụt nhị dạ chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Thủy độn mị rủ giáp ạ. Một chỗ khác, có ẩn vệ há mồm phun ra mãnh liệt dòng nước, đem hai tên dân liều mạng xông đến người ngã ngửa đổ. Gãy chi không ngừng bay lên, sinh mệnh không ngừng mất đi, máu tươi nhuộm đỏ đại cao. Từ đằng xa nhìn lại, chị bà ạ dạ xỉ thân ảnh như trong sóng gió kinh hoàng lúc nào cũng có thể lật thuyền cô độc. Đàn rồ, người xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn toàn thân run lên, đống nhiên quay đầu, trong mắt đều nhanh phun ra lửa, gắt gao nhìn chằm chằm lao hưu của mình. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô biểu lộ mờ mịt, vô ý thức nhìn về phía xì mù già đàn dự, lại nhìn về phía xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn. Uchiha phủ gạ cụ xạ dìn gẳng chợt hiện lên, ba cái tổ mổ phi tốc xoay tròn, lập tức biến mất. Nạ dạ xỉ cả cụ thống khổ nhắm mắt lại, từ trong hàm răng gạt ra một câu chửi mắng, cái này đứa đần một bên khác, kinh ngạc sau đó. Tứ quốc sứ đoàn phản ứng đặc sắc xuất hiện. Lôi quốc sứ giả nhếch miệng cười to, trên mặt là không che giấu chút nào đùa cợt. Thổ quốc sứ giả tay vuốt trong râu, khi mắt tính toán trận này hỏa quốc nội loạn có thể cho thổ quốc mang đến bao lớn chỗ tốt. Phải đi trợ rút. Mắt thấy đại danh thân há nguy cơ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lo lắng bạc phần, liền muốn lần nữa khởi hành. Nhưng ngăn ở trước người bọn họ ẩn vệ, vẫn như cũ một bước cũng không nhường. Cầm đầu ẩn vệ chậm rãi quay đầu, âm thanh không mang theo một tia cảm tình. Hồ ca đệ tứ đại nhân, trên đài cao nháo kịch, không cần các vị nhúng tay. Các ngươi cổ nổ hạ phiền phức, không ở nơi này. Hắn vượt qua nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, thẳng tắp nhìn về phía hậu phương cái kia sắc mặt tái xanh, mắt phải bị băng vải cuốn lấy độc nhãn lao nhân. Bây giờ các ngươi phải làm là bắt được cái kia ý đồ thí quân phản đồ, xì mù ra đằng dị. Hồ nháo. Xạ dù tổ bị hỉ dụ rèn tiếng giống giận dữ cơ hồ cùng ẩn vệ tiếng nói đồng thời băng lên. Hắn tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào cái kia ẩn vệ thủ lĩnh, nổi giận nói: Đại danh đại nhân an nguy mới là vị thứ nhất, các ngươi còn không mau đi cứu viện? Ở đây ngăn chúng ta làm cái gì? Hỏa quốc quân chủ như tại trước mắt mình bị giết, đó mới là trời sập. Hắn cái này hổ cả đệ tam trở thành hỏa quốc tội nhân. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng gấp cắt nói, không tệ. Trước tiên cứu đại danh. Những chuyện khác có thể sau đó lại nói. Nhưng tùy ý xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói như thế nào, ẩn vệ thủ lĩnh cũng không phát một lời, vẫn như cũ đem bọn hắn gắt gao ngăn lại, chỉ cấp bách chính bọn họ xoay quanh. Mà cô nổ hạ trận doanh những người khác, lại là tâm tư dị biệt. Uchiha phủ gạ cụ ánh mắt lấp lóe, lặng yên đối với bên người tộc nhân ra giấu một cái, để cho bọn hắn bảo trì quan sát. Hắn thấy, đây có lẽ là một cơ hội. Mới đại danh quá mức cường thế, đối với cổ nổ hạ bằng mọi cách chèn ép. Nếu như hắn chết, cái kia bị đản rổ nâng đỡ phế vật chỉ bạ tu thượng vị, đối với ủ trì hạ nhất tộc, đối với toàn bộ cổ nổ hạ mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Một cái yếu thế đại danh, so với một cái cường thế người phù hợp hơn cổ nổ hạ lợi ích. Khi gã hỉ ạ xì mặt trầm như nước, dường như đang dùng bì ạ kiểu gắng quan sát đến cái gì, đồng dạng không hề động. Nạ dạ xì cạ cụ càng là nhức đầu án lấy cái chán, trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn đã xem thấu cuộc ám sát này sau lưng thế cuộc. Đại danh, phản tặc, đản rổ. Cô nộ hạ cao tầng, bất luận cái gì một bước đi nhầm, cũng là vạn kiếp bất phục. Cô nộ hạ đám người, tâm tư lưu động, hoàn toàn không có một người có thể lập tức làm ra quyết đoán. Trên đài cao, huyết chiến càng kịch liệt, tiếng la giết chấn thiên. Chương 20, bắt rùa trong vũ chương 20, bắt rùa trong vũ trên đài cao, thần hồn nát thần tính. Rút nhị dạ ra nhập vào, giống như một thanh đao nhọn, hung hăng xé ra ẩn vệ phòng tuyến. Chiến cuộc nghịch chuyển trong nháy mắt, bị áp chế tại dưới đài dân liều mạng, tại rút nhị dạ dẫn dắt phía dưới, lần nữa phun lên đài cao, cùng ẩn vệ rào sắt cùng một chỗ. Giết a. Mắt thấy thông hướng đài cao con đường bị mở ra, chỉ bạ tu đẻ nén gào thét chuyển thành gào thét. Hắn xách theo đao, đỏ bừng ánh mắt gắt gao tập trung vào trên đài cao đạo kia hoa phục thân ảnh, dẫn sau cùng hơn 10 tên tâm phúc tử sĩ, khởi xướng xung kích. Càng đương cuối cùng vài tên thành vệ quân, đành phải vừa đánh vừa lui. Phía trước lại không trở ngại, thắng lợi đang ở trước mắt. Chỉ bạ ạ dạ xì. Chỉ bạ tu giống như điên dại, một bên xung kích một bên gào thét. Người cái này kẻ trộm, tiện chủng, nhìn thấy không? Đây chính là dân tâm, đây chính là thiên ý, không có người sẽ phục ngươi cái này bạo quân. Hôm nay ta liền muốn làm lấy mặt toàn thiên hạ, đem ngươi từ cái kia không thuộc về châu ngồi của ngươi, chảnh phía dưới tới. Tiếng giống vang vọng quảng trường, rõ ràng truyền vào khán đài trong lỗ tai của mỗi người. Quan lễ khu, xì mù dạ đang đứng dậy, độc nhãn vượt qua phía trước loạt cục, nhìn thẳng xạ dù tổ bì hỉ dù rèn. Hết thể đều kết thúc, xạ dù tổ bì. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, rất kiên quyết. Vì cô nổ hạ tương lai, hy sinh là cần thiết. Vị này mới đại danh quá mức cường thế, giá tâm của hắn đã uy hiếp đến thôn. Hồ cạo phía trên, không nên lại có cơ tay múa chân người. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn toàn thân đều đang run rẩy, hắn chỉ vào đảng rổ,
bờ môi run rẩy, lại một chữ đều không nói được. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, đàn rồ gan lớn đến loại này tình cảnh. Không có cảnh cáo, không có thăm dò, ra tay là sát chiêu. Đây chính là thí quân a. Điên rồi. Ngươi cái người điên này xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn âm thanh khàn khàn. Ta là vì cô nô hạ. Đàn rồ lặp lại một lần, ngữ khí không thay đổi. Hắn nhìn về phía đã bị thích khách vây quanh chỉ bà ạ gia si, giống tại nhìn một người chết. Sau khi hắn chết, chỉ bà tu liền sẽ thượng vị. Một cái nhu nhược vô năng đại danh, mới phù hợp nhất cổ nổ hạ lợi ích. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân hướng toàn bộ giới nhị dạ giảng giải. Đây là một hồi bình định lập lại trật tự nghĩa cử. Mà ngươi, xa dù Tobi, ngươi chỉ cần nhìn xem liền tốt. Trên đài cao, chỉ bà tu cuối cùng bọn tới chỉ bà ạ dạ xì trước mặt. Hắn cùng hắn sau cùng các tử sĩ, đem chỉ bà ạ dạ xì cùng vài tên thành vệ quân bao bọc vây quanh, lưới đao trực chỉ cái kia trường tuấn mỹ uy nghiêm khuôn mặt. Hắn kịch liệt thở hổn hển, mồ hôi cùng huyết thủy xen lẫn trong cùng một chỗ, chảy đến trong mắt, đâm vào đau nhức. Nhưng hắn không quan tâm. Hắn vẫn hận nhìn xem gần trong gang tấc chỉ bà ạ giả si, tham lam nhìn xem trên tay hắn món kia tượng trưng cho hòa quốc quyền lực trí cao quốc thạch, trong mắt tràn ngập ghen ghét cùng tiêu hận. Tại sao không nói chuyện? Chỉ bà tu cười gằn, mũi lao chỉ hướng chỉ bà ạ giả si. Ngươi không phải rất có thể nói sao? Không phải rất uy phong sao? Bây giờ, hộ vệ của ngươi, quân đội của ngươi, đều tự thân khó bảo toàn. Ngươi vương tọa, của cải của ngươi, còn có ngươi nữ nhân, lập tức liền đều là của ta. Nói chuyện nha. Nhưng mà, đối mặt đây hết thảy, chỉ bà ạ giả si chỉ là đứng bình tĩnh lấy. Hắn trên mặt không có sợ hãi, không có phẫn nộ, không có một tia động dung. Cặp kia thâm thúy đôi mắt chỉ là bình tĩnh nhìn xem chỉ bà tu, giống tại nhìn một cái vai hề. Nói xong sao? Hắn cuối cùng mở miệng, âm thanh lạnh lùng, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Người đối phương luôn là một bộ dáng vẻ bình tĩnh, để cho chỉ bà tu giận dữ. Ta hảo tăng ca, không cho chỉ bà tu cơ hội nói chuyện. Chỉ bà ạ dạ xì nết miệng lên, tiếp tục nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, dựa vào những thứ này dân liều mạng, liền có thể giết ta? Ngươi có phải hay không còn cảm thấy, xì mụ dạ đặng hứa hẹn ngươi cái kia vị trí, thật có thể ngồi yên? Chỉ bà ạ dạ xì đẩy ra thành vệ bước về phía trước một bước, hoàn toàn không nhìn chỉ bà tu lưới lao. Cái kia cổ vô hình cảm giác áp bách, để cho chỉ bà tu vô ý thức lui về sau một bước. Một cái ngay cả quyền kế thừa đều cần dựa vào bán đứng gia tộc lợi ích đem đổi lấy ủng hộ phế vật. Một cái bị ta đuổi ra hỏa đô chó nhà có tang. Một cái chỉ có thể trốn ở trong khe cống ngầm, dựa vào người khác bố thí cùng hứa hẹn, mới dám đi ra cắn người kẻ đáng thương. Chỉ bà ạ dạ xì mỗi nói một câu, chỉ bà tu sắc mặt liền thương bạch một phần. Những lời này là một thanh đem đao nhọn, tinh chuẩn đâm vào hắn yếu ớt nhất lòng tự trọng. Ngươi cũng xứng đúng trả vương tọa của ta. Một câu cuối cùng chất vấn, triệt để đập vỡ chỉ bạ tu tâm lý phòng tuyến. A a a, hắn triệt để sụp đổ, phát ra dã thú gào thét, giơ lên cờ hờ tờ, dùng hết khí lực toàn thân, hướng về chỉ bạ ạ dạ xì đầu người đánh xuống. Chết cho ta! Nhưng mà ngay tại lưỡi đao sắp rơi xuống, chỉ bạ ạ dạ xì chỉ là nhẹ nhàng nâng trận mắt. Tiếp đó, toàn bộ thế giới yên tĩnh. Hiu, 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 đếm không hết âm thanh xé gió từ bốn phương tám hướng đồng thời băng lên. Một đạo, mười đạo, 50 đạo, trên trăm đạo bóng đen. Bọn hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đại điện nóc nhà, xuất hiện tại quảng trường bốn phía gác chuông, xuất hiện tại mỗi một chỗ kiến trúc trong bóng tối. Bọn hắn toàn bộ đều thân mang màu đen trang phục, trên mặt mang theo đen nhánh mặt nạ, trong tay nắm lấy chế tạo cờ hở tờ sát khí vét sạch toàn bộ quảng trường. Đông, đông, đông. Trầm trọng giáp trụ tiếng va chạm từ quảng trường bốn cái cửa vào truyền đến, chỉnh tề như một. Từng đội thành vệ quân, giống như thủy triều tràn vào. Bọn hắn bước chân nhất trí, tấm chắn tạo thành tường sắt, mũi thương hướng ra ngoài, phong kín tất cả đường lui. Nghịch tặc, giết chết bất luận tội. Mệnh lệnh lạnh như băng hạ đạn. Thành vệ quân phương trận bắt đầu hướng vào phía trong co vào, trường thương như rừng, mỗi một lần đâm ra đều đem tất cả còn tại phản kháng loạn đảng vô tình nghiền nát. Cô nộ hạ quan lệ khu, nạ dạ xì cả cụ đống nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra hãi nhiên. Khi gạ hi ạ si bi ạ tiểu gẳng mở ra đến cực hạ, thái dương nổi gần xanh. Không phải huyễn thuật, không phải cả bùn xịn. Đó là dòng giã hơn 100 tên trạ cờ dạ ba động có thể so với thượng nhẫn nhị dạ. Uchiha phụ gạ cụ xạ dìn gẳng điên cuồng chuyển động, không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Nami Kazeminato cả người đều cứng lại. Sazuto Bihizu rèn càng lại như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Tứ quốc sứ đoàn khu vực, Lôi quốc cùng Thủy chi quốc sứ giả chế rêu ngưng kết tại trên mặt. Thổ quốc sứ giả tay vớt tròm dâu tay ngừng giữa không trung. Phong quốc sứ giả sau lưng nữ nhẫn con người kịch chấn. Liên đã tuyên thệ thần phục bí họa Z, khi nhìn đến cỗ này sức mạnh lúc, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Mà Si Mu ra đẳng, hắn trên mặt bắp thịt điên cuồng run rẩy, cái kia trần trụi lục nhãn, viết đầy khó có thể tin kinh hãi cùng tuyệt vọng. Âm mưu, đây là một cái từ đầu tới cuối âm mưu. Cái gì phòng vệ bằng được? Cái gì đại danh phủ chống giống? Tất cả đều là cả bẫy. Trên đài cao, chỉ bạ tu ra sức đánh xuống một đao, ngừng giữa không trung. Không phải hắn muốn ngừng, mà là một thanh đao màu đen, chẳng biết lúc nào đã giữ lấy cổ tay của hắn. Hắn cứng đờ quay đầu, nhìn thấy một cái mang theo đen nhánh người mặt nạ đứng tại bên người của hắn. Hắn ngắm nhìn một phía, cái kia mấy chục tên đi theo hắn xông lên tâm phúc tử sĩ, bây giờ mỗi người trên cổ đều mang lấy một thanh băng lãnh đao. Quảng trường, những cái kia vừa mới còn tại đại sát tứ phương rụt nhị ra cùng dân liều mạng, bây giờ đã bị bao bọc vây quanh. Toàn bộ quảng trường lần nữa lâm vào tĩnh mịch, chỉ có gió thổi qua đài cao cuốn lên chỉ bà ạ dạ xì hoa lệ kia góc áo. Tất cả mọi người đều minh bạch, đây là một cuộc kịch.
Một hồi từ tân nhiệm đại danh tự tay đạo diễn, để cho tất cả tâm hoài quỷ thai giả tự động leo lên sân khấu, thỏa thích biểu diễn vở kịch. Bây giờ, nên lên đài giả đã lên đài. Khí kịch cũng nên kết thúc. Chỉ bà ạ dạ xì nhìn cũng không nhìn chỉ bà tu một mắt. Ánh mắt của hắn vượt qua vô số kinh hãi, sợ hãi, đờ đẫn khuôn mặt, cuối cùng rơi vào nút ở xóa xỉnh, đã sợ đến mặt không còn chút máu, sủi lơ trên đất thủ tịch lễ quan thân bên trên. Hắn vây vây tay. Tiếp đó, dùng một loại bình tĩnh ngữ khí, chậm rãi mở miệng. Dạ Ma Nô. Đại điện tiếp tục. Chương 21, huyết tinh đại điện chương 21, huyết tinh đại điện Dạ Ma Nô. Đại điện tiếp tục. Chỉ bà ạ dạ xì âm thanh bình tĩnh, như gợn sóng tại máu tanh quảng trường đẩy ra. Trên đất thủ tịch lễ quan Dạ Ma Nô run một cái, dùng cả tay chân mà bò lên, bởi vì sợ hãi, hai chân run rẩy không ngừng. Tại loại này trong cảnh tượng, tiếp tục đăng cơ đại điện. Thế nhưng là, khi hắn ngẩng đầu tiếp xúc đến chỉ bà ạ dạ xì ánh mắt, nội tâm do dự cùng sợ hãi một chút liền không có. Hắn run rẩy nhặt lên trúc văn quyển trụ, ép buộc chính mình không cần lo nhìn, âm thanh rút ra rất cao. Hắn bén nhọn âm thanh, rõ ràng truyền khắp tĩnh mịch quảng trường. Thừa thiên cảnh mệnh, thuận theo dân tâm. Tiếng nói vang lên trong nháy mắt. Trên trăm tên ẩn vệ trong khoảnh khắc hóa thành thu hoạch sinh mệnh xì mi lệ mi. Không có mệnh lệnh, không có gào thét. Cầm đầu thanh giá sóc, chỉ là làm một cái đơn giản phất tay động tác. Sát lục, bắt đầu. Phốc phốc. Một thanh hắc đao xẹt qua một cái bỏ mạng đồ cổ họng, tiên huyết như suối tuôn ra. Người kia bưng cổ, liền kêu thảm đều không phát ra được. Hiện có chỉ bà ạ dạ xì đại nhân, nhân đức mẹ toàn, uy thêm tứ hải. Dạ Ma Nô âm thanh đang phát run. Một bên khác, một cái rụt nì dạ vừa kết hoàn ấn, ngâm độc hắc đao liền xuyên thủng lồng ngực của hắn. Hắn cúi đầu nhìn xem xuyên thấu thân thể mũi đao, bờ môi nhúc nhích, trực đỉnh đỉnh nga xuống. Trình đốn triều cương, từ bỏ ảnh hưởng chính trị. Hai tên ẩn vệ tả hữu giáp công, trường đao giao thoa. Một cái đầu lâu phóng lên trời, điên cuồng còn ngưng kết tại trên mặt. Không đầu cơ thể lung lay hai cái, ở vang ngã xuống đất. Lễ quan Dạ Ma Nô hai mắt nhắm nghiền, không dám nhìn, chỉ là cơ giới nhớ tới trúc văn. Sau lưng sắt lục âm thanh để cho hắn cũng không dám nghe, làm cho vạn dân an cư, xã tác vĩnh xương. Lưỡi đao vào thịt tâm thành, xương cốt tan vỡ giòn vàng, trước khi chết kêu thảm. Đây hết thảy đều cùng trong miệng hắn trang nghiêm lời khấn sen lẫn trong cùng một chỗ. Một bên là ca tụng tân vương công đức, một bên là gãy chi bay tứ tung dị gỗ cụ. Cái này xung đột hình ảnh, để cho trên khán đài tất cả mọi người nói không ra lời. Đến lúc cuối cùng một cái kẻ phản nghịch bị chém xuống đầu người, quảng trường chỉ còn lại kêu rên cùng thô trọng thở dốc. Nhưng vào lúc này, Cổ Nộ Hạ xem lễ khu. Tiên Tiêu ngăn lại Cổ Nộ Hạ đám người ẩn vệ thủ lĩnh, chậm rãi xoay người. Ánh mắt của hắn như đuốc, xuyên qua nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, vượt qua xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, cuối cùng khóa chặt tại cái kia sắc mặt tái xanh trên thân nam nhân. Cái kia độc nhãn bởi vì phẫn nộ cùng hoảng sợ mà sung huyết xì mù dạ đản. Hồ cả đệ tứ đại nhân. Thanh âm của hắn băng lãnh, không mang theo một tia cảm tình, phản nghịch đã hiện, nên do các ngươi Cổ Nộ Hạ thanh lý môn hộ. Lời vừa nói ra, Cổ Nộ Hạ trong lòng mọi người kịch chấn. Tấm mắt mọi người đồng loạt đâm về xì mù dạ đản. Đản rồ. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn phát ra một tiếng bi phẫn gào thét. Xì mù dạ đản đang bị điểm danh trong nấy mắt, liền biết hết thảy đều xong. Hắn không chút do dự, đột nhiên xoay người liền trốn. Ngăn lại hắn. Vì Cổ Nộ Hạ. Vài tên phản ứng cực nhanh nhị dạ làng lá giống giận đuổi theo. Trong bọn họ có Hỉ Gà, có Uchiha, có Dạ Ma Nạ Cả, có Ám Dèm. Cũng có một chút đã sớm đối với đản rồ bất mãn nhị dạ. Đây là hướng mới đại danh biểu trung tâm cơ hội tốt nhất. Bảo hộ đản Sama. Bên cạnh đản rồ còn sót lại vài tên rụt tử sĩ gào thét, quay người đón lấy truy binh, thần sắc không chút do dự. Phong độn xí khả. Khi rút xin bèn xin no rút. Nhưng mà, bọn hắn đối mặt là mấy chục tên tức giận Cổ Nộ Hạ đồng liêu. Một cái rụt nhị dạ vừa mới phun ra phong nhận, liền bị Hỉ Gà tộc nhân nu quyền điểm chúng toàn thân đại huyệt, trả cờ dạ trong nháy mắt ngưng trệ. Một giây sau, ba bốn thanh cù nải liền quán xuyên cổ họng của hắn. Một tên khác giả mạ nạ cả nhất tộc rụt nhị dạ ý đồ khống chế đối thủ, lại bị một cước đá vào trên đầu, trực tiếp giẫm sập xương sọ của hắn, óc vỡ toang. Chiến đấu bắt đầu nhanh hơn, kết thúc càng nhanh. Bất quá mười mấy cái hô hấp, cái kia vài tên rụt tử sĩ liền toàn bộ ngã xuống trong vũng máu. Xì mù dạ đang bị vây quanh ở giữa quảng trường. Hắn che lấy không ngừng rướm máu cánh tay phải, kịch liệt thở dốc, con độc nhãn kia bán độc liếc nhìn chung quanh mỗi người. Đản rồ, người cái này hỗn đản, ngươi đến cùng muốn làm gì? Cố vấn trưởng lao đủ tạ tản cổ hắn tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào hắn âm thanh chất vấn. Ngươi đem Cổ Nộ Hạ khuôn mặt đều mất hết, còn không thúc thủ chịu trói. Bị tổ ca đỏ hồ mù dạ đồng dạng mặt mò đỏ lên, đau lòng như góc. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn từng bước một đi lên trước. Hắn nhìn mình vị này kẻ địch của kẻ địch là bạn, đấu cả đời lao hòa kế, bây giờ bộ dạng này bộ dáng chật vật, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn há to miệng, nhưng cũng không nói ra được gì. Động thủ. Trong đầu của hắn thoáng qua chiến hỏa bay tán loạn niên đại, hai cái thiếu niên dựa lưng vào nhau, chia sẻ lấy cuối cùng một khối hy vọng. Khi dù rèn, cố lên, nhất định muốn sống sót. Đàn rồ, chúng ta muốn cùng một chỗ thủ hộ cái thôn này, cho đến chết. Ngày xưa lời thề từ bên hai, bây giờ nhưng phải tự tay chém giết cái này cùng mình cùng nhau trưởng thành bản thân. Hắn. Làm không được. Quảng trường đồ sát đã kết thúc. Lễ quan Dạ Ma Nô trúc văn cũng niệm đến cuối cùng một câu. Nay trèo lên đại bảo, quân lâm thiên hạ. Nguyễn Hòa Chí, chiếu sáng bát hoang. Hắn niệm xong, hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Toàn bộ quảng trường lần nữa lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Chỉ bà ạ dạ xì tiếp nhận trúc văn. Chỉ thấy hắn một tay quốc thạch, một tay trúc văn, đi chậm rãi chí cao bên bàn duyên. Uy, còn không có kết thúc sao? tức khắc mọi ánh mắt hội tụ ở trên người hắn. Sau một khắc, lại tập trung đang bị vây buồn ngủ Đàn Rồ, cùng từng bước một hướng đi hắn trên thân xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn. Liền tại đây bạn chúng chú mục thời khắc, tên kia ẩn vệ thủ lĩnh như tiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn bên cạnh thân. Hồ Cả Đệ Tam đại nhân, thanh âm không lớn của hắn lại hung hăng đâm vào xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn trong lòng. Đây là các ngươi cổ nổ hạ nội vụ, là ngươi một tay dung túng đi ra ngoài hỏa căn. Hắn giơ tay một ngón tay, đầu tiên là chỉ hướng hỗn loạn bên trong bị dẫm đạp tới chết bình dân, tiếp đó lại chỉ hướng tứ quốc sứ đoàn. Những cái kia sứ đoàn thành viên trên mặt mang theo xem trò vui biểu lộ, tất cả mọi người đều tại nhìn. Là ngươi tự tay chặt đứt viên này ưu ác tính, hướng về thiên hạ chứng minh cổ nổ hạ còn có thể cứu. Vẫn là nói thanh âm của hắn mang theo trào phúng, muốn bức ta chủ quân tự mình ra tay thay các ngươi cổ nổ hạ thanh lý môn hộ, hướng thế giới tuyên cáo các ngươi nhị dạ làng lá ngay cả mình phản đồ đều xử trí không được. Lời nói này từng từ đâm thẳng vào tim gan, thân thể của hắn run lên bần bật, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Hắn minh bạch đối phương ý tứ, nếu như hắn không động thủ, đại danh liền sẽ động thủ. Đến lúc đó, cổ nộ hạ sẽ hoàn toàn trở thành trò hề, cũng lại không ngẩng đầu được lên. Đại danh tự mình ra tay thanh lý hồ cạ cố vấn, đây là bực nào nhục nhã. Hắn thậm chí có thể cảm giác được bốn phía các quốc gia sứ đoàn quăng tới ánh mắt, trong tầm mắt hỗn tạp thương hại, cười trên nỗi đau của người khác cùng kinh bỉ. Cổ nộ hạ vinh quang, hồ cạ tôn nghiêm, tại thời khắc này bị giẫm đạp phải nát bấy. Thần vệ thủ lĩnh nghiêm thanh vang lên lần nữa, không cao, cũng rất rõ ràng. Lấy ra ngươi Ninos khí phách đến đây đi, Sazuto bi hi dù rèn. Làm cho tất cả mọi người xem, ngươi răng nanh, có phải thật vậy hay không đã bị tuế nguyệt cho mòn hết. Đây là vì cô nô hạ. Vì cô nô hạ. Bốn chữ này, chỉ để đánh sụp xạ dụ tổ bi hi dù rèn trong lòng phòng tuyến. Hắn vì bốn chữ này, thỏa hiệp cả một đời, nhường nhịn cả một đời. Bây giờ, nhưng phải vì này bốn chữ tự tay giết chết hảo hữu của mình. Trung quanh cô nô hạ đám người không nói gì, nhưng một số người sát y đã không che giấu chút nào. Động thủ đi, hi dù rèn. Đi tới mặt lộ, đã thấy rõ thế cục sĩ mụ dạ đắn càng là nhận mệnh mà cười. Trong tươi cười hôn tạp giải thoát, không cam lòng cùng tự dễ ước. Hắn lưỡn thẳng còn xuống lưng, phản phất lại trở về cái kia chiến hỏa bay tán loạn niên đại, cùng bên người bạn thân đứng sóng bay. Có thể chết ở trên tay của ngươi, không lỗ. Xa dù tổ bị hỉ dụ rèn trong đầu một tiếng vang thật lớn, vô số trí nhớ mảnh vụn ở trước mắt nổ tung. Thời đại thiếu niên lương tựa lương chia sẻ cơm nắm lúc lời thề bị thực tế tàn khốc nghiền nát ấy. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia đôi mắt giàn mua vẫn đục bên trong, tất cả ôn hòa đều trong nháy mắt che giấu, chỉ còn lại vô tận bi thương cùng nổi giận. Trên thân thuộc về cả cấp cường giả khí thế ầm vang một phát. Cách gần đó nhị dạ thậm chí đứng không vững, bị cỗ này khí thế bàng bạc ép tới liên tiếp lui về phía sau. Một tiếng kiểm chế đến cực hạn, hôn tạp tức giận chu chéo, vang tận mây xanh. Đàn rồ. Chương 22, đàn cái chết chương 22, đàn cái chết xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn gào thét vang vọng quảng trường, trong thanh âm cất giấu phẫn nộ bi thường, còn có bị thực tế nghiền nát tuyệt vọng. Trên người hắn cả cấp khí thế không còn nội liễm, bao phủ toàn trường. Toàn bộ quảng trường không khí đều trở nên một ngạt, để cho người ta thở không nổi. Simu ra đắng cười. Đối mặt xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn xé rách hết thể sát ý, hắn không có chút nào ý phản kháng. Hắn thẳng tắp sống lưng, đón lao hữu ánh mắt. Trong con độc nhãn kia không có hung ác nham hiểm, không có tính toán, chỉ còn lại nhìn thấu hết thể thản nhiên. Động thủ đi, hỉ dụ rèn. Chúng ta tranh giành cả một đời, đấu cả một đời. Cuối cùng có thể chết ở trên tay của ngươi, ngược lại cũng không tính oan. Chỉ là đáng tiếc, không thể nhìn thấy cổ nổ hạ thật sự sừng sững ở giới nhị gia đình một ngày kia. Xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn trong mắt tơ máu càng lớn. Ngươi ngậm miệng. Hắn giống giận, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại trước mặt Đàn Rồ, cái kia dại do dầm xương tay hóa thành lợi chảo, hung hăng chụp vào Đàn Rồ trái tim. Một kích này, không có chút nào lưu tình. Phốc phốc, lợi chảo xuyên thấu huyết đủ. Thời gian tại thời khắc này bị vô hạn thả chậm. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn có thể cảm giác được rõ ràng, đầu ngón tay chạm đến trái tim kia, đang tại nhảy lên kịch liệt. Vào tay ấm áp, giống như vài thập niên trước, hai người trên chiến trường chia ăn cùng một cái ổn nghỉ gì lúc nhiệt độ. Cơ thể của Đàn Rồ run rẩy kịch liệt, trong miệng ngụm lớn máu tươi tuôn ra. Hắn không có cúi đầu nhìn mình vết thương, chỉ là dùng hết chút sức lực cuối cùng, giơ tay lên, nhẹ nhàng vô vô xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn nắm lấy chính mình cánh tay kia. Động tác rất nhẹ, giống tại trấn an. Hỉ dụ rèn cẩn thận. Cái này đại danh hắn so hữu chi hạ. Ta ác hơn lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn kia sáng triệt để ảm đạm đi. Cánh tay bất lực rủ xuống. Simu ra đằng dự, cô nộ hạ no rẹ mì ruột thủ lĩnh, cái này cùng đệ tam cùng thời kỳ nam nhân. Bởi vì dã tâm của mình, chết. Chết ở mình bản thân, cũng là một đời địch trong tay. Xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn chậm rãi đưa tay rút ra. Máu tươi theo ngón tay của hắn dọn dọn rơi xuống, nện ở băng lánh trên tấm đá, nước bắn nhỏ bé huyết hoa. Hắn ngơ ngác nhìn Đàn Rồ thi thể, nước mắt đã treo ở gương mặt. Hắn cứ như vậy đứng, không nhúc nhích, tùy ý gió thổi loạn tóc của hắn. Nhìn kỹ lại, tóc của hắn lại có hơn phân nửa cũng là hạ cụ. Ninos, tại thời khắc này, nhìn già 20 tuổi. Trung quanh ồn ào náo động, cũng không có đánh vỡ nơi này trầm mặc. Nị dạ làng lá nhóm nhìn xem một màn này, thần sắc rất phức tạp. Bi thương, phẫn nộ, mờ mịt, còn có một loại không cách nào lời nói nhẹ nhõm. Nạ bị cả giờ mị nạ tổ song quyền nắm chặt, móng tay thân hám lòng bàn tay. Xa dù tổ bị hì dụ rèn cái kia tịch mịch bóng lưng, đem hắn nhói nhói. Nhưng hắn càng hiểu rõ, từ Đàn Rồ nổi loạn một khắc kia trở đi, này liền đã là đã định trước kết cục. Trên đài cao, chỉ bà ạ dạ xì đem đây hết thể thu hết vào mắt, trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. giống như chết vẹn vẹn một cái trướng mắt côn trùng, mà không phải Cổ Nổ Hạ cố vấn trưởng lão. Hắn chuyển hướng trên khán đài tứ quốc sứ đoàn, có thể thấy rõ ràng bọn hắn trên mặt biểu lộ. Gặp đại danh nhìn qua, nhao nhao cúi thấp đầu xuống. Lôi quốc sứ giả trên mặt đùa cợt sớm đã tiêu thất, cái trán đầy mồ hôi lấm tấm. Thủ quốc sứ giả cũng sẽ không tay bước trong râu, hai tay giấu tại trong tay áo, hơi hơi phát run. Phong quốc sứ giả trong mắt ngoại trừ chấn kinh, càng nhiều hơn chính là kiêng kỵ. Thủy chi quốc sứ giả đồng dạng e ngại, không dám cùng mắt đối mắt. Tờ dù bị mẹ ấy, càng là thân thể mềm mại run rẩy. Nàng xem thấy trên đài cao cái kia trẻ tuổi đến quá phận đại danh, lần thứ nhất cảm nhận được cái gì là chân chính sợ hãi. Chính sách xương máu tàn nhẫn huyết tinh, là thấy được chém giết cùng chính sách tàn bạo. Mà nam nhân trước mắt này, im lặng sắp đặt, lại là không nhìn thấy. Hắn không đánh mà thắng, gậy ông đập lưng ông, liền để Cổ Nổ Hạ hai cái cự đầu tự giết lẫn nhau, để cho uy trấn giới lý dạ Ninos, ngay trước mặt toàn thiên hạ, biến thành một cái tự tay thí hữu kẻ đáng thương. Loại thủ đoạn này, loại tâm tính này, nàng đột nhiên cảm giác được, mặc kệ là làng sương mù, vẫn là mình cùng gần gì xây dựng quân phản kháng, cũng giống như một hồi quá ra ra trò chơi. Ngây thơ, chỉ bà ạ dạ xì rất hài lòng phản ứng của bọn hắn. Hắn muốn, chính là loại hiệu quả này. Giết một người răn trăm người, uy hiếp tứ phương. Hắn chậm rãi giơ tay lên, âm thanh vang lên lần nữa, không lớn, lại rõ ràng truyền khắp quảng trường mỗi một cái xó xỉnh. Thanh gia sóc, có thuộc hạ. Tên kia mang theo đen nhánh mặt nạ ẩn vệ thủ lĩnh, im lặng xuất hiện tại phía sau hắn, vì một chân trên đất. Kiểm kê chiến trường, liệm bình dân thi cốt, hậu táng, có gia thuộc giả, giúp cho đền bù. Tất cả phản định, thi thể treo ở cửa thành, thị chúng ba ngày. Đến nỗi chủ mưu chỉ bà ạ dạ xỉ ánh mắt, rơi vào Sải Ẩn Dị Long cùng sớm đã dọa đến sủi lướt như bùn chỉ bà tu trên thân. So với chỉ bà tu, Sải Ẩn Dị Long coi như ngạch khí. Mặc dù hai chân run rẩy, lại cường ngạnh không có tê liệt ngã xuống, ngược lại trong mắt chứa phẫn hận. Sải Ẩn Dị Long, đeo đầu thị chúng, Di Tam tộc. Chỉ bà tu, phế nó tứ chi, cắt hắn lưỡi ruột, tù vào nước lao. Để cho hắn sống khỏe mạnh, nhìn cho thật kỹ ta Hòa Quốc là như thế nào một kẻ nần hướng đi cường thịnh. Là thành ra sóc lĩnh mệnh, phất tay sai người đem hai người dẫn đi. Chỉ bà ạ dạ xì, ngươi chết không yên lành, ngươi. Ô a tại bị tuyên án vận mệnh thời điểm, Sải Ẩn Dị Long quát mắng lên tiếng, lại bị ẩn vệ một quyền đánh vào ngoài miệng, huyết sỉ bay tứ tung. Chỉ bà tu toàn thân run rẩy dữ dội, trong mắt buộc phát ra cực hạn sợ hãi, cổ họng phát ra ôi ôi âm thanh, lại ngay cả cầu xin tha thứ cũng nói không ra. Không có chú ý sắp chết lao cầu chó sủa, hắn đem tầm mắt rơi vào Cổ Nổ Hạ trận doanh, rơi vào trên thân nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ. Hô cả đệ tứ. Nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ trong lòng run lên, vô ý thức đứng thẳng người, đại danh đại nhân. Đệ tam mệt mỏi, dẫn hắn đi về nghỉ ngơi đi. Chỉ bà ạ dạ xì ngữ khí rất bình thản. Cổ Nổ Hạ nội loạn, ta không hy vọng lại nhìn thấy lần thứ hai. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Gõ, mày may không có bận tâm đối phương thân phận. Kinh nghiệm liên tiếp sự kiện nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ, không người nói, là, xin nghe đại danh đại nhân lệnh. Giờ khắc này, thuộc về đại danh thời đại, bắt đầu. Chỉ bà ạ dạ xì thỏa mãn gật gật đầu. Hắn không nhìn nữa bất luận kẻ nào, quay người chậm rãi đi trở về chính giữa đài cao. Hắn đưa hai tay ra, trịnh trọng nâng lên khối kia tượng trưng cho Hỏa Quốc quyền lực tối cao quốc thạch. Dương quang rời xuống, quốc trên đá cái kia phức tạp hỏa diễm đường vân, giống như sống lại, tại hắn lòng bàn tay cháy lừng lực. Hắn nâng cao quốc thạch, mặt hướng bản dân, mặt hướng thiên hạ. Đại điển, kết thúc buổi lễ. Theo thủ tịch lễ quan hô to, quảng trường vài chục ngàn dân chúng, đầu tiên là phút chốc tĩnh mịch, lập tức bộc phát ra reo hò, như núi kêu biển gầm. Đại danh đại nhân và thuế, Hỏa Quốc và thuế. Bọn hắn có lẽ không hiểu chính trị, không hiểu quyền nưu, nhưng bọn hắn tận mắt thấy đại danh dùng lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp phản loạn, bảo vệ bọn hắn an bình. Cái này là đủ rồi. Tại chấn tiên trong tiếng hoan hô, một đạo chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy màn ánh sáng màu xanh lam nhạt ở trước mắt chậm rãi bày ra. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến, Hỏa Quốc chủ, Sa Hai đã hoàn thành nhiệm vụ đánh giá hoàn mỹ, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, tại vạn chúng chú mục phía dưới quét sạch trong ngoài địch, xác lập đại danh trí cao quyền uy, uy hiếp tứ phương đạo trích. Nhiệm vụ ban thưởng đang phát ra chúc mừng tốc chủ, thu được ban thưởng, chính sách kinh tế sa bản, chương 23, ba thước lụa trắng chương 23, ba thước lụa trắng đại điện kết thúc. Mùi máu tươi còn chưa tan đi tận, dân chúng bắt đầu có thứ tự rút lui, chỉ là trên mặt của nhiệt còn chưa thối lui. Bọn hắn thấy tận mắt một hồi máu tanh tẩy lễ, cũng thấy tận mắt một vị mới đại danh sinh ra. Từ hôm nay trở đi, Hỏa Quốc chỉ có một thanh âm. Đó chính là đại danh âm thanh. Đại danh phủ, tầm điện. Đan hương lượn lờ, xua tan bên ngoài bay vào kỳ. Chỉ bà ạ dạ sĩ đã mặc thả lỏng màu đen thường phục, dựa nghiêng ở phủ lên trắng như tuyết áo lông trồn trên giường êm. Trong tay hắn bưng một ly trà xanh, sau lưng có thị nữ quả gió, thần sắc thành thơi thoải mái. Chủ tính mười mấy năm, từ một cái không được coi trọng con thứ, cho tới bây giờ quân lâm một nước. Từ giờ khắc này, vô luận phép tắc vẫn là danh nghĩa, hắn đều là trên vùng đất này duy nhất chúa tể. Loại này đem ức vạn sinh linh vận mệnh giữ giữa lòng bàn tay cảm giác, quả thật làm cho người vui vẻ. Đông, đông, đông. Tiếng đập cửa vang lên. Tiến. Chỉ bà ạ dạ xì mí mắt cũng không dơ lên một chút. Cao tuổi quản gia ghen đẩy cửa vào, hắn đi đường lúc cơ hồ không có âm thanh. Mấy bước bước vào trong điện, quỳ rạp trên đất, cái trán kề sát sàn nhà, âm thanh mang theo run rẩy. Phát sinh ở trên đại điện hết thảy, để cho ghen đối nhà mình chủ quân càng thêm kính sợ. Khởi bẩm đại nhân, Kỳ Dột Sủ Kỳ. Tại trong thủy lao đòi muốn gặp ngài. Nàng để cho hạ thần cho ngài tiện thể nhắn, nói nàng nói sai rồi, cầu ngài lại cho nàng một cơ hội. Kỳ Dột Sủ Kỳ. Nghe được cái tên này, chỉ bà ạ dạ xỉ ánh mắt lộ ra một tia lanh ý một cái kẻ phản bội, đáng buồn nhất chỗ chính là ở, bọn hắn luôn cho là mình phản bội là độc nhất vô nhị, tình có thể hiểu, cuối cùng tưởng tượng lấy có thể được đến thông cảm. Thực sự là ngây thơ. Đáng tiếc a, phản bội cho tới bây giờ chỉ có linh lần cùng vô số lần. Giống như ngã nát quá bát, cho dù miễn cưỡng tiếp cận hợp, vết rách cũng vĩnh viễn tồn tại. Huống chi chính mình chép nàng nhà, giết nàng phụ huynh, đem nàng giữ ở bên người lâu như vậy, đơn giản là vì câu ra càng lớn càng nhiều cá, cũng thuận tiện cho nàng một cái cơ hội. Bây giờ ngư dĩ vào lưới, con mồi tự nhiên cũng không có tác dụng. Rơi bể bát, hắn cũng sẽ không suy nghĩ muốn tiếp cận hợp. Cơ hội. Chỉ bà ạ dạ xì trầm mặc nửa ngày, âm thanh rất nhẹ, ngữ khí rất nặng. Ta đã cho nàng một cơ hội, đáng tiếc nàng không trân quý, từng phản bội người, không có tư cách nhận được ta thông cảm. Tới. Chỉ bà ạ dạ xì đặt chén trà xuống, vẫy tay để cho Ghen tới. Ghen liền vội vàng đứng lên, đi tới gần. Chỉ bà ạ dạ xì một cái tát tại hắn trên mặt, không trọng, lại có máu tươi chảy ra sợ đến Ghen vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Hạ thần đáng chết, hạ thần đáng chết. Đứng lên. Là. Ghen trong miệng xưng là, run rẩy đứng dậy. Chỉ bà ạ dạ xì hỏi, đau không? Ghen liền vội vàng lắc đầu, không đau, không đau. Vậy xem ra ngươi còn không có hấp thu giáo huấn a? Không, không, đau đau. Đau đớn liền tốt, nhớ kỹ, về sau không nên cầm đồ vật không muốn cầm. Hạ thần nhất định nhớ kỹ, nhất định nhớ kỹ. Nhìn xem Ghen e ngại dáng vẻ, chỉ bà ạ dạ xì cũng lòng có không đành lòng. Dù sao từ nhỏ đã chiếu cố hắn lớn lên, mười mấy năm trung thành tuyệt đối, cũng không muốn quá nhiều khiển trách. Chỉ bà ạ dạ xì ngữ khí trấn an, lần này coi như xong, cầm liền cất kỹ, chớ làm mất. Không dám không dám, hạ thần đợi chút nữa sẽ đưa trở về. Nhường ngươi cầm thì cứ cầm. Là Ghen a, lao nô tại. Chỉ bà ạ dạ xì thâm tiếng nói, ngươi là nhìn ta lớn lên, ngươi phải lý giải ta. Nếu như tất cả mọi người đều dạng này, vậy cái này quốc gia sẽ mục nát. Quốc gia nát, vị trí của ta liền bất ổn, ngươi liền không chiếm được phúc hưởng. Ghen nước mắt chảy ngang, lại lần nữa quỳ xuống. Hạ thần ngu dốt, may mắn được chủ quân nhắc nhở, suýt nữa phạm phải sai lầm lớn. Đứng lên đi. Kỳ dọn sủ kỳ đâu, nàng dù sao từng là danh chấn hỏa đô quý tộc đại tiểu thư, cũng vì hôm nay trận này vợ kịch ra phần lực. Chỉ bà ạ dạ xì chậm rãi nói, luôn không làm cho nàng tại bẩn thỉu trong thủy lao chết đi. Đi, chuẩn bị ba thước hạ cù lăng, tiễn đưa nàng cùng cha và anh đoàn tụ. Cho nàng lưu cái thể diện. Lao quản gia Ghen vùi đầu phải thấp hơn, âm thanh khàn khàn đáp. Là, đại nhân. Ghen có thể cảm nhận được nhà mình đại danh bình tĩnh trong lời nói lãnh gốc. Vị này tân chủ, là chân chính đế vương. Trong lòng của hắn, không có nhân tử, chỉ có quy củ. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Còn có một việc. Chỉ bà ạ dạ xì tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Ngươi đi trước một chuyến Cổ Nổ Hạ biệt quán, thông chi hổ ca đệ tứ nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Nói cho hắn biết, để cho hắn 3 ngày sau tới gặp ta. 3 ngày nay, để cho hắn xử lý thật tốt một chút Cổ Nổ Hạ nội bộ sự vụ, ta không hy vọng lại nhìn thấy bất luận cái gì không nên có âm thanh. Chỉ bà ạ dạ xì cố ý tăng thêm nội bộ sự vụ 4 chữ âm đọc. Lao quản gia ngầm hiểu. Đây là muốn để hổ ca đệ tứ, triệt để thanh tẩy sạch đạn rồ thế lực còn xuất lại. Mặt khác, truyền cáo hắn, liên quan tới ta phía trước đề cập qua thiên tài bồi dưỡng chuyên hạng tài chính, để cho hắn chuẩn bị một phần kế hoạch tỉ mỉ sách, cùng nhau mang đến. Là, lao nô này liền đi làm. Ghen không dám buông lỏng chút nào, hành lễ sau đó, lặng yên lui lại, biến mất ở ngoài cửa. Trong thư phòng, yên tĩnh như cũ. Ghen rời đi đại danh phủ sau, đầu tiên là đi Cổ Nổ Hạ biệt quán. Đem đại nhân khẩu dụ truyền đạt cho nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ sau, không làm thêm dừng lại, liền không người cáo lui. Sau đó, hắn lập tức hướng về thủy lao mà đi. Đây là chuyên môn dùng để giam giữ trọng hình phạm chỗ. Bị đầu nhập nơi này người, không có chỗ nào mà không phải là quyền khuynh một phương hoặc là người vô cùng hung ác. Âm u ở bất đường hành lang bên trong, khắp nơi đều sinh trưởng nấm mốc, bình thường quý tộc, dù là phạm vào tội, cũng tuyệt không tư cách bị giam giữ nơi này. Khi cửa nhà lao mở ra, nhìn người tới là cái lúc, Kỳ Dọn Sủ Kỳ trong nháy mắt con mắt trợ to. Giấy rùa từ dưới đất bò dậy, vội vàng hỏi, "Ghen bá, là đại nhân nhường ngươi tới đón ta sao?" "Hắn tha thứ ta." Ghen không có trả lời, chỉ là bình tĩnh dùng tay làm dấu mời. Sau đó liền đem Kỳ Dọn Sủ Kỳ mang ra thủy lao. Dọc theo đường đi, Kỳ Dọn Sủ Kỳ lo lắng bất an theo sát ở phía sau, mấy lần mở miệng hỏi thăm, âm thanh từ chờ đợi đến run rẩy, "Ghen bá, chúng ta đây là đi chỗ nào, đại nhân hắn thì nguyện ý kiến ta sao?" Ghen lại vẫn luôn không nói một lời. Xe ngựa không có lái về phía đại danh phủ, mà là tại một chỗ đã sớm bị niêm phong, đã có cỏ hoang sinh trưởng dinh thự phía trước dừng lại. Khi thấy cái kia phiến quen thuộc đại môn lúc, Kỳ Dọn Sủ Kỳ trên mặt một tia vết sắc sau cùng cũng thở ra. Nàng không phải kẻ ngu, lập tức liền minh bạch. "Không, không, ta không vào trong." Nàng điên cuồng lắc đầu, nước mắt tràn mi mà ra, "Ghen bá, ta sai rồi, ta thật sự biết lỗi rồi. Người dẫn ta đi gặp đại nhân, để cho ta tự mình cho hắn dập đầu nhận sai. Van cầu ngươi." Nàng quỳ rạp xuống đất, nắm lấy Ghen ống quần, nói năng lộn xộn mà cầu khẩn. Ghen trong mắt lóe lên một tia lo lắng, đó là nhìn xem một cái tuổi trẻ sinh mệnh hướng đi tử vong tiếc hận. Hắn khe khẽ thở dài, âm thanh khàn khàn nhưng không để hoài nghi. "Kỳ Dọn Sủ Kỳ tiểu thư, lộ là chính ngài chọn." Hắn đỡ dậy nàng, lại đưa cho nàng một bộ sạch sẽ quần áo đẹp đẽ, giọng nói mang vẻ không thể làm gì. "Đại nhân nhớ tới tình cũ, cho ngài lưu lại sau cùng thể diện. Tại chính ngài nhà bên trong, sạch sẽ đi đến đoạn đường cuối cùng, dù sao cũng tốt hơn ở đó bẩn thỉu trong thủy lao hư thối." Ghen đem nàng đưa vào một gian đã sớm bị quét sạch sẽ nội thất, một tấm bàn con bên trên, chỉnh tề mà để một đầu màu trắng tơ lụa. Ba thước hạ cù lăng. Kỳ Dọn Sủ Kỳ toàn thân sủi lơ, tất cả khí lực đều bị rút sạch. "Lao nô, chỉ là phụ mệnh hành sự." Gen cuối cùng nói một câu, thân ảnh dàn mua chậm rãi lui ra khỏi phòng, đồng thời đóng cửa lại. Ngoài cửa, hắn đứng bình tĩnh lấy, giống một pho tượng đá. Thật lâu, trong phòng truyền đến bịch một tiếng, thẳng đến một điểm cuối cùng âm thanh tiêu thất, hắn mới quay người vào nhà. Xác nhận kỳ rốt sủ kỳ đã chết để cho người ta đem thi thể thu liễm, lúc này mới rời đi. Thân ảnh một lần nữa dung nhập bóng đêm. Chương 24, đa tử đa phúc. Chẳng lẽ chinh phục thế giới phía trước muốn trước khai chi tán diệp? Chương 24, đa tử đa phúc. Chẳng lẽ chinh phục thế giới phía trước muốn trước khai chi tán diệp? Chỉ bà ạ dạ xì duỗi lưng một cái, từ trên giường em ngồi dậy. Xử lý xong việc vặt, cuối cùng đã tới kiểm kê thu hoạch thời khắc. Vẫy tay ra hiệu cho lui tất cả thị nữ. Hắn tâm niệm khẽ động. Một đạo màn ánh sáng màu xanh lam nhạt ở trước mắt bày ra. Hệ thống băng lanh thanh âm cứng ngắt vang lên. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến, hỏa quốc chủ, xa 2, đã hoàn thành, nhiệm vụ đánh giá, hoàn mỹ, lấy thế xét đánh lôi đỉnh, tại vạn chúng chú mục phía dưới quét sạch trong ngoài địch, xác lập đại danh trí cao quyền uy, uy hiếp tứ phương đạo trích, nhiệm vụ ban thưởng đang phát ra chúc mừng tốc chủ, thu được ban thưởng, chính sách kinh tế sa bản, màn sáng đổi mới, nhiệm vụ mới nhắc nhở nhảy ra. Đinh, nhiệm vụ trước mặt, lôi đỉnh chi uy, xa 3, nhiệm vụ miêu tả, lôi quốc đến nay không cùng hỏa quốc ký kết hòa bình hiệp nghị, hắn dưới trướng làng mây càng là dục dịch. Thân là hỏa quốc chí cao vô thượng chúa tể, nhất thiết phải để cho đầu này chiếm cứ tại phương bắc mãnh hổ minh bạch, ai mới là thiên hạ bá chủ. Thỉnh đối với lôi quốc tiến hành một lần giáo huấn khắc sâu, bức bách hắn ký kết hòa bình hiệp ước nhiệm vụ ban thưởng, quốc gia khí vận 1000 điểm ngay sau đó, một cái khác nhắc nhở hiện lên. Đinh, kiểm tra đến tốc chủ cơ nghiệp đã thành, nhưng truyền thừa bất ổn, phát động nhiệm vụ chi nhánh, vạn thế cơ nghiệp, huyết mạch truyền thừa, đa tử đa phúc nhiệm vụ miêu tả, quốc chi sự nghiệp to lớn, cơ thạch làm trọng. Thân là vạn thế vương triều khai sáng giả, vương chắc huyết mạch truyền thừa là bảo đảm quyền hạn bình ổn kéo dài. Trừ khử tương lai chính trị dung chuyển nguy hiểm đường tắt duy nhất thỉnh túc chủ quảng nạp hạ dẻm, sinh ra tử tôn, vì hỏa quốc khai chi tán diệp, đúc thành đính hàng đế quốc ruột cơ bản nhiệm vụ ban thưởng, mỗi sinh hạ một cái ưu tú huyết mạch, túc chủ có thể đạt được tuổi thọ kéo dài, thể chất tăng cường chờ ngẫu nhiên ban thưởng, đồng thời mở khóa hoàng thất giáo dục. Mô bản phía trước một cái nhiệm vụ còn rất bình thường. Bá nghiệp đi. Cái hệ thống này tên liền kêu đại danh hệ thống. Xuất hiện loại nhiệm vụ này cũng không ngoài ý muốn. Cho dù không có nhiệm vụ, đã ngồi trên đại danh chi vị chỉ ba ạ dạ sĩ cũng biết ý nghĩ thành tựu bá nghiệp. Dù sao kiếp trước thân là loại hoa người nhà, mỗi lần nhìn thấy bản đồ không thuộc về hỏa quốc thổ địa, nội tâm liền nhịn không được muốn chiếm làm của riêng. Không có cách nào, dù sao nhất thống gìn in dấu thật sâu khắc ở mỗi một cái loại hoa người nhà linh hồn. Không tin, có thể tùy tiện tìm sớm bảy cửa hàng, hỏi lão bản có nguyện ý hay không đem con đường này sinh ý cho bao chọn. Ngược lại hắn muốn đem thế giới này bao chọn. Sau đó một cái nhiệm vụ liền lộ ra không còn nghiêm chỉnh. Bất quá huyết mạch truyền thừa, này ngược lại là nhắc nhở hắn, một người đế quốc trung phi là cô độc lại yếu đất. Muốn thiết lập một cái chân chính bất hủ vạn thế vương triều, chính xác cần kiên cố ruột cơ bản. Nhiệm vụ này cũng là tới đúng lúc. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào vừa mới lấy được ban thưởng chính sách kinh tế sa bàn lên. Theo tâm niệm khẽ động, trước mắt màn sáng trong nháy mắt biến ảo. Một cái không gian 3 triệu sa bàn lơ lửng xuất hiện. Sông núi cùng dòng sông, thành thị cùng thôn trang, toàn bộ giới lý dạ địa lý phong mạo đều ở trên đó. Hắn thậm chí có thể nhìn đến người đại biểu miệng ánh sáng nhạt tại thành thị ở giữa di động. Cái này không chỉ là một cái mô hình, càng là một cái sông thế giới ảnh thu nhỏ. Công năng thuyết minh vĩ mô mô phỏng, túc chủ nhưng tại trên sa bản thôi diễn bất luận cái gì chính sách kinh tế, như thuế suất điều chỉnh, xây dựng cơ bản đầu tư, mậu dịch hiệp định chờ, hệ thống đem căn cứ hiện hữu số liệu, mô phỏng ra tương lai 3 năm bên trong nên chính sách có thể mang tới phản ứng dây chuyền, kinh tế tăng trưởng, suy yếu đường cong, ổn định xã hội độ biến hóa các loại hai. Tinh chuẩn đặc kích, có thể khóa chặt đặc biệt quốc gia, gia tộc, thương hội, thậm chí cá nhân, đối no tiến hành kinh tế phong tỏa, tài sản đánh úp, dây chuyền sản nghiệp phá hư chờ mô phỏng thao tác 3. Cơ hội nhìn rõ, hệ thống đem thời gian thực phân tích giới lý dạ các quốc gia kinh tế số liệu, tự động tiêu chí xuất cụ có hồi báo nhiều tỷ số đầu tư cơ hội, tiềm tàng bạn hàng có thể cung cấp lợi dụng kinh tế thiếu sót nhìn xem cái này ba đầu lời thuyết mình, chỉ ba ạ dạ xì hô hấp ngừng một cái trước mắt. Nếu như nhân tài quét hình là để cho hắn trưởng không nhân tâm, vậy cái này chính sách kinh tế sa bàn chính là hắn chinh phục giới lý dạ lợi kiếm. Ngoại trừ hồ cả thời kỳ cuối trận kia thần tiên đánh nhau, trước đây ba lần giới lý dạ đại chiến, một lần nào không phải liều chết tiền, tư cách ghen cùng quốc lực. Có cái này sa bàn, hắn liền có thị giác thượng đế. Hắn có thể tại trước khi chiến tranh bắt đầu, trước hết từ phương diện kinh tế kéo suy sụp một quốc gia. Đây mới thực sự là thuộc về vua một nước vũ khí. So sánh đa tử đa phúc cần cái này từ từ mưu tính kế hoạch lâu dài, trước mắt vẫn là gõ cái kia bướng bỉnh lôi quốc quan trọng hơn. Lôi đỉnh chi bi. Với bạn, dùng cái này mới đến tay đạo cụ, tới ước lượng một chút lôi quốc phân lượng. Xem bọn họ xương cốt rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn. Chỉ bà ạ dạ xị ngón tay ở trên sa bàn nhẹ nhàng xẹt qua. Điểm vào bản đồ góc đông bắc, cái kia phiến bị quần sơn cùng lôi vân vòng quanh quốc độ. Khải dụng chính sách kinh tế sa bàn, mô phỏng đối với lôi quốc thực hành toàn diện kinh tế phong tỏa, đồng thời thôi diễn hắn có thể chọn lựa hết thảy phản chế phương sách. Đinh, chỉ lệnh xác nhận, khởi động đánh cờ thôi diễn mô thức, đi vào lôi quốc cao tầng quyết sách mô hình, hạch tâm, giải cạ đệ tứ, ai, thôi diễn bắt đầu, ông. Sa bàn phía trên, đại biểu hỏa quốc dây đỏ trong nháy mắt lan tràn, dệt thành một cái lưới lớn, đem lôi quốc gắt gao bao lại. Mấy đạo màu lam mũi tên cũng từ lôi quốc cảnh nội bỗng nhiên bắn ra, đâm vào trên lưới đỏ, gây nên từng cơn sóng gợn. Mấy dòng số liệu cùng văn tự tại sa bàn một bên phi tốc đổi mới. Đánh cờ thôi diễn kết quả, giai đoạn 1,
không ba cái nguyệt kinh tế xung kích cùng quân sự uy hiếp bên ta hành động, hỏa quốc liên hợp gió, thổ hai nước, đối với lôi quốc thực hành mậu dịch cấm vận. Địch quân phản ứng, kinh tế lôi quốc kinh tế tổn thương, quan sát mấy người trụ cột sản nghiệp đình trệ, quốc nội giá hàng tại ba cái giữa tháng dự tính dâng lên 200. Địch quân phản ứng, quân sự giật cả đệ tứ hoặc đem tập kết làng mây chủ lực tại biên cảnh, tiến hành cường độ cao quân sự uy hiếp, tính toán lấy chiến tranh uy hiếp bức bách hỏa quốc đàm phán. Giai đoạn 2, 46 cái nguyệt nội bộ dung chuyển cùng bên ngoài quấy rối bên ta hành động, duy trì kinh tế phong tỏa, đồng thời thông qua chợ đen tinh chuẩn bán tháo vật tư, tăng lên lôi quốc nội bộ thông trướng. Địch quân phản ứng, kinh tế đại quy mô thất nghiệp chiều bộc phát, mâu thuẫn xã hội trở nên gay gắt. Làng mây hoặc đem điều động tinh anh tiểu đội, lấy cướp bóc, phá hư các phương thức, công kích hỏa quốc thông hướng trung lập tiểu quốc thương lộ, tính toán đả kích hỏa quốc thương nghiệp uy tín. Địch quân phản ứng, duy ổn giữa các đệ tứ sẽ lấy bàn tay sắt thủ đoạn, cưỡng ép chấn áp quốc nội chủ trương nghị hòa quý tộc, trong ngắn hạn cả nước cơ chế ở dưới tiềm lực chiến tranh đem bị thêm một bước kích phát. Giai đoạn 3, 79 cái nguyệt chính trị phân liệt cùng ngoại giao phá cục bên ta hành động, kéo dài tạo áp lực, đồng thời âm thầm giúp đỡ lôi quốc người chống lại quý tộc. Địch quân phản ứng, chính trị quốc nội chủ trương nghị hòa quý tộc thế lực, hoặc đem cùng chủ chiến phái phát sinh kịch liệt xung đột, lôi quốc cao tầng xuất hiện phân liệt. Địch quân phản ứng, ngoại giao lôi quốc đem điều động sứ đoàn bí mật tiếp xúc phong quốc, hứa hẹn lấy thấp hơn giá thị trường 3 thành giá cả, trường kỳ cung ứng kỳ đặc sản mỏ kim loại, tính toán đánh vỡ hỏa, gió, thổ tam quốc kinh tế đồng minh. Giai đoạn 4, 10-12 cái nguyệt toàn diện rằng có cùng nhiều mặt vào cuộc bên ta hành động, gia tăng đối với lôi quốc người chống lại quân sự cùng tài chính viện trợ, xúi dục hắn phát động nội loạn. Đồng thời, tại biên cảnh duy trì cường độ cao quân sự rằng co, tiêu hao lôi quốc quốc lực. Địch quân phản ứng, chiến tranh tình thế giữa các đệ tứ thể hiện ra kinh người thống trị lực, cưỡng ép chỉnh hợp quốc nội tư cách đen, cùng nội loạn thế lực tạo thành thảm liệt giằng co, chiến tranh lâm vào toàn diện giằng co. Làng mây tinh nhuệ cùng phản loạn quý tộc tư binh tại cảnh nội nhiều chỗ buộc phát kịch chiến, quốc lực bị kịch liệt tiêu hao. Nước khác phản ứng, phong quốc, xem như hỏa quốc minh hiếu, hoặc kéo dài phối hợp kinh tế phong tỏa, đồng thời từ hỏa quốc thu được đại lượng kỹ thuật cùng vật tư viện trợ, quốc lực vững bước đề thăng, vui thấy hỏa lôi hai nước giằng co. Thổ quốc, mặt ngoài duy trì trung lập cùng phong tỏa hiệp nghị, hoặc âm thầm điều động nhị dạ lấy đủ kẹn nhìn thân phận tiếp xúc lôi quốc song phương thế lực, tính toán cả bù tổ bán vũ khí đạn dược, ngồi thu ngư ông thủ lợi, thái độ mập mờ. Thủy tri quốc, trường kỳ cùng đại lục ngăn cách, làng xương mù tại phát giác được đại lục thế cục khẩn trương sau, hoặc thường xuyên điều động trinh sát binh sĩ thẩm thấu hỏa quốc duyên hải, điều tra tình báo, tùy thời mà động. Miễn trách tuyên bố, lần này thôi diễn căn cứ vào mục tiêu cao tầng cố định tính cách cùng quyết sách mô hình, bất luận cái gì bởi vì mục tiêu tính cách đột biến hoặc không biết lượng biến đổi đưa đến thôi diễn sai lầm, hệ thống tổng thể không phụ trách chỉ bà ạ dạ sĩ chú ý tới. Đang suy diễn nhiều lần dùng hoặc cái chữ này, chẳng thể trách hệ thống muốn cho cái miễn trách tuyên bố. Bất quá cái này đã đầy đủ, hắn thậm chí không cần phần này miễn trách tuyên bố. Phần này thôi diễn, hắn chỉ có thể làm tham khảo, tuyệt sẽ không dập khuôn. Dù sao liên lụy đến 5 cái quốc gia, ngàn tỷ người dân trong đó lượng biến đổi thực sự quá lớn. Vẫn là châm ngôn nói rất hay, tin hết sách không bằng không sách. Tin hết thôi diễn, không bằng không thôi diễn. Nhìn xem phần này tường tận thôi diễn báo cáo, chỉ ba ạ dạ si trên mặt ý cười sâu hơn. Chương 25, quy củ của ta chính là quy củ. Chương 25, quy củ của ta chính là quy củ. Đại điện ngày kế tiếp, hỏa đô bầu trời sáng sủa, nhưng bao phủ tại tất cả triều thần trong lòng huyết sắc, xa không tán đi. Giờ mão vừa qua khỏi, văn võ bách quan đã tề tụ đại danh phủ bên ngoài, người người im lặng. Hôm qua treo ở cửa thành đầu người, cùng với cái kia bị phế sạch tứ chi kéo đi thân vương, đều in vào mỗi người đáy lòng. Vừa dày vừa nặng cửa điện mở ra, chúng thần nối đuôi nhau mà vào. Một cỗ đàn hương cùng mới sơn hỗn hợp hương vị đập vào mặt, nhưng mùi vị kia không lấn át được bọn hắn trong trí nhớ nồng đậm huyết tinh. Bách quan y theo mới vị lần đứng vững, người người túi đầu cung lập, liền hô hấp đều tận lực chậm dần. Đại danh đại nhân giá lâm, thái giám tuân lệnh tiếng vang lên, tất cả triều thần cơ thể trong nháy mắt kéo căng. Chỉ bà ạ dạ xì thân mang màu đen kim văn thường phục, từ sau điện đi ra. Hắn không có đái quan, tóc đen tùy ý buộc lên, bước chân không vội không chậm, thần sắc bình tĩnh. Giống như hôm qua trận kia sát lục không có quan hệ gì với hắn. Nhưng càng là như thế, bách quan trong lòng càng là kính sợ. Tham kiến đại danh đại nhân. Bộ nội vụ y Y Đông dẫn đầu, chúng thần cùng nhau quỳ sát, cái trán kề sát gạch, âm thanh chỉnh tề. Bình thân. Chỉ bà ạ dạ xì âm thanh rất nhạt, nghe không ra cảm xúc. Hắn đi đến trước ngai vàng ngồi xuống, ánh mắt đảo qua phía dưới từng trương hơi có vẻ sợ hãi khuôn mặt. Hôm nay là lần đầu tiên đại triều hội chư vị, có chuyện gì muốn đấu, cứ nói đi. Tiếng nói rơi xuống, trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Không ai dám làm chim đầu đàn. Hôm qua thảm trạng còn rõ ràng trong mắt, ai biết câu nào nói sai, liền sẽ bước sẩn gì long theo gót. Chỉ bà ạ dạ xì cũng không thúc giục. Thời gian trôi qua, bầu không khí ngột ngạt để cho một chút tuổi già quan viên cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Cuối cùng, một cái dáng người khôi ngô quan võ đứng dậy. Hắn là mới cất nhắc thành vệ quân thống lĩnh. Vị này thống lĩnh quỳ một chân trên đất, âm thanh to. Khởi bẩm đại danh đại nhân, dựa theo ngài dụ lệnh, thành vệ quân đã hiệp đồng ngần vệ, tại đêm qua đem nội thành tất cả phản nghịch cực kỳ vây cánh toàn bộ thanh trừ. Chủ mưu Sơn Dị Long cực kỳ tam tộc, thông phạm chỉ bà tu, tất cả đã theo mệnh lệnh của ngài xử trí. Trong thành trật tự đã khôi phục, thỉnh đại nhân chỉ thị. Chỉ bà ạ dạ si mí mắt cũng không giơ lên. Ân. Thống lĩnh hiểu ý, không người lui về tại chỗ, động tác dứt khoát lưu loát. Có người bắt đầu, bầu không khí thoáng buông lỏng. Tài vụ tỉnh đại thần Sài Gệ Tạ Nạ cả đứng dậy. Hắn không người bẩm bảo nói, khởi bẩm đại danh đại nhân, hộ bộ cấp báo, các nơi thu lương trừng thu thuận lợi. Bởi vì đại nhân ngại phế trừ siêu cao thuế nặng, dân chúng nô nước tấp nập nộp thuế, dự tính năm nay quốc khố thu bảo, đem so với những năm qua cao hơn 3 thành. công bộ tới báo, 3 năm chấn hưng kế hoạch các hạng công trình tiến triển xỉn sổ cụ, hỏa đô xây dựng thêm đã hoàn thành 10 phần có 3, các nơi ấy thành chấn kế hoạch bản vẽ cũng đã phát ra xài tệ tạ nạ cả một hơi hồi báo hơn 10 hạng chính vụ, tất cả đều là tin tức tốt. Những thứ này từng bị bọn hắn coi là phiền phức chính lệnh, tại mới đại danh bàn tay sắt phía dưới, buộc phát ra hiệu suất kinh người. Sau khi hồi báo xong, liền cúi đầu không nói, chờ đợi đại danh phê chỉ thị. Bên trong đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là sẽ cùng vừa rồi một dạng, chỉ lấy được một cái lạnh nhạt trả lời lúc, chỉ bà ạ dạ xì mở miệng. Không tệ, tiếp tục bảo trì. Sai Gệ Dạ Nạ cả thấp phẩm biểu lộ, trong nháy mắt hóa thành kinh hỉ. Phía sau hắn, những cái kia đồng dạng tham dự chấn hưng kế hoạch đám đại thần, cảm thấy lớn tùng. Tán thưởng. Đại danh đại nhân vậy mà tán thưởng. Ngắn ngủi này bốn chữ, so bất luận cái gì phong thưởng đều càng làm cho bọn hắn kích động. Ý vị này, chỉ cần bọn hắn trung thực làm việc, làm tốt, liền có thể nhận được đại danh tán thành. Trong nháy mắt, tất cả đại thần nhìn về phía chỉ bà ạ dạ xì ánh mắt cũng thay đổi. E ngại còn tại, lại nhiều một tia cùng nhiệt, muốn liều mạng biểu hiện dục vọng. Chỉ bà ạ dạ xì đem đây hết thảy thu hết vào mắt, nhếch miệng lên. Hắn muốn, chính là loại hiệu quả này. Triều đình bầu không khí thoáng hòa hoãn, tóc hoa hạ cụ bộ nội vụ đại thần Ý Lìa Đông đứng đi ra. Thần Ý Lìa Đông, có vốn muốn đấu. Chỉ bà ạ dạ xì mở miệng nói. Ý Lìa Đông cung kính nói, đại danh đại nhân, ngài lấy lôi đỉnh chi uy bình định trong ngoài địch, công che thiên thu. Bây giờ tân triều vừa lập, lại phải chiến tích nổi bật, lao thần cho là khi bắt trước lịch đại tiên quân, đại xá thiên hạ, lấy hiển lộ rõ ràng đại nhân ngài nhân đức quan hậu, trấn an dân tâm. Không thiếu đại thần đều âm thầm gật đầu. Đại xá thiên hạ, đây là tân quân đăng cơ lệ cũ, vừa có thể thu mua nhân tâm, lại có thể bắt tốt danh tiếng, bách lợi vô nhất hại. Theo bọn hắn nghĩ, đại danh hôm qua sát lục quá nặng, là nên dùng chút lôi kéo thủ đoạn. Nhưng mà chỉ bà ạ dạ xí lại là phát ra một tiếng cười khẽ, ngữ khí trở nên băng lãnh. Nhân đức, ta nhân đức là cho những cái kia tuân thủ luật pháp, cần mẫn khổ nhọc quốc dân, là cho những cái kia trong chiến tranh mất đi thân nhân, trôi dạt khắp nơi bình dân, mà không phải cho những cái kia trộm cắp đánh cướp, hiếp đắp đồng hương tội phạm. Hắn nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Ý Lìa Đông. Tội phạm chính là tội phạm. Bọn hắn tất nhiên xúc phạm hỏa quốc luật pháp, liền nên tại trong lao thật tốt tỉnh lại chính mình phạm sai lầm. Đem bọn hắn phóng xuất, để cho bọn hắn tiếp tục tổn hại ta quốc dân, đây coi là cái gì nhân đức? Ý Lìa Đông toàn thân run lên, mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng. Hắn không nghĩ tới, đại danh sẽ tự tuyệt đến dứt khoát như vậy, lý do cũng làm cho hắn không cách nào phản bác. Ý Lìa Đông dù sao cũng là tam triều nguyên lão, tranh luận nói, thế nhưng là đại nhân, từ xưa đến nay, tân quân đăng cơ đều có này lệ, đây là ước định mà thành quy củ, tượng trưng cho thời đại mới bắt đầu quy củ. Chỉ bà ạ dạ xì cắt đứt hắn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Từ ta ngồi trên vị trí này một khắc kia trở đi, quy củ của ta chính là quy củ. Thanh âm không lớn của hắn lại giống trọng truy nện ở trong lòng mọi người. Ý Lìa Đông đại nhân, ngươi cảm thấy là những cái kia cổ lệ trọng yếu, vẫn là trên cửa thành những người kia đầu càng có sức thuyết phục. Lao thần Ý Lìa Đông trong đầu một mảnh khoảng không hạ cụ, cả người như bị sét đánh. Cái kia bình tĩnh lời nói cơ hồ khiến hắn ngạt thở. Lao thần lỡ lời, Lao thần đáng chết. Hắn điên cuồng giật đầu, dàn mua cơ thể run run không ngừng, thỉnh đại danh đại nhân thứ tội. Chỉ bà ạ dạ xì một lần nữa rửa vào trở về vương tọa, nhàn nhạt mở miệng, lui ra đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tạ đại nhân Ý Lìa Đông như được đại xá, run run rẩy rẩy mà lui về. Bên trong đại điện lần nữa im lặng. Bây giờ tất cả mọi người đều minh bạch, làm việc có thưởng, lắm miệng tự tìm cái chết. Vị này tân chủ căn bản không quan tâm truyền thống, quy tắc của hắn đơn giản rõ ràng, không dùng tiêu chiến. Trong điện bầu không khí lần nữa ngưng kết. Một vị tâm tư linh hoạt đại thần nhãn châu xoay động, từ trong đội ngũ đi ra. Thần có bản khởi bẩm. Giảng. Đại thần quỳ xuống sau, mặt mang lịnh nội, đại danh đại nhân, ngài bây giờ đang lâm đại bảo, mặc dù bên cạnh cũng không giai nhân chăm sóc, quốc bản chưa định, thật không phải xã tắc chi phúc. Thần khẩn cầu đại nhân, sớm ngày xác lập đại danh phu nhân, sinh ra tử tôn, dẹp an thiên hạ thần dân chi tâm. Lời này vừa ra, lập tức đến không ít người phụ họa. Chủ quân dòng dõi, liên quan đến quốc phúc kéo dài, đúng là đại sự hạng nhất. Huống chi, nếu là mình trong tộc nữ tử có thể bị chọn trúng, gia tộc liền có thể một bước lên trời. Chỉ bà ạ dạ xì nghe vậy, ngón tay gõ nhẹ tay ghế. Chuyện này không nổi. Đại thần lập tức nói tiếp. Đại nhân thánh minh, đại hôn sự tình xác thực có thể tạm hoãn. Nhưng đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, bên cạnh cuối cùng cần chi tâm người phụ dưỡng. Thần cho là, nhưng đi trước nạp phi, từ trong các đại quý tộc cùng danh môn, chọn lựa tướng mạo đoan trang nữ tử vào cung. Một cái vì đại nhân khai chi tán diệp, thứ hai có thể hiện lộ rõ ràng ân uy, trấn an chúng thần chi tâm. Nạp phi, khai chi tán diệp. Chỉ bà ạ dạ xì đánh tay ghế động tác dừng lại. Hắn nguyên bản cũng không đem việc này để ở trong lòng, chinh phục thế giới mới là chính sự. Nhưng những đại thần này ngược lại là so với mình còn cấp bách. Cũng được, đã có người chủ động nhấc lên, thuận nước đẩy thuyền cũng là không sao. Nghĩ tới đây, chỉ bà ạ dạ xì gật đầu. Ân, có mấy phần đạo lý, cũng không cần câu nệ tại quý tộc cùng danh môn, liền từ quốc nội tìm. Chuyện này cứ giao cho ta phụ thượng quản gia tới phụ trách. Đại thần kia nghe vậy vui mừng quá đỗi, kích động nói, đại nhân thánh minh, thần tuân chỉ. Hắn biết chính mình nước cờ này đi đúng. Điện hạ những đại thần khác tâm tư dị biệt. Có người hối hận không thể vượt lên trước, đã có người bắt đầu tính toán, muốn đem trong nhà cái nào nữ nhi đưa vào trong cung. Một hồi vô hình tuyển phi chi tranh đã mở màn. Chỉ bà ạ dạ xì đem hết thể thu vào đáy mắt, đứng lên. Đối với hắn mà nói,
đây bất quá là dài rằng giặc bá nghiệp trên đường, một cái không đáng kể nhạc đệm. Nếu không có việc khác, liền lui ra đi. Hắn không cho bất luận kẻ nào mở miệng nữa cơ hội, quay người hướng sau điện đi đến. Cùng tiễn đại danh đại nhân. Núi kêu biển gầm âm thanh tại phía sau hắn vang lên. Thẳng đến chỉ bà ạ dạ xì thân ảnh hoàn toàn biến mất, trong điện bách quan mới dám ngồi dậy. Không ít người phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Tân triều lần thứ nhất đại triều hội liền như vậy kết thúc. Nhưng tất cả mọi người đều minh bạch, vị này trẻ tuổi tân quân cho bọn hắn vạch xuống một đạo tuyến. Thuận chi thì sống, làm trái thì chết. Chương 26, thiên hạ anh tài, vào hết ta cấu. Chương 26, thiên hạ anh tài, vào hết ta cấu. Đăng cơ đại điện sau 3 ngày, hỏa đô trật tự cấp tốc khôi phục. Trên cửa thành treo đầu người chưa lui lại, hong khô huyết kế nói hôm đó thiết huyết. Đường đi cũng đã tái hiện phồn vinh. Dân chúng trên mặt sợ hãi, bị đối với mới đại danh cuồng nhiệt sùng bái thay thế. Tại bọn hắn một mạc trong quan niệm, trẻ tuổi đại nhân sử tử nổi loạn quý tộc, chính là bảo vệ bọn hắn. Cái này liền đầy đủ. Đại danh phủ uy nghiêm bao phủ hỏa quốc mỗi một góc. Trật tự cũ tại nát bấy, quy tắc mới tại lớn lên. 3 ngày kỳ hạn đã đến. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tô lại lần nữa bước vào đại danh phủ. Lần này là một mình hắn. Trên thân không có mặc ngự thân bào, chỉ là một thân cổ nổ hạ chế phục, lộ ra giả dặn. Thông hướng thư phòng trên đường, hắn thấy được rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Mới tới thị nữ cùng vệ binh, bọn hắn nhìn hắn ánh mắt đã không còn kính sợ. Hắn còn trông thấy mấy vị quần áo hoa lệ, dung mạo tuấn mỹ tuổi trẻ nữ tử. Những cô gái này top 5 top 3, nhìn như ngắm hoa, nhìn về phía nội viện chỗ sâu trong tầm mắt, lại tràn ngập không che giấu chút nào dạ tâm. Thần vương đăng cơ, hạ rệm không công bố. Này đối bất luận cái gì có dạ tâm gia tộc, cũng là một bước lên trời cơ hội. Trong lòng Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ hiểu rõ, nơi này hết thảy đều đã thay đổi. Thu hồi ánh mắt, tiếp tục tiến lên. Trong thư phòng, chị bà Ạ Dạ Xỉ đang tựa vào bên cửa sổ, lật xem một quyển thương nghiệp báo cáo, với bên ngoài ganh đua sắc đẹp cảnh tượng không có hứng thú chút nào. Sau giờ ngọ dương quang rơi vào trên người hắn, nhìn càng giống một cái sống trong nhung lụa thế gia công tử. Tới. Nghe được tiếng bước chân, chị bà Ạ Dạ Xỉ không ngẩng đầu, tùy ý lên tiếng. Đại danh đại nhân, ngồi. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ không mình hành lễ, ngồi ở một bên, đồng thời trình lên một phần quân chủ. Đây là ngài phân phó, liên quan tới cổ nổ Hà Nội bộ sự vụ kết quả xử lý, cùng với thiên tài bồi dưỡng chuyên hạng tiền bạc sơ bộ bản kế hoạch. Chỉ bà Ạ Dạ Xỉ ra hiệu hắn đặt ở bàn, ngữ khí tùy ý, đều xử lý sạch sẽ. Là. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ trả lời có chút tối nghĩa, tất cả tham dự nổi loạn rụt thành viên đều đã quét sạch, những người còn lại viên cũng đã toàn bộ giải tán, chờ đợi sau này thẩm tra. Ân. Chỉ bà Ạ Dạ Xỉ cuối cùng thả xuống báo cáo, ngồi thẳng người. Hắn không thấy phần kia liên quan tới rụt kết quả xử lý, phản phất đây chẳng qua là một cọc việc nhỏ. Hắn ánh mắt rơi vào trên bàn kế hoạch, hỏi, ngươi nói một chút ý nghĩ. Là. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ ổn định tâm thần, bắt đầu trình bày. Kế hoạch của hắn rất chu toàn, cũng rất công bằng. Tài chính chia làm 3 bộ phận, giúp đỡ học viện nhị ra người tốt nghiệp ưu tú, ban thưởng nhiệm vụ bên trong biểu hiện kiệt xuất trẻ tuổi trung nhẫn, cùng với xem như nghiên cứu phát minh quỹ ngân sách ủng hộ mới nhận thuật khai phát. Toàn bộ phương án hoàn toàn đặt chân ở thôn phát triển lâu dài, chỉ tại toàn diện đề thằng cổ nổ hạ đại tân sinh sức mạnh, không có chút nào tư tâm. Hắn nói đến kỹ càng, cũng rất chân thành. Chỉ bà Ạ Dạ Xỉ yên tĩnh nghe, thần tình lạnh nhạt. Mãi đến Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ tiếng nói rơi xuống, hắn mới cầm lấy phần kia bản kế hoạch, tùy ý lật qua lật lại, phát ra một tiếng cười khẽ. Mị Nạ Tổ, kế hoạch của ngươi rất tốt, suy tính được rất chu toàn. Trong lòng Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ khẽ buông lỏng. Nhưng chỉ bà Ạ Dạ Xỉ lời kế tiếp, lại làm cho trong lòng hắn căng thẳng. Nhưng, vẫn là quá bảo thủ rồi, cũng quá phân tán. Chỉ bà Ạ Dạ Xỉ đem quyển trục nhẹ nhàng đặt lên bàn, động tác ôn hòa, lại phủ định toàn bộ nó giá trị. Ta muốn, không phải cùng hưởng ân huệ. Hắn nhìn xem Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ, hướng dẫn từng bước. Mị Nạ Tổ, ngươi suy nghĩ một chút, hỏa quốc tư cách gen là có hạn. Nếu như đem chất dinh dưỡng điểm trung bình cho mỗi một người, kết quả chính là toàn diện bình thường. Cách làm chính xác là tập trung tư cách gen, để cho một bộ phận có tiềm lực nhất người, bằng nhanh nhất tốc độ trưởng thành. Khi bọn hắn trở nên đủ cường đại, có thể vì đó người khác chống lên một mảnh bầu trời lúc, những cái kia nhỏ yếu người tài năng thu được một cái an toàn ổn định hoàn cảnh lớn lên. Trước tiên cường đại lôi kéo sau cường đại. Chỉ có trước hết để cho một bộ phận người trở thành cường giả chân chính, bọn hắn tài năng che chở càng nhiều người. Đây mới là làm cho cả hỏa quốc nhanh chóng phồn vinh phương pháp tốt nhất. Lời nói này, để cho Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ ngây mẩn cả người. Hắn bản năng cảm thấy chỗ nào không đúng. Nhưng đối phương bộ này cường giả che chở người yếu lý luận, nghe nhưng lại rất hợp lý, để cho hắn không cách nào cãi lại. Cho nên chỉ bà Ạ Dạ Xỉ tổng kết đạo, khoản này đầu tư hẳn là càng có chiến lược tính chất. Chúng ta muốn đem ưu chất nhất thổ nhưỡng tới nước tại trên đứng đầu nhất hạt giống. Hắn duỗi ra ngón tay, trong không khí điểm nhẹ. Y thị cụ hễ này, huyễn rụt bên trên tiên phú trăm năm có gặp. Bị tật uy, một cái thuần túy tại rụt của nhân, chỉ cần cho hắn đầy đủ chèo chống, cực hạn của hắn ai cũng không nói chắc được. Còn có sự gian đủ hải gần mạ, Ebis. Cái này một số người cũng là chúng ta hỏa quốc báu vật. Cuối cùng, ngón tay của hắn dừng lại một chút. Đúng, còn có đệ tam công tử, Sazuto Bi Asuma. Nghe được cái tên này, Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ tim đập đống nhiên chỉ trệ. Asuma chính vào phản địch, thậm chí cùng đệ tam quan hệ khẩn trương, đại danh lại sẽ chú ý đến hắn. Người trẻ tuổi này rất có ý tứ. Chỉ bà Ạ Dạ Xỉ trong tươi cười mang theo thưởng thức. Hắn khát vọng thủ hộ, nhưng lại đối với hiện hữu trật tự cảm thấy mê mang, dạng này ngọc thô mới đáng giá nhất tạo hình. Chúng ta hẳn là dẫn đạo hắn, để cho hắn minh bạch, hắn chân chính hẳn là bảo vệ, là cả hỏa quốc. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ cảm thấy một hơi khí lạnh từ lưng dâng lên. Hắn cuối cùng bắt được loại kia không thích hợp cảm giác. Đại danh mỗi một câu nói, cũng đứng tại quốc gia đại nghĩa liệt cao, tràn ngập đối với hậu bối quan tâm. Nhưng những lời này tổ hợp lại với nhau, lại trực tiếp vươn hướng Cổ Nộ Hạ phía dưới lệ nhất. Đại danh đại nhân. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ nhịn không được mở miệng, ngữ khí vội vàng, "A Sú mà bọn hắn còn trẻ, tâm tính chưa định. Lý dạ chi đạo, càng cần chính là ý chí tôi luyện. Quá sớm cho bọn hắn quá nhiều bên ngoài đồ vật, sợ rằng sẽ biết cái gì." Chỉ bà A Dạ Sĩ cắt đứt hắn, ôn hòa hỏi lại, "Sẽ để cho bọn hắn con đường trưởng thành càng trôi chảy, vẫn là để bọn hắn có thể sớm hơn mà ra sức vì nước." "Mị Nạ Tổ, ngươi là thiên tài, nhưng có đôi khi, ý nghĩ cùng xạ dụ tổ bị mở dạng, quá lý tưởng hóa. Ý chí tất nhiên trọng yếu, nhưng ăn không no ý chí, có thể ngăn cản địch nhân cùng lại sao? Một cái liền người ta đều không thể giàu có cung dưỡng nị dạ, ý chí của hắn lại có thể chống đỡ bao lâu? Thời đại thay đổi, ta muốn bồi dưỡng là có thể đại biểu chúng ta hỏa quốc chiến lược mạnh nhất quốc chi lưới dao. Bọn hắn không chỉ có phải có kiên cường ý chí, càng phải có thực lực xứng với phần này ý chí, cùng với đối với quốc gia tuyệt đối trung thành." Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ bờ môi giật giật, lại phát hiện chính mình không phản bắt được. Đối phương mỗi một câu nói đều vô giải khả kích. "Đương nhiên, ta cũng không phải đang cưỡng bách ngươi." Chỉ bà A Dạ Xỉ tựa hồ nhìn ra hắn dãy rủa, lời nói xoay chuyển. "Phần kế hoạch này, ngươi có thể nhìn làm là một cái khác phương án quân dự bị. Su Gỗ Nhìn Chuy Xỉ cái danh hiệu này, ngươi không xa lạ gì a?" Mị Nạ Tổ đương nhiên biết rõ. Đó là trực thuộc ở đại danh tối cường hộ vệ, là hỏa quốc nghị giả có khả năng lấy được vinh dự trí cao. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ vô ý thức mở miệng, "Thế nhưng là đại nhân, an toàn của ngài không phải đã có ẩn vệ phụ trách sao? Đại điện hôm đó, chi kia thần bí cường đại binh sĩ để lại cho hắn ấn tượng thật sâu." "Hỏi rất hay, Mị Nạ Tổ." Chỉ bà A Dạ Xỉ chẳng những không có không vui, ngược lại tán thưởng nhìn hắn một mắt, "Cái này đang lời thuyết mình người đang tự hỏi. Ẩn vệ, chức trách của bọn hắn là thủ hộ toàn bộ hỏa quốc, là treo ở địch nhân đỉnh đầu lưỡi dao, là xử lý quốc gia nội bộ ưu ác tính giao giải phẫu, mà không nên bị trói buộc ở bên cạnh ta, vẹn vẹn làm tư nhân bảo tiêu." Chỉ bà A Dạ Xỉ âm thanh mang theo một loại bàng bạc chi lực, "Ta tuyển bạt mới thủ hộ 12 sĩ, chính là vì đem ẩn vệ từ trong ta cá nhân an nguy giải phóng ra ngoài, để cho bọn hắn có thể tâm vô bảng vụ mà đi thi hành nhiệm vụ trọng yếu hơn, ngươi minh bạch sao? Đây không phải là vì ta một người, mà là vì ưu hóa chúng ta toàn bộ hỏa quốc tầng cao nhất chiến lực." Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ triệt để trầm mặc. Đối phương lộ dịch thiên y vô phùng, đem tổ kiến tư nhân vệ đội nói thành là vì tốt hơn thủ hộ quốc gia. Hắn cảm giác chính mình lâm vào một tấm dùng đại nghĩa, lợi ích cùng vinh dự bị lưới. Hắn thấy không rõ tấm lưới này toàn cảnh, nhưng hắn có thể cảm giác được, lưới đang chậm rãi nắm chặt. Cự tuyệt. Hắn lấy cái gì cự tuyệt? Cự tuyệt một bút có thể để cho thôn tài chính cực lớn hòa dịu khoản tiền lớn. Cự tuyệt một cái có thể để cho Cổ Nộ Hạ thiên tài một bước lên trời cơ hội. Hắn như cự tuyệt, không cần đại danh mở miệng, trong thôn những cái kia gia tộc cùng lý ra, liền sẽ đem hắn phá tan thành từng mảnh. Ta minh bạch. Rất lâu, hắn mới lên tiếng, âm thanh khàn khàn khô khốc. Ta sẽ dựa theo ý của ngài, một lần nữa chế định kế hoạch. Rất tốt. Chỉ bà A Dạ Xỉ thỏa mãn gật đầu, một lần nữa ngồi trở lại ghế nằm. Ta hy vọng nhìn thấy một phần hoàn toàn mới, có thể thể hiện ra hỏa quốc chiến lược ánh mắt kế hoạch. Đi làm a. Là. Nạ Mị Cạ Giở Mị Nạ Tổ lần nữa không người, sau đó quay người ra khỏi.